Chương 430, về Tương Dương chương 430, về Tương Dương Quách phủ từ khi truyền tống môn đi ra, liền bị chờ ở truyền tống môn bên ngoài đại tiểu võ ngăn lại. Phú muội, người rốt cục trở về. Quách phủ lông mày không để lại dấu vết cau lại, nhàn nhạt nhìn hai người một cái, các ngươi có chuyện tìm ta? Chúng ta đại võ nhìn xem Quách phủ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhất thời nghẹn lời. Quách phủ khoát tay áo, nếu là không có chuyện, đợi lát nữa lại tìm ta đi, ta có việc, còn phải đi tìm cao tướng quân báo cáo đâu. Từ khi Tương Dương sau đại chiến, nàng liền làm tới tiểu tướng quân chức vụ, lại trải qua 2 tháng, bây giờ đã dưới trướng có mấy trăm người. Nàng liên tục chuyển 2 tháng, mới tới mấy ngày nghỉ ngơi, lập tức chạy tới Hoa Sơn, cùng Nhạc Linh San nhà danh người nào đó. Phú muội đúng lúc này, một bên truyền tống môn lần nữa chớp động. Ba người ném đi ánh mắt, muốn nhìn một chút là ai. Có thể khi thấy từ đó đi ra người lúc, ba người đều ngẩn ở đây nguyên điểm. Vẫn là đại võ kinh hô một tiếng, là Ninh công tử. Mới khiến cho Quách phủ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức đỏ cả mắt, nhắm miệng, trừng mắt nhìn xem theo truyền tống môn bên trong đi ra người. Đại võ, tiểu võ. Linh Viễn cùng đại tiểu võ lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Quách phủ, giang hai cánh tay, phủ nhi. Quách phủ lại không có giống như trước như thế nào vào Linh Viễn trong ngực, chỉ là đứng ở một bên đỏ mắt thấy hắn. Linh Viễn lập tức có chút lúng túng sờ lên cái mũi, phủ nhi. Thế nào, đã lâu không gặp, không nhận ra ta. Quách phủ mạnh mẽ trừng mắt Linh Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai a? Ta đã không nhớ rõ ngươi. A Linh Viễn nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó không nhìn nữa Quách phủ một cái, co cẳng rời đi. Quách phủ nhìn xem Linh Viễn cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài vừa đi đi, tức bực dậm chân, thẳng hô Linh Viễn danh tự, "Linh Viễn, ngươi dạng này ta liền không để ý tới ngươi." Linh Viễn bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Quách phủ kia tức giận bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Hắn bước nhanh đi trở về Quách phủ trước mặt, ôn nhu nói, "Phủ nhi, đừng nóng giận. Ta đây không phải đùa ngươi chơi đi." Quách phủ vẫn như cũ mắt đỏ, mạnh miệng nói, "Ai muốn ngươi đùa, ngươi vừa biến mất chính là lâu như vậy, nhìn qua không hề giống ta." Linh Viễn nhẹ nhàng kéo Quách phủ tay, an ủi, "Phủ nhi, là ta không tốt, để ngươi lo lắng. Ta cũng là thân bất do kỷ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nhưng ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi." Quách phủ nghe Linh Viễn lời nói, trong lòng ủy khuất cùng tưởng niệm cũng nhịn không được nữa, lập tức bổ nhào vào Linh Viễn trong ngực, mắt đỏ bành mắt nói rằng, "Linh ca ca, ta thật rất nhớ ngươi. Ngươi không có ở đây thời kỳ, ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi, không biết rõ ngươi ở đâu, không biết rõ ngươi là có hay không an toàn, lúc nào thời điểm trở về." Linh Viễn chăm chú ôm lấy Quách phủ, nhẹ vô về tóc của nàng, ôn nhu nói, "Phủ nhi đừng sợ, ta trở về." Quách phủ tại Linh Viễn trong ngực nức nở, cảm thụ được hắn ấm áp cùng khí tức quen thuộc, rốt cục bình tĩnh trở lại. Đại tiểu võ nhìn xem cao cao còn tại trước mặt bọn hắn ngạo kiều đại tiểu thư, giờ phút này nhu tình như nước nhào vào nam nhân khác trong ngực, một trái tim đều nhanh muốn chua chết được. Tùy tiện tìm cái cớ chạy đi. Quách phủ lúc này mới nghĩ đến đại tiểu võ còn ở bên cạnh nhìn xem, vội vàng theo Linh Viễn trong ngực đi ra, có chút lúng túng nuốt nuốt cái mũi, bất quá thủy ông mắt to chưa hề có một khắc rời đi Linh Viễn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hướng phía sau lưng truyền tống môn nhìn lại. Nhìn cái gì đấy? Linh Viễn xoa Quách phủ đầu, cười hỏi. Quách phủ thấy truyền tống môn thật lâu không có người đi ra, có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem Linh Viễn, thế nào chỉ một mình ngươi? Ân. Linh Viễn bị nàng hỏi được sửng sốt một chút, không phải đâu, còn có ai? Ngươi lần nào trở về, không cần mang mấy nữ nhân trở về. Quách phủ trong lòng có chút khó chịu. Lúc này đến phiên Linh Viễn lung túng, sờ lên cái mũi, có sao? Hừ. Quách phủ lạnh hừ một tiếng, hẳn là trột dạ không dám mang về không thành. Chớ nói lung tung. Linh Viễn che lấy miệng nhỏ của nàng, đi ra ngoài. Linh Viễn, ngươi thả ta ra ba. A. Quách phủ che lấy cái rắm. Cô vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt Linh Viễn. Linh Viễn bấm tay tại trên trán nàng gẩy một cái, không biết lớn nhỏ, Linh Viễn cũng là người kê ợ. Mắt thấy Linh Viễn nhấp trưởng lại muốn rơi xuống, mà nơi này người đến người đi, trời mới biết sẽ bị ai nhìn nhìn thấy, đến lúc đó, nàng Quách nhỏ tướng quân mặt còn cần hay không? Linh ca ca. Linh công tử. Linh đại gia. Tướng công. Linh Viễn trong lòng căng thẳng, nốt chặt Quách phủ, lại để một câu tới nghe một chút. Quách phủ hừ cười hai tiếng, nắm nuốt tiếng nói, tướng công một tiếng này tướng công nàng làm cho nhu tình bắt chuyện, nhường Linh Viễn cả người nổi da gà lên. Thanh Thanh cùng Thiện Thiện đang bưng buồn đi tới, một bên nói chuyện tiếng. Thanh Thanh có chút thở dài nói, cũng không biết Linh công tử lúc nào thời điểm mới có thể trở về, đại phu nhân thật là hàng ngày ngóng trông đâu. Thiện Thiện cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, nhị phu nhân ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng mong nhớ cực kỳ. Đang nói, hai người nghe được kia một tiếng nhu tình bách chuyển tướng công, kinh ngạc đến ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Linh Viễn cùng Quách phủ đùa giỡn đi tới. Hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, giật mình cả lăm, thả. Linh công tử. Linh Viễn nghe được thanh âm, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Thanh Thanh cùng Thiện Thiện, cười chào hỏi, Thanh Thanh, Thiện Thiện, đã lâu không gặp. Quách phủ thì là có chút xấu hổ, vừa mới còn tại cùng Linh Viễn đùa giỡn, lần này bị người nhìn thấy, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng. Thanh Thanh cùng Thiện Thiện vội vàng chạy tới, vẻ mặt ngạc nhiên vây quanh Linh Viễn cùng Quách phủ. Thanh Thanh nói rằng, công tử, ngươi có thể tính trở về, phu nhân mấy ngày này nhưng lo lắng ngươi. Thiện Thiện cũng cười nói, đúng vậy à, công tử, ngươi không có ở đây thời điểm, phu nhân luôn luôn nhắc tới ngươi đây. Dung Nhi nàng gần nhất vừa vặn rất tốt. Linh Viễn có chút khẩn trương hỏi, rất tốt. Thiện Thiện gật đầu cười nói, ngoại trừ thường xuyên nhớ tới công tử bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Thiện Thiện lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Linh Viễn đông nhiên một cái cất bước lướt qua các nàng, chạy mau lên, có chút giật mình, công tử Quách phủ đội vàng đuổi theo, ca ca, chờ chút ta. Thanh Thanh Thiện Thiện hai mặt nhìn nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Hoàng Dung bị bụng, ở trong viện lặng lặng tưới hoa, nghe được bên ngoài truyền đến một hồi động tĩnh, còn có Quách Phù âm thanh quen thuộc kia, cười lắc đầu, nhà đầu này. Trong lời nói tràn đầy cương triều. Từ khi Quách Phù tham dự vào thành phòng bên trong đi, lan lộn tiểu tướng quân đương đương sau, liền bỗng nhiên hiểu chuyện rất nhiều, thường ngày cũng không cần lại từ nàng đến quan tâm. Bây giờ lần nữa nghe được nàng hô to gọi nhỏ thanh âm, đột nhiên có chút hoài niệm lên lúc trước người kia thế nào hô hô tiểu nha đầu lên. Cửa sân bị đột nhiên đẩy ra, Hoàng Dung cười mắng, lớn như thế người, thế nào còn nôn nôn nóng nóng. Xoay người, Linh Viễn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Hoàng Dung trong tay ấm nước ba một tiếng rơi xuống mặt đất. Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy không thể tin, bờ môi khẽ run, thả. Phu quân, ngươi trở về. Chương 431, ta ra mặt dày a chương 431, ta ra mặt dày a Linh Viễn một cái bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Hoàng Dung, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Dung Nhi, ta trở về. Hoàng Dung đội vàng bố nhẹ Linh Viễn bả vai, ôn nhu nói, phu quân, nhẹ chút, chú ý bụng. Lúc này Hoàng Dung đã có 7 tháng mang thai, thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, phần bụng cao cao nổi lên. Khuôn mặt của nàng mặc dù bởi vì mang thai mà hơi có vẻ mượt mà, nhưng vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, mặt mày ở giữa tràn đầy mẫu tính quan huy. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý sắn ở sau, mấy sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, càng tăng thêm mấy phần dịu dàng. Nhất là nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người, trên mặt càng tăng thêm mấy phần đỏ ửng. Linh Viễn theo lời đem Hoàng Dung nhẹ nhàng buông xuống, có thể khi thấy Hoàng Dung kia mặt đỏ thắm gò má lúc, không khỏi hầu kết nhấp nhô. Phu quân, ngươi cũng đã biết nhìn thấy Linh Viễn trở về. Hoàng Dung hết sức kích động, vừa nói tay còn đi theo khoa tay. Có thể lời mới vừa ra miệng, liền bị Linh Viễn chặn lại. Nô Hoàng Dung trừng lớn mắt, môi son khẽ nhếch, kịp phản ứng sau, nhịn không được nhón chân lên, đưa tay ôm lấy Linh Viễn cổ. Quách Phủ cùng Thanh Thanh, Thiện Thiện đứng tại cửa ra vào, liền nhìn thấy cái này màn, ba người không khỏi đỏ mặt. Thanh Thanh, Thiện Thiện vội vàng quay lưng đi, lại nhìn thấy Quách Phủ ở đằng kia thấy nhìn không chuyển mắt, vội vàng kéo nàng một chút. Quách Phủ tràn đầy không cam lòng đến bị hai người lôi đi, trong miệng không cam lòng lẩm bẩm nói, Linh ca ca trở về đều không có hôn ta đâu. Thiện Thiện dương mắt nhìn Quách Phủ, đại tiểu thư, ngươi Quách Phủ nhìn nàng một cái, thế nào? Ngươi đừng nói với ta, ngươi không muốn. Thiện Thiện mặt càng đỏ hơn mấy phần, gắt giọng, loại lời này ngươi thế nào có thể nói ra? Quách Phủ cười hắc hắc cầm thanh, ta ra mặt dày a. Thanh Thanh, Thiện Thiện, hai người chăm chú ôm nhau, hồi lâu, Linh Viễn mới nhẹ nhàng bông ra Hoàng Dung, nhìn xem nàng tiêu tiểu diễm bớt át bộ dáng, trong lòng tràn đầy nu tình. Hoàng Dung có chút thở hào hẹn, gương mặt từng đỏ, giận trách, phu quân, ngươi thật sự là. Linh Viễn khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Hoàng Dung cái mũi, Dung Nhi, thật sự là quá nhớ ngươi. Hoàng Dung túi đầu nhìn một chút chính mình bụng to ra, trong mắt tràn đầy tự ái, phu quân, con của chúng ta cũng rất muốn ngươi đây. Linh Viễn ánh mắt cũng rơi vào Hoàng Dung trên bụng, hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như có thể cảm nhận được bên trong tiểu sinh mệnh nhảy lên. Dung Nhi, vất vả ngươi. Khu khu. Quách Phù lượn quanh một vòng trở về, nhìn thấy hai người chính ở chỗ này dính nhau, không khỏi ho khan hai tiếng. Linh Viễn bay đầu chừng nàng một cái, sao ngươi lại tới đây? Thế nào? Tiết hầu không thoải mái. Nhường phòng bếp tìm người cho ngươi hầm một phần đường phèn tuyết lê. Quách Phù nhịn không được liếc mắt, ta vừa mới thật là cái gì cũng không thấy à, không tin, hỏi một chút Thanh Thanh, Thiện Thiện đi. Nàng cái này nói chuyện, Hoàng Dung liền biết vừa mới một màn kia hai người đều thấy được, không khỏi đỏ mặt, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Linh Viễn, đều tại ngươi. Linh Viễn cười nắm chặt tay của nàng, trách ta, đều tại ta. Hoàng Dung lại đưa ánh mắt về phía Quách Phù. Quách Phù nên tiếp Hoàng Dung ánh mắt, đáy lòng run lên, ánh mắt này nàng không thể quen thuộc hơn được đến trước kia nàng gây họa, Hoàng Dung liền lại như thế này nhìn nàng. Rút cổ một cái, hướng lui về sau một bước, đương Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng. Đưa tay tại Linh Viễn trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ, ngươi quản nàng. Linh Viễn bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Quách Phù, "Phù Nhi, còn không mau tới cho ngươi nương bồi không phải?" Quách Phù bĩu môi, bất đắc dĩ đi lên trước, "Nương, ta sai rồi. Ta không nên nhìn lén." Hoàng Dung nhìn xem nàng bộ dáng kia, vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi nhà, đều bao lớn người, còn như thế không hiểu chuyện." Quách Phù túi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta đây không phải nhìn thấy ca ca trở về thật cao hứng đi." Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó, Tiểu Long nữ, Lý Mặc Sầu, Thiên Sơn Đồng lão, Chu Chỉ Nhược, Ân Tố Tố bọn người đều chạy tới. Các nàng vừa nghe đến Linh Viễn trở về tin tức, liền thả ra trong tay chuyển tới. Sân nhỏ mặc dù không nhỏ, nhưng một chút xâm nhập nhiều người như vậy, vẫn là hơi có vẻ chen chúc. Bất quá chúng nữ ngồi cùng một chỗ, nguyên một đám tiêu ỷ hiệp như hoa, nói đối Linh Viễn tưởng niệm, khung cảnh này vẫn là hơi có vẻ ấm áp. Cuối cùng, vẫn là Cao Viên Viên đứng lên nói, "Phu quân vừa trở về, tỷ tỷ lại có thai, chúng ta vẫn là rời đi trước, chớ quấy rầy lấy nàng, đem thời gian lưu cho tỷ tỷ a." Cao Viên Viên lời vừa nói ra, chúng nữ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, ngay cả Quách Phủ đều cực kỳ thức thời đi, đem không gian lưu cho hồi lâu không thấy hai người. Chúng nữ lần lượt rời đi sân nhỏ sau, trong viện lại khôi phục yên tĩnh. Hoàng Dung nhìn xem trống trải sân nhỏ, có chút quấn bách, các nàng kỳ thật không đi cũng không có quan hệ. Linh Viễn lập tức cười, các nàng không đi, làm sao chúng ta tiếp tục? Hoàng Dung trừng lớn mắt, đỏ mặt, đẩy Linh Viễn một chút, nói nhăng gì đấy? Linh Viễn cười ôm thật chặt Hoàng Dung, vùi đầu tại nàng trong tóc, lẩm bẩm nói, Dung Nhi, ta rất nhớ ngươi. Hoàng Dung có chút xấu hổ, làm Linh Viễn tay chui vào tới nàng trong vạt áo lúc, mặt dọn đến một chút đỏ lên. Cuốn quýt rời đi Linh Viễn trong ngực, cúi đầu nhìn xem dưới mặt đất, khí tức có chút bất ổn, bối rối mà hỏi thăm, phu quân, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không vài thứ? Linh Viễn vừa định trả lời nói không đói bụng, có thể bụng lại không tự chủ vang lên một tiếng. Hai người lướt nhau, đều cười ha hả. Hoàng Dung quay đầu đối ngoại đều, Thiện Thiện, đi làm chút đồ ăn đến. Thiện Thiện bên ngoài lên tiếng, vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Thiện Thiện liền bưng mấy thứ tinh xào đồ ăn đi đến, sau khi để xuống, nhìn thấy Hoàng Dung hồng quang đầy mặt, vội vàng thấp xuống đi, không dám nhìn hai người, bối rối lui ra. Linh Viễn giữ chặt Hoàng Dung, theo ta cùng một chỗ ăn đi. Sau đó, viện Hoàng Dung ngồi xuống, hai người cùng một chỗ bắt đầu dùng cơm. Hoàng Dung kẹp lên một đũa đồ ăn để vào Linh Viễn trong chén, khẽ cười nói, "Phu quân, nói một chút ngươi tại Miêu Cương chuyện đã xảy ra à?" Linh Viễn gật gật đầu, vừa ăn đồ ăn, một bên chậm rãi giảng thuật lên tại Miêu Cương kinh lịch. Mặc dù rất nhiều chuyện Linh Viễn tại gửi thư bên trong đã nói qua, nhưng khi Linh Viễn chính miệng nhắc lên lúc, Hoàng Dung vẫn là nghe phá lệ nhập thần. Cuối cùng, Linh Viễn cười nói, "Miêu Cương cảnh sắc không tệ, bây giờ chuyển tống môn đã xây xong, có thời gian ta dẫn ngươi đi bên kia đi một chút." Hoàng Dung tâm tư lại toàn đặt ở đại lý luân hàm phía trên, có chút nhíu mày, mông cổ tay của người có thể đủ dài, đều ngả vào Miêu Cương đi, cũng không biết triều đình đang làm những gì. Linh Viễn nghĩ đến Hoa Hạ đại địa không sai biệt lắm toàn bộ luân hãm vào mông cổ thiết kỵ phía dưới, lắc đầu, đối với triều đình, hắn chưa hề ôm lấy kỳ vọng qua. Đưa tay đem Hoàng Dung nhăn lại lông mày bước lên, cười nói, nắm chặt tay nàng cười nói, yên tâm đi, còn có ta ở đây đâu, ta chắc chắn bảo hộ các ngươi an nguy. Hoàng Dung xưa nay không hoài nghi điểm này, ta chỉ là lo lắng ngươi quá vất vả. Linh Viễn trong lòng ấm áp, đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực. Chương 432, vì ngươi, ta vui vẻ chịu đựng. Chương 432, vì ngươi, ta vui vẻ chịu đựng. Hai người ôm nhau một lát, Hoàng Dung nhẹ khẽ đẩy đẩy Linh Viễn, tốt, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều muốn lạnh. Linh Viễn cười gật gật đầu, buông ra Hoàng Dung, tiếp tục ăn lên cơm đến. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện được nhà, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, Thiện Thiện tiến tới thu thập bát đũa. Linh Viễn lôi kéo Hoàng Dung tay, trong sân tản bộ. Hai người chậm rãi đi tới, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng tia ý lạnh. Hoàng Dung nhìn xem trong viện hoa cỏ, có chút xuất thần. Phu quân, ngươi nói đứa nhỏ này ra đời sau, thiên hạ này lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi. Linh Viễn trầm tư một lát, nói rằng, bất luận thiên hạ như thế nào biến ảo, ta đều sẽ bảo hộ tốt nhà của chúng ta. Hai tử chắc chắn lúc một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong lớn lên. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhất định sẽ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Dung Nhi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa à? Hoàng Dung nghe xong, lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhẹ khẽ đẩy Linh Viễn một chút, cái này như thế nào khiến cho? Có tiền tiền đâu? Linh Viễn lại kiên trì nói, ngươi bây giờ thân thể trọng, hành động bất tiện, liền để cho ta tới á, ngươi ta ở giữa, còn cần thẹn thùng không thành. Hoàng Dung không lay chuyển được Linh Viễn, đành phải đỏ mặt đáp ứng. Linh Viễn cẩn thận từng ly từng tí viện Hoàng Dung đi vào phòng tắm, điều hào thủy ấm, nhẹ nhàng đất là Hoàng Dung rút đi quần áo. Hoàng Dung ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Linh Viễn. Hoàng Dung trên mặt từ đầu đến cuối mang theo đỏ ửng, mà Linh Viễn thì là vẻ mặt dịu dàng. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, đều là lấy Hoàng Dung rơi hoàng rời mắt chấm dứt. Tắm rửa qua đi, Linh Viễn là Hoàng Dung lau khô thân thể, mặc vào mềm mại áo ngủ. Hoàng Dung nhìn xem Linh Viễn, trong lòng tràn đầy cảm động, phu quân, có ngươi thật tốt. Linh Viễn cười cười, đem Hoàng Dung ôm đến trên giường. Hoàng Dung nằm xuống, nhỏ không thể thấy nhíu mày. Tự mang thai đến nay, nàng đi đứng thỉnh thoảng đau nhức, lại sợ Linh Viễn lo lắng, một mực giấu giếm đến bây giờ. Linh Viễn một mực chú ý đến Hoàng Dung, nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhíu mày tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, hỏi, thật là có chỗ nào không thoải mái? Không có a. Hoàng Dung lắc đầu, có thể khi thấy Linh Viễn kia không thể nghi ngờ ánh mắt, có chút chột dạ chỉ chân và hông, có chút ế ẩm. Linh Viễn liền ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Dung bắp chân. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo Linh Viễn trong tay truyền đến, bắp chân ế ẩm sưng cảm giác dần dần biến mất. Lập tức toàn thân thư sướng, không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hoàng Dung kia một tiếng hừ nhẹ vừa ra, trên mặt đỏ ửng càng lớn, giống như ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất hoa đảo. Nàng liên tục không ngừng nghiêng mặt đi, không còn dám nhìn Linh Viễn. Linh Viễn cười cười, trong lòng yêu thương càng đậm, động tác trên tay càng thêm nhu hòa. Dung Nhi chớ xấu hổ, vi phu chỉ là muốn để ngươi dễ chịu chút. Linh Viễn nhẹ nói, thanh âm dịu dàng đến dường như có thể chảy ra nước. Hoàng Dung cắn môi, khẽ gật đầu, nhưng như cũng không dám nhìn thẳng Linh Viễn. Sau một lúc lâu, Hoàng Dung nghe ẩm sưng cảm giác hoàn toàn tiêu tán, nàng nhẹ nhàng giật giật chân, dương mắt nhìn hướng Linh Viễn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nhu tình. Phu quân, vất vả ngươi. Linh Viễn mỉm cười lắc đầu, đưa tay là Hoàng Dung đuốt đuốt trên trán sợi tóc. Vì ngươi, ta vui vẻ chịu đựng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đem Hoàng Dung chân buông xuống, vì nàng đắp kín mền. Sau đó cúi người, tại Hoàng Dung cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, ngủ đi, Dung Nhi. Hoàng Dung đi đến nằm nằm, sắc mặt đỏ thắm nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh Viễn khép cười một tiếng, nhẹ nhàng nằm tại Hoàng Dung bên người, cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng. Tại cái này điên tính ban đêm, hai người ôm nhau ngủ, dường như thế gian mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ngày kế tiếp, Linh Viễn dẫn đầu tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh còn đang trong giấc ngủ Hoàng Dung, mặt mũi của nàng yên tĩnh mà dịu dàng, khoe miệng dường như còn mang theo một tia thiện thiện ý cười. Linh Viễn trong lòng tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Hoàng Dung. Sau khi mặc chỉnh tề, Linh Viễn ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Thiện Thiện đang ở trong sân quét dọn. Thiện Thiện nhìn thấy Linh Viễn, lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, tiếng gọi, công tử. Thiện Thiện, sớm. Linh Viễn cười gật đầu, nhìn xem Thiện Thiện kia ngượng ngùng bộ dáng, cảm thấy mười phần đáng yêu. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói rằng, phu nhân còn đang ngủ, các ngươi động tác nhẹ chút, chớ có đánh thức nàng. Thiện Thiện liền vội vàng gật đầu, là, công tử. Linh Viễn ở trong viện chưa đứng bao lâu, liền nghe được ngoài viện truyền đến lẹn xẹt tiếng bước chân. Một lát sau, viện cửa bị đẩy ra, Quách Phủ đẩy ra cửa sân đi đến, cùng Thiện Thiện lên tiếng chào hỏi, Thiện Thiện, sớm. Bọn hắn còn không có lên. Vừa nói xong, liền nhìn thấy đứng ở một bên Ninh Viễn, mặt trong nháy mắt giơ lên ý cười, chạy chậm hai bước, bổ nhào vào Ninh Viễn trong ngực. Ninh ca ca. Ninh Viễn ôm lấy nàng, bị nàng mang theo lui lại hai bước, bất đắc dĩ nhất chỉ tại trên trán nàng gõ nhẹ một cái, chúng ta Quách tiểu tướng quân, hôm nay có thể tính nhận ra ta. Quách Phù đem đầu hướng Ninh Viễn trong ngực chui hai lần, vùi đầu tại trong ngực hắn không bỏ được lên. Thế nào? Ninh Viễn cười hỏi. Quách Phù ta nghiêm mặt, đáng thương nhìn qua Ninh Viễn, ta không muốn lên trước. Ách phốc phốc. Thiện Thiện nhịn không được, che miệng bật cười. Quách Phù quay đầu, lông mày dựng lên, tốt, ngươi cũng dám cười ta, nàng lời nói chưa xong, Ninh Viễn liền đưa tay tại trên trán nàng nhẹ điểm một cái, Phù Nhi, không cho phép ước hiếp người. Thoảng qua hơi. Quách Phù thè lưỡi, hừ một tiếng, ôm Ninh Viễn cánh tay lung lay hai lần, ta nào có. Thiện Thiện, ta có ước hiếp ngươi. Thiện Thiện vội vàng khoát tay. Nhìn. Quách Phù ngửa đầu nhìn xem Ninh Viễn, ngươi oan uổng ta. Ninh Viễn có chút bất đắc dĩ bướt bướt lông mày, vậy ngươi nói một chút, muốn ta như thế nào đền bù ngươi? Ân Quách Phù một tay nâng cầm lên, con ngươi đảo một vòng, vỗ tay kêu to, kia, yeah. Ngươi theo ta đi bên trên trước tốt. Ninh Viễn đưa tay che miệng nàng lại ba, thanh âm nhỏ chút, Dung Nhi còn đang ngủ đâu. Quách Phù nhẹ gật đầu, đột nhiên lẹ lưỡi, liếm liếm Ninh Viễn lòng bàn tay. Ninh Viễn chỉ cảm thấy lòng bàn tay một ngứa, liên tục không ngừng rút tay về, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem Quách Phù. Ngươi nha đầu này, càng phát giang lịch ngợm. Quách Phù hì hì cười một tiếng, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Ninh ca ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Theo ta đi bên trên trước. Linh Viễn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, Phù Nhi, ngươi đã thân làm tướng quân, tự nhiên tận trung cương vị, sao nhưng như thế tùy hứng? Quách Phù nghe xong, miệng nhỏ một xẹp, mặt mũi tràn đầy bị quất. Linh ca ca, ta biết sai, có thể ta chính là không muốn một người đi đi. Thiện Thiện ở một bên nhìn xem, trong lòng cười thầm, cái này Quách đại tiểu thư, ngày bình thường uy phong lấm lấm, tại Linh công tử trước mặt lại như là hài đồng đồng dạng. Linh Viễn than nhẹ một tiếng, đưa thay sờ sờ Quách Phù đầu, Phù Nhi, ngươi phải học được độc lập, không thể tổng ỷ lại người khác. Quách Phù nhãn châu xoay động, lôi kéo Ninh Viễn tay lung lay. Ninh ca ca, vậy ngươi liền bồi ta lần này có được hay không? Lần sau ta nhất định chính mình đi. Ninh Viễn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, chỉ này một lần a. Chương 433, lại đòi tiền lương thực. Chương 433, lại đòi tiền lương thực. Quách Phù lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, trên mặt tràn đầy sán lạn đủ cười. Ninh ca ca tốt nhất rồi. Lúc này, Hoàng Dung cũng ung dung tỉnh lại, nghe phía bên ngoài động tĩnh, vị eo chậm rãi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Ninh Viễn cùng Quách Phù bộ dáng như vậy, khẽ nhíu mày. Phù Nhi, ngươi lại tại quân lấy ngươi Ninh ca ca làm thế nào sự tình? Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi. Quách Phù đội vàng chạy đến Hoàng Dung bên người, kéo nàng cánh tay làm nũng nói, "Nương, ta không muốn một người đi bên trên trước, liền để Ninh ca ca theo ta lần này đi." Hoàng Dung bất đắc dĩ nhìn Quách Phù một cái, lại nhìn về phía Ninh Viễn, "Phu quân, ngươi cũng quá nuông chiều nàng." Ninh Viễn cười cười, đi đến Hoàng Dung bên người, "Dung Nhi, Phù Nhi dù sao còn nhỏ, ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng không sao." Hoàng Dung than nhẹ một tiếng, "Phù Nhi bây giờ đã thân làm tướng quân, nên có tướng quân đảm đương mới là." Ninh Viễn nắm chặt Hoàng Dung tay, nhẹ nói, "Dung Nhi đừng nội, Phù Nhi sẽ từ từ trưởng thành. Hôm nay liền để ta theo nàng đi một chuyến a, cũng đúng lúc nhìn nàng một cái trong quân đội tình huống." Hoàng Dung khẽ gật đầu, "Tốt a, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh." Linh Viễn cùng Quách Phù nhìn nhau cười một tiếng, tùy ý ăn chút gì, liền đi ra sân nhỏ. Trên đường đi, Quách Phù hưng phấn không thôi, càng không ngừng nói chuyện. Linh Viễn thì mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Đi vào quân doanh, các binh sĩ nhìn thấy Quách Phù cùng Linh Viễn cùng nhau đến đây, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quách Phù ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt tự hào. Linh Viễn nhìn xem Quách Phù bộ dáng, trong lòng cười thầm, nha đầu này thật đúng là đứa bé tính tình. Tại trong quân doanh tuần sát một phen sau, cho dù là Ninh Viễn cất trứng gà bên trong chọn xương cốt tâm tư, cũng không tìm ra chỗ không ổn đến. Chỉ có thể nhẹ giọng đối Quách Phù nói rằng, Phù Nhi, ngươi làm tốt lắm. Về sau phải tiếp tục cố gắng, không thể buông lỏng. Quách Phù dùng sức gật đầu, Ninh ca ca yên tâm. Hai người lại lên thành đầu đi dạo một vòng. Trên đầu thành những binh lính kia vừa nhìn thấy Ninh Viễn, nguyên một đám lập tức giống như điên cuồng giống như. Ninh công tử. Ninh Viễn cười cùng bọn hắn ra hiệu. Quách Phù nhìn xem những binh lính kia phản ứng, có chút giật mình lại có chút tự hào. Cuối cùng, ôm Ninh Viễn cánh tay, cười to vài tiếng. Thử, ngược lại đây là nam nhân ta. Ninh Viễn bấm tay gậy nàng một chút, làm gì đâu. Nhiều người nhìn như vậy, Quách tiểu tướng quân cũng không biết nội dung chính trang một chút. Quách Phù cười duyên thẻ lưỡi, đột nhiên giống như là thấy cái gì, buông ra Ninh Viễn cánh tay, thần sắc nghiêm một chút, ngoan ngoãn đứng ở Ninh Viễn bên người. Ninh Viễn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy Lấy Cao Đạt đang mang theo một đội tướng lĩnh hướng Ninh Viễn đi tới. Nhìn lại một chút vẻ mặt nghiêm túc Quách Phù, tiến đến bên thai nàng cười nói, làm gì đâu. Như vậy sợ Cao Đạt? Chuột thấy mèo dường như. Quách Phù khổ mặt, ai sợ hắn a, cái này lao đầu tự sẽ đi tìm đường cáo trạng. Linh Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, thì ra ngươi cũng có sợ thời điểm. Quách Phù lôi kéo Linh Viễn, ở bên ngoài đâu, chút nghiêm túc. Lúc này, Cao Đạt đã mang theo các tướng lĩnh đi tới gần. Đám người nhao nhao hướng Linh Viễn hành lễ, Linh Viễn khẽ bước cầm đáp lễ. Cao Đạt trước nhìn về phía Quách Phù, thần sắc nghiêm túc, Quách tướng quân, ngươi hôm nay nhưng có cần cù dạy trước. Quách Phù đội vàng lưỡn ngược ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, Cao tướng quân yên tâm, mặt tướng hôm nay chưa từng buông lỏng. Cao Đạt khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Linh Viễn, Linh công tử, ta đang muốn đi phụ thượng tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tới đầu tường, thật sự là hiếm thấy. Linh Viễn trừng mắt nhìn Quách Phù, nếu không phải nha đầu này, hắn sao có thể nhường Cao Đạt bắt được. Quách Phù thì là bụng trộm cười một tiếng, hồi lâu không thấy, không biết Cao tướng quân tìm ta cần làm chuyện gì. Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, Mông Cổ người từ lần trước đại bại sau, bây giờ lại tại cách Tương Dương ngoài trăm dặm địa phương tập kết, mơ hồ có xâm phạm chi thế. Linh Viễn cười nhạo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Tự tại đại lý đại bại Mông Cổ đại quân sau, hắn đã không đem Mông Cổ xâm phạm để ở trong mắt. Có chút giơ lên quẻ miệng, cao tướng quân Mạc Ưu. Mông Cổ người mặc dù khí thế hùng hùng, không sai chúng ta cũng không phải ngày xưa. Bây giờ Tương Dương thành bình cường mã tráng, tướng sĩ đồng lòng, lại có kiên cố thành phòng, thì sợ gì Mông Cổ xâm phạm. Cao Đạt nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, chỉ cần có Ninh Viễn tại, hắn liền cùng ăn thuốc an thần dường như, Ninh công tử nói cực phải. Quách Phủ ở bên cười nói, nếu là lần sau Mông Cổ còn dám xâm phạm, mời Ninh ca ca cho phép ta làm tiền phòng, định giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Ninh Viễn nhìn xem Quách Phủ kia hăng hái bộ dáng, trong lòng đã vui mừng lại lo lắng, phủ nhi, can đảm lắm, nhưng không thể lỗ mãng. Mông Cổ đại quân thực lực không thể khinh thường, không được khinh thường. Quách Phủ nhếch miệng, nhưng cũng biết Ninh Viễn là vì tốt cho nàng, ngoan ngoãn gật đầu, Ninh ca ca, ta đã biết. Sau đó nhìn về phía Cao Đạt, cao tướng quân nhưng còn có sự tình. Nếu là không có việc gì, ta liền đem Ninh ca ca mang đi, hắn thật vất vả mới ra ngoài theo ta. Cao Đạt mắt nhìn Ninh Viễn, dường như có khó khăn. Ninh Viễn thấy thế, lắc đầu cười nói, cao tướng quân, chúng ta kể vai chiến đấu hồi lâu, có chuyện nói thẳng chính là. Thấy Ninh Viễn đều nói, Cao Đạt cũng liền quang côn hướng Ninh Viễn đưa tay, từ lần trước đại bại Mông Cổ sau, bốn phía lưu dân tràn vào Tương Dương thành bên trong, thanh niên trai tráng nam tử đều tham gia quân. Bây giờ binh sĩ tăng nhiều, thuế ruộng tiêu hao cũng lớn rất, lại chỉ tiêu mà không kiếm, như không nghĩ biện pháp giải quyết, sợ trèo chống không được bao lâu. Linh Viễn có chút nhíu mày, một lát sau, lông mày hơi chậm, vừa muốn mở miệng, Cao Đạt liền dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Vội vàng nói, công tử, những cái kia phú hộ lần trước bị ngươi tẩy, giúp đỡ qua đi, bây giờ đã không có bao nhiêu thuế ruộng, ngươi nếu là lại hướng bọn họ đưa tay, sợ là không thỏa đáng. Linh Viễn suy tư một lát, gật gật đầu, là đạo lý này, ta trở về ngẫm lại, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Cao Đạt gật đầu, thấy Quách Phủ tâm tư tất cả Linh Viễn trên thân, vung tay lên, nhỏ Quách tướng quân vất vả, ta lại cho phép ngươi một ngày nghỉ tốt. Quách Phủ đầu tiên là sững sờ, sau đó reo hò một tiếng, nhảy dựng lên, đà tạ cao tướng quân. Sau đó, hai người rời đi đầu tường, Quách Phủ hưng phấn lôi kéo Ninh Viễn đi trong thành đi dạo. Cùng trước kia so sánh, Tương Dương trên đường phố náo nhiệt rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, đám người như nước chảy. Quách Phủ giống một cái vui sướng chim nhỏ, lôi kéo Ninh Viễn chỗ này nhìn xem, nơi nhìn một cái. Ninh ca ca, ngươi nhìn cái này cái đồ chơi nhỏ nhiều đáng yêu nha. Quách Phủ đi dạo đến một cái quán nhỏ, cầm lấy một cái tinh xảo mục điêu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ninh Viễn mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, phù nhi như là ưa thích, liền mua lại à? Quách Phủ lại lắc đầu, thôi được rồi, bây giờ thuế ruộng cần trường, ta còn là tiết kiệm một chút à. Linh Viễn trong lòng hơi động, đưa thay sờ sờ Quách Phủ đầu, phù nhi trưởng thành, hiểu được vì mọi người suy nghĩ. Quách Phủ cười hắc hắc, kia là đương nhiên, ta hiện tại thật là tướng quân đâu. Linh Viễn cười, hướng nàng có chút chắc tay, gặp qua Quách tướng quân. Quách Phủ nâng người lên, nghiêm mặt nói, không cần đa lễ. Nói xong, chính mình trước cười ngửa tới ngửa lui. Chương 434, tên nghĩa. Giả phu nhân. Chương 434, tên nghĩa. Giả phu nhân. Linh công tử. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng dường như không xác định tiếng hỏi. Linh Viễn cùng Quách Phủ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang màu tím nhạt váy lụa, da trắng như tuyết mỹ phụ nhân cao vút mà đứng. Mỹ phụ nhân mày như sa lông mày, có chút dương lên khỏe mắt mang theo một vẻ vũ mị, đôi mắt dường như một dòng thu thủy, mấy sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, tăng thêm mấy chút thành thục phong vận. Linh Viễn nhìn xem vị này mỹ phụ nhân, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Quách Phủ cũng tò mò dò xét đi qua, người mỹ phụ kia thân thể linh lung thích thú, cao cao nổi lên bộ ngực cùng eo thon chi phát họa ra mê người đường cong. Lại nhìn chính mình, Tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhọn, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Quách Phủ lập tức chăm chú kéo lại Ninh Viễn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, sau đó có chút hất cằm lên, nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân, phản phất tại biểu thị công khai chính mình đối Ninh Viễn quyền sở hữu. Mà người mỹ phụ kia dường như cũng không phát giác Quách Phủ để ý, ánh mắt một mực dừng lại tại Ninh Viễn trên thân, trong ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Công tử hẳn là không nhớ rõ thiết thân. Ngày ấy tại Cam Giá Địa, mỹ phụ nhân mím môi nói, không che giấu chút nào trong mắt thất lạc, trong hốc mắt thủy quang ánh. Cam Giá Địa. Nghe mỹ phụ nhân nhắc lên Cam Giá Địa, Linh Viễn đột nhiên ức lên rồi, ngươi là? Giả phu nhân. Mỹ phụ nhân nghe được Linh Viễn kêu lên thân phận của nàng, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, có chút kích động nói, chính là thiết thân. Không nghĩ tới công tử còn nhớ rõ. Quách Phủ ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, trong lòng càng là nghi hoặc trùng điệp, nhịn không được mở miệng hỏi, Linh ca ca, nàng là ai vậy? Các ngươi tại Cam Giá Địa xảy ra chuyện gì? Linh Viễn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, không biết nên như thế nào hướng Quách Phủ giải thích. Vừa nghĩ tới đêm đó tại Cam Giá Địa bên trong chuyện phát sinh, mặt trăng lại lớn lại bạch. Không thể lại nghĩ. Linh Viễn lấy lại bình tĩnh, túi đầu nhìn thấy Quách Phủ kia đầy hiếu kỳ ánh mắt, loại sự tình này sao có ý tốt cùng Quách Phủ nhắc lên. Giả phu nhân cũng khẽ rũ con mắt xuống, trên mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Quách Phủ thấy Linh Viễn không nói lời nào, hồ ly tinh kia còn vẻ mặt ngượng ngùng, trong lòng hồ nghi càng lớn, lung lay Linh Viễn cánh tay truy vấn, Linh ca ca, người mau nói nha. Các ngươi đến cùng tại Cam Giá Địa làm cái gì? Linh Viễn lúng túng sờ lên cái mũi, hàm hồ nói, phủ nhi, đây chẳng qua là một lần tình cờ gặp nhau. Giả phu nhân lúc ấy gặp một chút phiền toái, ta xuất thủ tương trợ mà thôi. Quách Phủ hiển nhiên không tin, nhất miệng nói, chỉ là như vậy. Sau đó ở trong lòng bồi thêm một câu, kia nàng xấu hổ cái giám a, hẳn là nghĩ đến đoạt nam nhân. Linh Viễn trong lòng âm thầm kêu khổ, đang không biết ứng đối ra sao lúc, giả phu nhân nhẹ giọng mở miệng nói, cô nương chớ nên hiểu lầm. Ngày ấy tiếp thân bị kẻ xấu đuổi theo, may mắn được Ninh công tử cứu giúp. Đêm đó ánh trăng vừa vặn, nhường tiếp thân khó mà quên mà thôi. Quách phủ cao mày, nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem giả phu nhân cùng Ninh Viễn. Vậy sao? Không phải đâu. Quách phủ vẫn như cũ bán tín bán nghi, ánh mắt tại Ninh Viễn cùng giả phu nhân ở giữa qua lại liếc nhìn. Nàng chăm chú kéo Ninh Viễn cánh tay, cường độ lại gia tăng mấy phần. Giả phu nhân nhìn xem Quách phủ đối Ninh Viễn thân mật như vậy cử động, trong ánh mắt hiện lên một chút tạm đạm. Nhưng vào lúc này, một kẻ thân thể mập mạp nam tử trung niên chạy tới. "Phu nhân, ngươi thế nào tại cái này? Có thể để ta dừng lại dễ tìm." Nhìn thấy trung niên nam tử này, Ninh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giả phu nhân vội vàng thu hồi ánh mắt, quay người kéo ra một cái nụ cười, "Lão gia, ngươi đoán ta đụng phải ai?" Giả viên ngoại chạy đầu đầy đại hãn, nghe vậy mới chú ý tới giả phu nhân trước mặt còn đứng lấy một nam một nữ. Trước nhìn thấy, là đứng tại Ninh Viễn bên người mắt ngọc mày ngải Quách phủ, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm Quách phủ, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Quách phủ bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng một hồi chán ghét, không khỏi lạnh hừ một tiếng, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một bên Ninh Viễn cũng là sầm mặt lại, ngăn khuất Quách phủ trước người, lạnh lùng nhìn xem giả viên ngoại. Giả viên ngoại cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười xấu hổ cười, lại nhìn về phía Ninh Viễn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, vị này là. Giả phu nhân liền vội vàng giới thiệu, lao ra, vị này liền là lúc trước đã cứu chúng ta Ninh Viễn Ninh công tử. Ninh Viễn. Giả viên ngoại vừa nghe đến cái tên này, lập tức một cái giật mình, lập tức hướng Ninh Viễn chắp tay cười nói, hóa ra là ân công, nhiều tạ ân công ân cứu mạng, giả mộ vô cùng cảm kích. Ninh Viễn khẽ bước cằm. Giả viên ngoại cười rạng rỡ, cung kính nói rằng, ân công, còn có vị cô nương này, hôm nay gặp lại thật sự là duyên phận. Giả mộ muốn mời hai vị ăn cơm rau dưa, lấy tỏ lòng biết ơn, không biết hai vị có thể phần mặt mũi. Quách phủ suy cười một tiếng, trong lòng thầm đủ nói, mới không muốn cho ngươi mặt mũi đâu, nhìn thấy ngươi gương mặt kia ta liền ăn không ngon. Bất quá lời nói này, nàng cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Ninh Viễn gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Quách phủ, ngươi có muốn hay không về trước đi? Quách phủ lập tức một cái giật mình, ôm chặt Ninh Viễn cánh tay, không cần, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nói đùa, có cái hồ ly tinh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng có thể nào bỏ mặc Ninh Viễn đơn độc cùng bọn hắn ăn cơm? Giả viên ngoại thấy tình cảnh này cười nói, ân công mời, cô nương mời. Thấy giả phu nhân rơi ở phía sau, Quách phủ buông ra Ninh Viễn, bước chân hơi chậm mấy phần, cùng giả phu nhân sóng vai mà đi. Giả phu nhân thấy Quách phủ, hướng nàng mỉm cười. Quách phủ lại không cho nàng hòa nhã, lạnh hừ một tiếng, không muốn mặt, trợ phu ngươi còn ở đây, liền câu dẫn nam nhân. Giả phu nhân sắc mặt lập tức trắng bệnh, hàm răng gấp cắn môi dưới, thân thể khẽ run, cô nương hiểu lầm Quách phủ sủi cười một tiếng, bất quá Ninh Viễn không lên tiếng, nàng cũng không dám quá mức, chỉ là lại hung hăng trừng giả phu nhân một cái, đuổi theo Ninh Viễn, kéo lại cánh tay của hắn. Giả phu nhân rơi ở phía sau, nhìn xem cái này màn, trong lòng tràn đầy chua xót. Từ lần trước Ninh Viễn cứu được nàng, lại kinh nghiệm cam giá địa sự tình sau, trong nội tâm nàng liền tràn đầy đều là Ninh Viễn. Nhất là giả viên ngoại giống như là bị dọa phát sợ, nàng bất đắc dĩ trông coi xuống quả, càng là khó quên đêm đó, hàng đêm trằn trọc. Ngay cả nhìn thấy cam giá địa, đều sẽ vẻ mặt hốt hoảng. Đang nghe Ninh Viễn tại Tương Dương sau, nàng liền cũng chịu không nổi nữa, lập tức cổ động giả viên ngoại, đánh lấy làm ăn danh nghĩa, đi tới Tương Dương. Không ngờ, nàng đến Tương Dương bất quá 2 ngày, liền đụng phải Ninh Viễn. Giả phu nhân ánh mắt mê ly nhìn qua Ninh Viễn bóng lưng. Ninh Viễn hình như có chỗ xem xét, quay đầu mắt nhìn giả phu nhân, khỏe miệng khẽ nhếch. "Phu nhân, thế nào rơi xuống đằng sau?" Giả phu nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh đi 2 bước, đuổi kịp mấy người, tới. Chương 435, công tử cho, không thể từ chương 435, công tử cho, không thể từ một đoàn người đi vào quán rượu, giả viên ngoại ân cần kêu gọi Ninh Viễn cùng Quách phủ vào chỗ. Quách phủ gấp liên tiếp Ninh Viễn, hướng giả phu nhân chuyển tới một cái khiêu khích ánh mắt. Giả phu nhân yên lặng ngồi giả viên ngoại bên cạnh, bất quá giữa hai người cách thật xa một khoảng cách. Giả viên ngoại dường như không hay biết cảm giác, không ngừng mà hướng Ninh Viễn mời rượu, một bên biểu đạt lòng cảm kích, một bên giới thiệu chính mình bây giờ chuyện làm ăn. Tuy nói chuyện làm ăn trên cơ bản đều là giả phu nhân đang xử lý, lại không trở ngại hắn ở nơi đó chậm rãi mà nói. Ninh Viễn khẽ bước tầm, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào không yên lòng giả phu nhân trên thân, thiện thiện cười một tiếng. "Đúng không, phu nhân?" Giả phu nhân ngay tại suy nghĩ việc ông, đột nhiên nghe được giả viên ngoại đề cập chính mình, lập tức ngây ngốc một chút, thật cái gì? Giả viên ngoại gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng, có chút nhíu mày, phu nhân không phải là chỗ nào không thoải mái. Giả phu nhân lấy tay vỗ trán, có chút đau đầu. Quách phu nhân miệng, vừa muốn mở miệng niệm mai hai câu, Ninh Viễn kẹp đùi gà đặt ở trong miệng nàng, "Ăn cơm của ngươi đi." "Hừ." Quách phu hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ cắn đùi gà một ngụm. Qua 3 ly rượu, giả viên ngoại bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, thở dài một tiếng, "Ai, bây giờ cái này là thế, chuyện làm ăn thật sự là khó thực hiện a, lần này ta đến Tương Dương, mang theo một nhóm hàng, vốn nghĩ có thể kiếm chút tiền tài, ai có thể nghĩ nửa đường gặp phải Mông Cổ người, không thể không hiếu kính một nửa cho bọn họ." Linh Viễn trầm giọng nói, "Bây giờ thế cục này, chuyện làm ăn sát thực gian nan, nhưng quan phủ làm như thế, quả thật không ổn." Giả phu nhân có chút trong mắt, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ u sầu. Quách phủ thì nhếch miệng, nói rằng, "Hừ, đó là các ngươi không may. Nếu là ta, mới sẽ không nhường Mông Cổ người đạt được. Còn có, các ngươi sẽ không báo quan sao?" Giả viên ngoại lắc đầu cười khổ, "Báo quan? Bây giờ quan phủ cùng những cái kia Mông Cổ người không có gì khác nhau." Quách phủ có chút ngưng lông mày, "Thật." Linh Viễn bỗng nhiên nhớ tới Cao Đạt đề cập với hắn lên thuế ruộng một chuyện, lại nghĩ tới giả phu nhân dường như tinh thông thương nhân chi đạo, lập tức tâm niệm vừa động. Lúc trước hắn còn nghĩ đi chỗ nào tìm tinh thông thương nhân chi đạo người, bây giờ trước mặt không thì có một cái sao? Giả phu nhân đang lén lén nhìn qua Ninh Viễn, gặp hắn bỗng nhiên hướng chính mình xem ra, lập tức chột dạ cúi đầu. Bất quá kia trên mặt một vệt đỏ bừng đưa nàng bán đến triệt triệt để để. Ninh Viễn yên lặng cười âm thanh, nhấc chân đá giả phu nhân một chút. Giả phu nhân chợt giật mình, nhìn thấy ngã vào chân của mình ở giữa giày, môi son khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc hướng phía Ninh Viễn nhìn lại. Ninh Viễn hướng nàng trừng mắt nhìn, cười nói, "Giả phu nhân, lần trước dường như nghe ngươi nói, ngươi làm ăn rất là lợi hại." Giả phu nhân túi đầu ứng tiếng, hơi tinh thông. Giả viên ngoại vốn là muốn đậu vào Ninh Viễn đường dây này, gặp hắn bỗng nhiên nhắc lên việc này, mà giả phu nhân lại như thế khiêm tốn, kia sao chịu? Vội vàng kéo giả phu nhân tay cười nói, "Ninh công tử đừng nghe phu nhân nhà ta khiêm tốn, bàn luận làm ăn, phu nhân ta thật là nữ bên trong gia cát, nhà ta chuyện làm ăn cũng đa số đều là phu nhân ta đang xử lý." "A, vậy sao?" Ninh Viễn có chút nhướng mày, ánh mắt rơi vào hai người cầm trên tay, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mà giả viên ngoại hồn nhiên không hay, tiếp tục cười nói, "Kia là tự nhiên, ân công nếu không tin, không ngại đi hỏi thăm một chút." "Biết." Linh Viễn cười gật đầu, "Ta chỗ này vừa vặn có chuyện, mong muốn xin nhờ phu nhân." Giả phu nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, "Công tử có việc, thiếp thân tất nhiên dốc hết toàn lực." "Như vậy liền thành." Giả viên ngoại lập tức trên mặt vui mừng, không biết ra sao sự tình. Linh Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhìn qua giả phu nhân, cười nói, "Nhiều người ở đây miệng tạp, không phải nói chuyện địa phương, không biết đêm nay phu nhân nhưng có không?" Quách phủ lập tức cảnh giác ngẩng đầu đến. Mà giả viên ngoại còn không hề hay biết, không chờ giả phu nhân mở miệng, liền dẫn đầu gật đầu nói, có, không chi ân công khi nào có rảnh. Chúng ta đi tìm ngươi. Ngớ ngẩn. Quách phu hoàn toàn đối cái này giả viên ngoại bó tay rồi. Linh Viễn không đáp, chỉ là nhìn xem giả phu nhân. Giả phu nhân thấy này, chỉ có thể gật đầu, có. Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, tốt, đến lúc đó ta đi tìm giả phu nhân. Kìa sao khiến cho. Giả viên ngoại giật mình, chúng ta đi tìm ân công thuận tiện, có thể nào làm phiền ân công. Linh Viễn không để ý tới hắn, chỉ là nắm Quách phu đứng dậy. Đối với giả phu nhân cười một tiếng, chúng ta còn có việc, liền đi trước, phu nhân, đêm nay thấy. Giả phu nhân nhìn xem Linh Viễn bóng lưng rời đi, trong lòng một hồi bối rối lại xen lẫn vẻ mong đợi. Giả viên ngoại vẫn còn đắm chìm trong sắp cùng Linh Viễn nhờ và chút quan hệ trong vui sướng, hoàn toàn không có phát giác được giả phu nhân dị dạng. Quách phủ trên đường đi tức giận, càng không ngừng oán trách Linh Viễn, "Linh ca ca, ngươi làm gì muốn ban đêm đơn độc thấy nữ nhân kia?" Khẳng định không có ý tốt. Linh Viễn bất đắc dĩ cười cười, méo méo Quách phủ cái mũi nói rằng, "Phu nhi, chớ suy nghĩ lung tung. Ta chỉ là tìm giả phu nhân thương lượng tương dương thành thuế ruộng sự tình, nàng tinh thông thương nhân chi đạo, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tốt." Quách phù hừ một tiếng, "Cắt, ta vậy mới không tin đâu. Thế nào như thế chua? Phù nhi, ngươi vừa mới ghen." "Ân." Quách phù sửng sốt một chút, nhăn lại cái mũi người, "Không có a." Nên tiếp Linh Viễn kia tràn đầy ý cười ánh mắt, mới phát giác được hắn đang chê cười chính mình, lập tức nâng lên mặt đến, ôm cánh tay đi mau hai bước, ra tức giận, "Không để ý tới ngươi." Linh Viễn đuổi kịp nàng, tiến đến bên tai nàng cười nói, "Phù nhi chớ tức, đêm nay trở về, ta đi ngươi trong phòng." Quách phù mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, trong lòng thích thú, ngoài miệng lại nói, ai mà thèm đâu. Tốt ta. Ninh Viễn giả bộ như thất lạc, đã như vậy, ta đêm nay không chờ Ninh Viễn nói xong, Quách phù liền đưa tay che Ninh Viễn miệng, mạnh mẽ chừng hắn, không cho phép, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ninh Viễn nhún nhún vai, quân tử, ta khá là yêu thích làm tiểu nhân. A. Quách phù nhảy dựng lên, ghé vào Ninh Viễn trên thân, dắt lỗ thai của hắn hồ, ngươi nếu là không đến, ta thật không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, nhất định tìm ngươi, nhất định tìm ngươi. Ninh Viễn nhấc tay xin khoan dung. Quách phủ phủi tay, cái này còn tạm được. Hai người một đường đùa giỡn, hai người trở lại Hoàng Dung trong viện, Trần Biên Biên cũng tại, đang ngồi ở Hoàng Dung bên người đàn sen áo len. Gặp hắn trở về, lập tức đứng dậy đón lấy, "Phu quân, ngươi trở về." Linh Viễn nhẹ gật đầu, đột nhiên tiến lên trước, tại trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó đi đến Hoàng Dung trước người, cúi người tại hôn một cái. Quách phủ thấy này, lập tức không vui, tiến đến Linh Viễn trước người, "Ta cũng muốn. Ca ca ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Có thể sau một khắc, liền nhìn thấy Hoàng Dung mặt đen nhìn mình long lóng, lập tức run một cái, đội lui hai bước, khoát tay nói, được rồi, ta còn là từ bỏ." Thanh Thanh, Thiện Thiện thấy cảnh này, che miệng cười khẽ. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn hai người, cười nói, "Các ngươi muốn hay không?" Thiện Thiện mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liên tục khoát tay, đã thấy Thanh Thanh không có chút nào ngượng ngùng tiến đến Linh Viễn trước người, "Công tử cho, không thể tử." Thiện Thiện lập tức không thèm đếm xỉa, "Ta cũng muốn." Chương 436, chúng nữ tranh diễm chương 436, chúng nữ tranh diễm Hoàng Dung lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Linh Viễn cái này ngẫu nhiên không bị trói buộc hành vi cũng là không có biện pháp. Trần Viên Viên nhìn xem nhiệt nhiệt nháo nháo sân nhỏ, đột nhiên có một ý kiến. Khẽ cười nói, "Phu quân lần này cách rất lâu mới trở về, chắc hẳn cái khác bọn tỷ muội cũng nghĩ gấp, không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, cũng tốt tốt náo nhiệt một chút." Hoàng Dung gật đầu đồng ý, ý kiến hay, vẫn là Viên Viên nghĩ đến chủ đáo. Thanh Thanh cùng Thiện Thiện liếc nhau, "Chúng ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị." Quách phù nhảy dựng lên cười nói, "Ta thông chi các nàng đi." Tin tức vừa chuyển tới, Tiểu Long nữ, Ninh Trung Tắc, Tiểu Chiêu chờ nữ nhau nhau đổi tới. Khi mọi người lần lượt đến lúc, trong nội viện vô cùng náo nhiệt. Linh Viễn một bên gặp lấy hạt dưa, một vừa nhìn tiến đến chúng nữ. Tiểu Long nữ một bộ áo trắng, thanh lãnh xuất trần, tóc dài như thác nước, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Linh Trung Tắc tím nhạt váy dài, đoan trang lưu nhã. Tiểu Chiêu ngông hoàng y sam, xinh xắn đáng yêu. chúng nữ ganh đua sắc đẹp, nhường Ninh Viễn mở rộng tầm mắt. Đồ ăn tốt sau, chúng nữ ngồi bây quanh, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Quách phủ cùng Tiểu Chiêu treo gẹo, Ninh Trung Tắc cùng Trần Viên Viên thân mật hô động, Thanh Thanh, Thiện Thiện cũng gia nhập trong đó. Hoàng Dung cười giận Ninh Viễn, tiểu viện ấm áp tràn đầy. Rất náo nhiệt muộn, tiểu viện mới dần dần trở nên tĩnh lặng. Trăng sáng treo cao, tung xuống ngân huy, tựa như cho tiểu viện phủ thêm một tầng lụa mỏng. Chúng nữ hoặc mang theo cười yếu ớt, hoặc trong mắt chứa dịu dàng, trở về phòng của mình ăn giấc. Gió đêm nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc. Ninh Viễn đứng tại trong tiểu viện, trong lòng tràn đầy cảm khái. Những cô gái này, hoặc thanh lãnh như tiên, hoặc đoan trang ưu nhã, hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc phong tình vạn trùng, mỗi một cái đều là tính mạng hắn bên trong sáng chói sao trời. Ánh trăng như nước, tiểu viện tĩnh mịch. Quách Phù đứng tại Ninh Viễn bên cạnh, thấy Hoàng Dung tại Thiện Thiện hầu hạ đã rửa mặt nghỉ ngơi, cẩn thận tiến đến Ninh Viễn bên người, "Ca ca, ngươi ban ngày đã nói, còn chưa quên chớ." Ninh Viễn cười đưa nàng ôm, "Tự nhiên không có." Quách Phù trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng, lúc này ngược nhăn nhó, đồ lót chuồng đá trên mặt đất cục đá, "Kia, yeah. Chúng ta bây giờ đi nghỉ ngơi." Ninh Viễn gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vỗ đầu một cái, "Nguy rồi, ta đều quên." Quách Phù sửng sốt một chút, "Quên cái gì?" Trong đầu trong nháy mắt hiện hiện ban ngày nhìn thấy người mỹ phụ kia, u oán nhìn Ninh Viễn một cái, "Ca ca, ngươi không phải là muốn đi tìm hồ ly tinh kia à? Đều đã trễ thế như vậy." Ninh Viễn hơi mang vẻ ấy náy nhìn Quách Phù một cái, nắm chặt tay của nàng, nhẹ nói, "Phù nhi." Quách Phù tránh thoát tay của hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, "Đi thôi đi thôi, còn quản ta làm cái gì?" Quách Phù hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy là phải rơi xuống. Hàm răng cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Gặp nàng bộ dáng này, Ninh Viễn có chút đau lòng, liền vội vươn tay đem Quách Phù ôm vào lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Quách Phù cái cằm, nhìn xem nàng kia tràn đầy bất cứ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. "Phù nhi, chớ khóc." Ninh Viễn dịu dàng nói, "Ta chỉ là đi cùng giả phu nhân thương lượng tương dương thành thuế ruộng sự tình, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Quách Phù nước mắt vẫn là không nhịn được trượt xuống, nàng nghẹn ngào nói, "Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, có thể mỗi lần đều để chúng ta rất lâu." Ninh Viễn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn rơi Quách Phù nước mắt trên mặt. Động tác của hắn nhu hòa mà ấm áp, phản phất tại che chở lấy thế gian chân quý nhất bà bối. "Phù nhi, tin tưởng ta." Ninh Viễn lần nữa nhẹ nói, "Ta nhất định sẽ tận mau trở lại, về là tốt tốt của ngươi." Quách Phù nhìn xem Ninh Viễn kia ánh mắt chân thành, trong lòng ủy khuất thoáng hóa giải một chút, nàng hít mũi một cái, nói rằng, "Vậy ngươi nhất định phải nhanh lên trở về, ta lại ở chỗ này chờ ngươi." Ninh Viễn gật gật đầu, lần nữa đem Quách Phù chăm chú ôm vào trong ngực. Một lát sau, hắn buông ra Quách Phù, quay người rời đi. Toàn Phúc khách sạn. Giả Viên Ngoại khẽ hát rửa mặt hoàn tất, thành công cùng Ninh Viễn đáp lên quan hệ, tâm tình của hắn có chút không tệ. Vừa ra tới, liền nhìn thấy giả phu nhân vừa mới tắm rửa qua, đang ngồi ở phía trước cửa sổ lau tóc. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh ướt sũng mà khoác lên ở đầu vai, lọn tóc còn mang theo óng ánh giọt nước, da thịt tại ánh nến chiếu rọi như là như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, có chút phiếm hồng gương mặt càng tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Giả Viên Ngoại trong lòng một hồi lửa nóng, ngay cả bất lực chứng bệnh đều mơ hồ có chút ngao ngoe muốn động. Đi ra phía trước, đưa tay muốn ôm lấy giả phu nhân, ôn nhu nói, "Phu nhân, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi đi." Giả phu nhân lại nhẹ nhàng khước từ hắn, khẽ tao mày nói, "Linh công tử nói đêm nay sẽ đến." Giả Viên Ngoại trong lòng trì trệ, chỉ cảm thấy chỗ nào dường như có bất thường, nhưng nghĩ tới Ninh Viện một tới, cũng không tiện phát tác, liền yên lặng tại giả phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Đợi đến giả phu nhân lau sạch tóc, kéo lên rèm thay xong y phục, Giả Viên Ngoại nhìn xem nhà mình phu nhân càng thêm tâm động, nuốt ngụm nước miếng, vừa muốn đứng dậy, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm vang lên động. "Ai?" Giả Viên Ngoại lớn khiển trách một tiếng, đẩy mở cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Giả phu nhân cũng theo nhìn lại, đã thấy Ninh Viễn đứng tại đối diện nóc nhà. Hắn thân mang một bộ màu đen trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, kiếm mi tà phi nhập tấn, đôi mắt thâm thúy như lầm, mũi cao thẳng. Ánh trăng như nước vẩy vào đầu vai của hắn, dường như cho hắn phủ thêm một tầng ngân xa, tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Giả phu nhân nhìn xem Ninh Viễn, tim đột nhiên đập nhanh hơn, trong thân thể dâng lên một cỗ quen thuộc khô nóng. Ánh mắt không tự chủ được chăm chú khóa tại Ninh Viễn trên thân, trong lúc nhất thời lại có chút mắt lom lom. Giả Viên Ngoại nhìn xem giả phu nhân bộ dáng này, trong lòng dâng lên một cô ghen tuông, ho nhẹ một tiếng, ý đồ gây nên giả phu nhân chú ý, nhưng mà giả phu nhân ánh mắt vẫn như cũ vững vàng dính tại Ninh Viễn trên thân. Ninh Viễn mũi chân một chút, theo cửa sổ phiêu vào, ánh mắt đầu tiên là tại giả Viên Ngoại trên thân khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào giả phu nhân trên thân. Giả phu nhân bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, có chút túi đầu xuống, nhưng này trên mặt đỏ ửng lại càng thêm rõ ràng. Ninh Viễn đối với hai người chắp tay nói, "Đêm khuya quấy rầy, thực sự thật có lỗi." Giả phu nhân nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói rằng, "Công tử nói quá lời." Giả Viên Ngoại vội vàng xen vào nói, "Ân công, có thể là vì ban ngày nói tới chuyện mà đến." Ninh Viễn nhìn hắn một cái, từ tốn nói, "Chính là." Giả Viên Ngoại trong lòng vui mừng, "Ân công nhanh mau mời ngồi." Sau đó lườm giả phu nhân một cái, "Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi nấu nước pha trà." Ninh Viễn lại là không động, chỉ là nhìn qua Giả Viên Ngoại, khẽ cười nói, "Ta sau đó nói lời nói, có quan hệ tương dương cơ mật, người biết càng ít càng tốt, không biết Giả Viên Ngoại có thể hay không." Mời Giả Viên Ngoại hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bất quá lại không thể đắc tội Ninh Viễn, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, "Đã như vậy, ta ra ngoài chờ các ngươi." "Phu nhân, thật tốt hầu hạ Ninh công tử, không thể lãnh đạm." Giả phu nhân đỏ mặt đáp ứng. Giả Viên Ngoại đẩy cửa ra ngoài, đóng cửa phòng sau, xì một tiếng kinh miệt, "Phi, cái gì đông bẩn lời mới vừa ra miệng, lại sợ Ninh Viễn nghe được, vội vàng nuốt xuống." Chương 437, Nói chuyện làm ăn chương 437, nói chuyện làm ăn giả viên ngoại vừa rời đi, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Ta đi nấu nước cho công tử pha trà. Cuối cùng, vẫn là giả phu nhân chạy chối chết, chủ yếu là Ninh Viễn ánh mắt quá mức cực nóng, nhường nàng những tâm tư đó hoàn toàn không chỗ che thân. Ninh Viễn gật đầu ngồi xuống. Giả phu nhân nấu nước pha trà, cho Ninh Viễn pha một chén. Ninh Viễn đưa tay tiếp nhận để ở một bên, đột nhiên tiến đến giả phu nhân trước người, cười hỏi: "Phu nhân, ngươi cảm thấy bây giờ làm chuyện làm ăn gì kiếm lợi nhiều nhất đâu?" Giả phu nhân bị hắn đột nhiên tới gần làm cho có chút hoảng hốt, có chút về sau rụt rụt, đỏ mặt nói rằng: "Công tử, bây giờ sát, rượu, muối các loại làm ăn nhất là kiếm tiền, có thể những này đều bị quan phủ đem khống, người bình thường căn bản không thể nhúng tay." Linh Viễn nghe vậy, suy cười một tiếng: "Quan phủ, bọn hắn như thức thời liền thôi, ta không có đi tìm bọn họ phiền toái coi như tốt." Nói, ánh mắt của hắn lơ đãng rơi vào giả phu nhân có chút phiếm hồng trên gương mặt, trong lòng hơi động. Giả phu nhân bị ánh mắt của hắn thấy càng phát ra ngượng ngùng, có chút cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ giảo lấy, hình như có chút đứng ngồi không yên. Linh Viễn vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên giả phu nhân bóng loáng cái cằm, nhường nàng nhìn thẳng ánh mắt của mình. Giả phu nhân nhịp tim trong nháy mắt loạn tiết ấu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. "Ta bây giờ đang cần một cái như là phu nhân như vậy tinh thông thương nhân người, phu nhân có thể có hứng thú tới giúp ta? Ta chuẩn bị làm cái này chút kinh doanh." Giả phu nhân kinh ngạc nhìn Linh Viễn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Linh Viễn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng, trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng. Giả phu nhân chỉ cảm thấy thân thể một hồi khô nóng, một loại xa lạ tình cảm ở trong lòng lan tràn ra. "Công tử." Ta giả phu nhân lắp bắp nói, lại không biết nên như thế nào tiếp tục. Linh Viễn nhìn xem nàng bộ dáng này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. "Thế nào, không nguyện ý?" Giả phu nhân liền đội vàng lắc đầu, "Chỉ là ta giả ra trong nhà còn có rất nhiều chuyện làm ăn cần muốn quản lý, ta sợ vậy thì lưu tại Tương Dương." Linh Viễn không cho được không, vừa nói, một thanh kéo qua giả phu nhân, tiến đến bên thai nàng cười nói, "Còn có, phu nhân tại sao cùng ta như vậy lại nhạt?" Ngày ấy tại Cam Giá Điện, phu nhân không phải giả phu nhân nghe được Linh Viễn lời nói, mặt trong nháy mắt bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, nhịp tim như nổi trống giống như kịch liệt. Nàng muốn tránh thoát Linh Viễn ôm ấp, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực. "Công tử, chớ có sách ngày ấy sự tình." Giả phu nhân âm thanh run rẩy nói. Linh Viễn cười cười, động tác trên tay không ngừng, kia ấm áp xúc cảm nhường giả phu nhân một cái giật mình, chỉ cảm thấy mình dường như lâm vào một đoàn mê vụ, lý trí dần dần bị tình cảm bao phủ. "Công tử, ta bằng lòng ngươi." Linh Viễn khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. "Rất tốt, phu nhân quả nhiên tức thời." Hắn nhẹ nói, "Nếu như thế, phu nhân ngày mai đến ta phủ thượng tìm ta, giúp ta chuẩn bị cái này chút kinh doanh sự tình. Chờ sau khi chuyện thành công, ta định sẽ không bạc đãi phu nhân." Giả phu nhân đỏ mặt nhẹ gật đầu. Hai người nhất thời không nói chuyện, bên trong căn phòng bầu không khí càng phát ra kiểu diễm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân hai người, dường như vì bọn họ phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Lại ngồi một hồi, Linh Viễn đứng dậy, "Ta đi." Giả phu nhân cũng chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia không bỏ, "Công tử đi thong thả." Linh Viễn khẽ bước cằm, quay người hướng phía cửa đi tới, làm tay của hắn chạm đến then cửa lúc, lại ngừng lại, quay đầu nhìn giả phu nhân một cái, "Phu nhân chớ có quên ngày mai ước hẹn." Giả phu nhân trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp, "Thiếp thân định sẽ không quên." Linh Viễn lúc này mới mở cửa, đối với đợi ở ngoài cửa giả viên ngoại gật gật đầu, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Giả phu nhân đứng tại chỗ, nhìn qua Linh Viễn rời đi phương hướng, thật lâu không thể bình tĩnh. "Phu nhân." Giả viên ngoại đi đến, "Thành." Giả phu nhân gật gật đầu, "Công tử để cho ta ngày mai đi hắn phụ thượng." Giả viên ngoại cười hỏi, "Linh Viễn cùng ngươi nói cái gì?" Nghĩ đến Linh Viễn giao phó, giả phu nhân lắc đầu. Giả viên ngoại lập tức trên mặt hiện ra một tia không vui, lại nhìn phu nhân sắc mặt chứa xuân, trong lòng ghen tuông càng lớn. Một tay lấy nàng ôm lấy, "Phu nhân, chúng ta giả phu nhân không khách khí chút nào đem hắn đẩy ra." "Phu nhân, ta mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ ngơi." Một đêm này, giả phu nhân trằn trọc, khó mà ngủ. Trong đầu không ngừng hiện ra Linh Viễn thân ảnh. Linh Viễn trở lại trong phủ, đi tới Quách phủ trong viện. Chỉ thấy nàng đang dựa cửa sổ mà trông, trên thân chỉ hất lên một cái mỏng như cánh ve sa y, tại ánh trăng chiếu rọi, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Lông mày có chút nhíu lên, đôi mắt bên trong dường như lóe ra điểm điểm lệ quang, tiêu kiểu diễm bước át môi đỏ nhấp nhẹ lấy, tràn đầy uy khuất. Thấy một màn này, Linh Viễn trong lòng đột nhiên tê dần, bước nhanh đi ra phía trước. "Phu nhi, ngươi thế nào còn chưa nghỉ ngơi?" Nhìn thấy Linh Viễn, Quách phủ đột nhiên đứng dậy, bổ nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm lấy, "Ca ca, ta đang chờ ngươi, ngươi nói sẽ đến." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Linh Viễn chăm chú ôm lấy Quách phủ, hai người thân thể chăm chú kề nhau. Quách phủ trên thân kia mỏng như cánh ve lụa mỏng căn bản là không có cách trở lẫn nhau nhiệt độ, Linh Viễn cảm nhận được rõ ràng Quách phủ thân thể mềm mại cùng có chút run rẩy. Hầu kết nhấp nô, Linh Viễn tay không tự giác đặt ở Quách phủ trên lưng, cách lụa mỏng, hắn có thể cảm nhận được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Quách phủ kêu lên một tiếng đau đớn. Linh Viễn cúi đầu nhìn lại, ở dưới ánh trăng, Quách phủ lộ ra càng thêm động nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng có chút phiếm hồng gương mặt cùng tiểu diễm trên môi, trong lòng hơi động. Tại Quách phủ tiếng kinh hô bên trong, Linh Viễn ngồi chỗ cuối đưa nàng ôm lấy, "Đây là ngươi gọi ta." Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ bảy trong phòng. Quách phủ ung dung tỉnh lại, khi thấy trên mặt đất xốc xếch xa ý lúc, gương mặt lập tức nóng hổi, không khỏi hồi tưởng lại đêm qua tình cảnh. Linh Viễn lúc này cũng mở mắt, nhìn xem Quách phủ kia thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. "Phu nhi, tỉnh." Quách phủ nhẹ khẽ đẩy Linh Viễn, "Ca ca, nên đứng dậy." Linh Viễn lại ôm thật chặt nàng, không nguyện ý buông ra. Lại nằm một hồi, Nhưng vào lúc này, Thiện Thiện gõ vang cửa sân. "Công tử, bên ngoài có cái giả phu nhân nói chịu ngươi chi mời đến đây, muốn gặp ngươi." "Sớm như vậy?" Linh Viễn mở mắt ra, biết nhường Viên Viên cũng đi qua. "Là, công tử." Quách Phủ trong mắt lóe lên một tia không vui, nào vào Linh Viễn trong ngực, ôm thật chặt ở eo của hắn, chậm chậm nói, "Không muốn ngươi đi." Linh Viễn dở khóc dở cười điểm nàng một chút, làm sửa lại một chút quần áo, "Đừng làm rộn, ta đi gặp giả phu nhân là muốn chính sự. Ngươi nếu là mệt mỏi, liền lại nghỉ ngơi, ta đi gặp giả phu nhân." "Không được." Quách Phủ thấy nũng nịu vô dụng, cũng đi theo rời giường mặc quần áo, "Ta cũng đứng lên đi, hôm nay còn muốn đi tuần tra đâu." Linh Viễn tại nàng cái trán rơi xuống một hôn, "Vất vả." Quách Phủ hừ hừ hai tiếng, "Biết liền tốt." Chương 438, Đại Tống Khâm Sai chương 438, Đại Tống Khâm Sai Cao Viên Viên theo Thanh Thanh, Thiện Thiện đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy giả phu nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Nàng cười tiến ra đón, chợt thấy giả phu nhân dường như có mấy phần quen mặt, không khỏi cười hỏi, "Phu nhân mặt rất quen, chúng ta trước đó cũng đã gặp qua." Giả phu nhân nhìn qua đi tới nữ tử, cảm thấy không được tự nhiên, liền vội vàng đứng lên, "Lúc trước Ninh công tử đã cứu thiếp thân một lần, khi đó gặp qua phu nhân." Ta liền nói, Cao Viên Viên dắt nàng ngồi xuống. Nghe nói giả phu nhân đề cập Ninh Viễn bảo nàng đến đây thương nghị làm ăn sự tình, Cao Viên Viên không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng đang vì Tương Dương thành thuế ruộng sự tình lo lắng. Có chút trầm tư một lát, Cao Viên Viên nói rằng, "Cái này làm ăn sự tình xác thực cần thật tốt nhu đồ. Giả phu nhân có thể ở phương diện này đến giúp công tử, ta ở đây đi đầu cảm ơn." Nói, đứng dậy chỉnh đốn trang phục. Giả phu nhân vội vàng đứng dậy theo, đỡ lấy Cao Viên Viên, "Phu nhân không thể. Công tử đối thiếp thân có ân cứu mạng, thiếp thân cũng biết rõ việc này trọng đại, chắc chắn dốc hết toàn lực hiệp trợ công tử." Hai người ngồi xuống lần nữa, Cao Viên Viên cười hỏi, "Kia giả phu nhân có thể có cái gì cụ thể ý nghĩ?" Giả phu nhân hơi suy tư, chậm rãi nói rằng, "Hôm qua giả công tử nói với ta muốn làm mối sắt tiền trang chuyện làm ăn, ta cảm thấy nói," mắt nhìn Cao Viên Viên, "có chút do dự." Giả phu nhân cứ nói đừng ngại. Cao Viên Viên cười nói, "Giả phu nhân khẽ bước cằm, mọi người đều biết mối sắt chuyện làm ăn lợi nhuận phong phú, không sai bị quan phủ một mực trừng khống. Như công tử giống chống thua chiêng đi làm, sợ là sẽ phải dẫn tới quan phủ bất mãn, đến lúc đó đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân." Hai người quay đầu nhìn lại, Linh Viễn đang nhanh chân đi tiến đến. "Lao ra." "Công tử." Linh Viễn đưa tay ra hiệu, nhường giả phu nhân nói tiếp. Thấy Linh Viễn đến, giả phu nhân hóc bụng ưỡn ngực, "Công tử như giống chống khua chiêng làm cái này chút kinh doanh, không thể nghi ngờ là không cho quan phủ mặt mũi, đến lúc đó, sợ là sẽ phải đắc tội triều đình." Cao Viên Viên nghe vậy, cười không nói. Linh Viễn cũng cười theo một tiếng, "Giả phu nhân không cần lo lắng điểm này. Bây giờ quan phủ Úc còn không mang nổi mình Úc, sao có thể quản được chúng ta? Thật bức bách cực kỳ, thử, ai thu thập ai còn chứa nhất định đâu." Giả phu nhân nghe xong Linh Viễn lời nói này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phần này quả cảm cùng tự tin, không hổ là thật sâu hấp dẫn lấy nàng nam tử. "Công tử, ngài như vậy khí phách, thực sự nhường thiếp thân kính nể không thôi. Thiếp thân có thể đi theo công tử cùng nhau mưu đồ việc này, quả thật tam sinh hữu hạnh." Giả phu nhân trong mắt lóe ra quan mang, trong lời nói tràn đầy sùng kính. Linh Viễn có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. "Giả phu nhân quá khen. Cái này thương nhân một đạo, vẫn là giả phu nhân càng thêm tinh thông, mong rằng giả phu nhân về sau nhiều hơn phí sức." Nói, quay đầu nhìn về phía Cao Viên Viên, "Viên Viên, về sau phương diện này, làm phiền ngươi cũng nhiều quan tâm chút." Cao Viên Viên tiếp lấy Linh Viễn lời nói rằng, "Phu quân yên tâm, ta cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ giả phu nhân, bảo đảm các hạng công việc thuận lợi tiến hành." Giả phu nhân cũng gật đầu nói, "Công tử xin yên tâm." Sau đó, Linh Viễn, Cao Viên Viên cùng giả phu nhân ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương nghị cụ thể chuyện làm ăn công việc. Linh Viễn chăm chú lắng nghe đề nghị của các nàng, thỉnh thoảng đưa ra cái nhìn của mình. Ba người thảo luận đến khí thế ngất trời, không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch buôn bán. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Một gã thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo, "Công tử, có Đại Tống Khâm Sai giá lâm." "Đại Tống Khâm Sai?" Linh Viễn hơi sững sờ, bọn hắn tới làm chuyện gì? Cao Viên Viên cũng nhìn về phía Linh Viễn, lúc này Tương Dương an định lại không lâu, nàng cũng không hy vọng ra cái gì yêu tiêu thần. Linh Viễn lôi kéo Cao Viên Viên đứng dậy, đầy không thèm để ý nói, "Đi, theo ta xem một chút đi." Linh Viễn mang theo Cao Viên Viên đi vào phòng trước, chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ quan phục Khâm Sai đại nhân đứng ở nơi đó, đi theo phía sau một đám uy phong lẫm lẫm thị vệ. Khâm Sai đại nhân có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Linh Viễn bọn người sau, có chút nhíu mày. "Người chính là Linh Viễn?" Khâm Sai lớn thanh âm của người cao cao tại thượng, mang theo một loại không ai bị nổi ngữ khí. Linh Viễn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Chính là." Khâm Sai đại nhân lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy bản quan, "Vì sao không quỷ?" Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, suy cười một tiếng, liền mí mắt cũng không bén một chút. Thấy hắn như thế, kia Khâm Sai trợn mắt nhìn, giơ cao thánh chỉ, lớn mật, "Bản quan chịu bệ hạ mệnh lệnh mà đến, tuyên đọc thánh chỉ, người dám không quỷ?" Linh Viễn lúc này mới giơ lên hạ mắt, "A, sau đó thì sao?" Khâm Sai thấy Linh Viễn thái độ như thế, trong lòng càng là tức giận, nhưng nghĩ tới chính mình thân phụ hoàng mệnh, cưỡng chế lửa giận. "Hừ, ta chính là phụ bệ hạ chi mệnh mà đến, Quách Tĩnh đại hiệp vì nước hy sinh, trung dũng tiến hành cảm thiên động địa. Thánh thượng đặc biệt hạ chỉ truy phong Quách Tĩnh là hộ quốc trung dũng công, nhà ai cũng đều có phong thưởng." Khâm Sai lớn thanh âm của người to, Linh Viễn lại mặt lộ vẻ cười lạnh. "Quách Tĩnh đều qua đời bao lâu, phong thưởng mới đến, quả thực không muốn mặt đến cực điểm." Tiếp lấy, Khâm Sai chỉ hướng Linh Viễn, "Mà ngươi, Linh Viễn, thủ Tương Dương thành có công, thánh thượng đặc biệt phong ngươi làm Tương Dương hầu, thưởng thiên hộ thực gốc, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm lụa trăm tớt. Tương Dương hầu, đi với ta Trường An thụ phong a. Nói xong, Khâm Sai đại nhân thu hồi màu vàng sáng thánh chỉ. Như thế, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lấy tới nhìn một cái. Linh Viễn hướng hắn vươn tay. Khâm Sai đại nhân nghe xong Linh Viễn lời này, lập tức giận không kìm được, quát lớn, lớn mật Linh Viễn, dám đối thánh chỉ như thế bất kính. Ngươi cái này là công nhiên chống lại thánh mệnh, tội không thể tha. Thị vệ trung quanh nhóm cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, tay đè tại trên chuôi đao, dường như chỉ đợi Khâm Sai ra lệnh một tiếng. Linh Viễn lại không nhúc nhích chút nào, khoe miệng như cũ treo một tia cười lạnh. Hừ, thánh chỉ, ta thủ Tương Dương thành dục huyết phấn chiến thời điểm, triều đình có thể từng có một binh một tốt đến rút. Bây giờ chiến sự đã xong, ngược là nhớ tới hái đào tới. Cái này cái gọi là thánh chỉ, trong mắt của ta, bất quá là một chương đến trễ giấy lộn mà thôi. Khâm Sai tức giận đến toàn thân phát run, ngươi lại dám như thế chửi bới thánh ý, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Giả phu nhân ở một bên trong lòng lo lắng, cái gì cũng không nói hoài tới, nhẹ nhàng lôi kéo Ninh Viễn ống tay áo, ra hiệu hắn đừng quá mức xúc động. Nhưng Ninh Viễn lại làm như không thấy, như cũng đứng thẳng lên sống lưng, không sợ hãi chút nào cùng Khâm Sai giằng co. A, thiên hạ này người nào không biết triều đình kiên kỵ nhất công cao chấn chủ người? Ta Ninh Viễn thủ Tương Dương thành, chiến công hiển hách, bây giờ lại tại chiến sự kết thúc sau mới chờ đến cái gọi là phong thưởng. Nếu ta thật đi Trường An, sợ là có đi không về ai trở về khuyên các ngươi kia cầu hoàng đế. Ta Ninh Viễn sẽ không đi Trường An thụ phòng, cũng sẽ không tùy ý triều đình bài bố. Như triều đình thật muốn đối địch với ta, vậy liền tới đi. Khâm Sai đại nhân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Ninh Viễn cái mũi mắng to. Ninh Viễn, ngươi quả thực gan to bằng trời. Bệ hạ nhân tử, đối ngươi ân thưởng có thừa, nhưng ngươi không biết tốt xấu, dám công nhiên chống lại thánh mệnh. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng ngươi trông coi Tương Dương thành liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Triều đình uy nghiêm không thể xâm phạm, ngươi hành động hôm nay chắc chắn dẫn tới đại họa. Chương 439, cũng là tâm hắc chương 439, cũng là tâm hắc. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, Đông Dương tiến về phía trước một bước, đoạt lấy Khâm Sai trong tay thánh chỉ. Nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp thẳng đem thánh chỉ xé nát. Khâm Sai đại nhân trừng lớn hai mắt, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế cả gan làm loạn người, phẫn nộ quát, Linh Viễn, ngươi cái này quả thật đại nghịch bất đạo. Dám xé bỏ thánh chỉ, ngươi đây là muốn cùng triều đình hoàn toàn tan vỡ không thành. Linh Viễn trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ chi sắc, đang muốn mở miệng, đúng vào lúc này, Cao Đạt đuổi tới. Cao Đạt nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, trong lòng căng thẳng, bước lên phía trước hỏi, công tử, đây là sao chuyện? Linh Viễn có chút meo lại hai con ngươi, nói rằng, triều đình phái cái này Khâm Sai đến đây, tên là Phong Thượng, kỳ thực muốn lừa gạt ta đi Trường An, lại đi xử trí. Ta sao lại mặc kệ bài bố? Cao Đạt vốn là đại tống tướng lĩnh, nhất biết đại tống triều đình làm việc như thế nào. Hắn nghe nói đại tống phái Khâm Sai đến đây, liền vội vàng chạy đến, sợ Linh Viễn bị lừa gạt đi Trường An. Nghe vậy, Cao Đạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, công tử nói cực phải, triều đình từ trước đến nay kiêng kỵ công cao người, cùng bọn hắn liên hệ, xác thực cần cẩn thận mới là tốt. Khâm Sai hiển nhiên nhận biết Cao Đạt, nghe vậy giận dữ, Cao Đạt, ngươi thân là đại tống tướng lĩnh, lại đầu nhập vào nghịch tặc, được không trung bất nghĩa tiến hành, ngươi xứng đáng bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi không? Cao Đạt sắc mặt trầm xuống, không sợ hai chút nào đáp lại nói, Khâm Sai đại nhân, đừng muốn ngậm máu phun người. Công tử sao chính là nghịch tặc? Hắn là bảo vệ Tương Dương thành, dục huyết phân chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Mà triều đình đâu? Tương Dương thành nguy nan thời điểm, có thể từng có một binh một tốt đến rút. Bây giờ lại muốn dùng âm mưu quỷ kế đối phó công tử, dạng này triều đình, lại có gì đáng giá ta trung thành chỗ? Khâm Sai bị Cao Đạt lời nói này nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại tức giận nói, mặc kệ như thế nào, ngươi phản bội triều đình chính là tội lớn. Ngươi như bây giờ quay đầu, hiệp trợ bản quan cầm xuống Linh Viễn, có lẽ bệ hạ còn có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không, ngươi chắc chắn nhận nghiêm trị. Cao Đạt cười lạnh một tiếng, ta Cao Đạt đã lựa chọn đi theo công tử, liền sẽ không lại quay đầu. Triều đình việc đã làm, sớm đã làm lòng người rất lạnh. Linh Viễn vô Cao Đạt bả vai, mắt lạnh nhìn kia Khâm Sai. Kia Khâm Sai đối đầu Linh Viễn ánh mắt, lạnh cả tim, chân lập tức mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Khâm Sai cường tự ổn định thân hình, ngoài mạnh trong yếu nói dọa nói, Linh Viễn, ngươi hành động hôm nay, chắc chắn để ngươi hối tiếc không kịp. Triều đình sẽ không bỏ qua các ngươi liền đợi đến bị đại quân vây quét ta. Nói xong, Khâm Sai trở mình lên ngựa, chúng ta đi. Đợi chút nữa. Linh Viễn đột nhiên mở miệng nói. Khâm Sai còn tưởng rằng Linh Viễn nghĩ thông suốt, cười nói, thử, tính ngươi thất thời. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi theo ta đi Trường An tỉnh tội, ta giúp ngươi nói tốt vài câu, bệ hạ có lẽ sẽ mở một mặt lưới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Linh Viễn nhìn cũng không xem bọn hắn một cái. Ánh mắt rơi vào bọn hắn tọa hạ tuấn mã cùng sau lưng những thị vệ kia áo giáp phía trên. Quay đầu hỏi Cao Đạt, chúng ta thiếu ngựa cùng khôi giáp không? Cao Đạt sửng sốt một chút, một năm một mười trả lời, rất yếu. Tốt. Linh Viễn gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Khâm Sai bọn người, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, Khâm Sai đại nhân, nghe đến chưa? Chúng ta thiếu ngựa cùng khôi giáp, vậy thì làm phiền các ngươi đem tọa hạ tuấn mã cùng trên người khôi giáp lưu lại đi. Khâm Sai nghe xong, lập tức giận không kìm được, Linh Viễn, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Dám cướp đoạt triều đình Khâm Sai ngựa cùng khôi giáp, ngươi cái này là công nhiên tạo phản. Tạo phản, lỗ tai ta đều nghe ra kén. Linh Viễn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Theo các ngươi triều đình muốn tính kê ta một khắc kia trở đi, liền nên nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy. Hiện tại, hoặc là chính các ngươi ngoan ngoãn lưu lại ngựa cùng khôi giáp, hoặc là đi chết tốt. Khâm Sai tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Linh Viễn vẻ mặt không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, đột nhiên theo phía sau hắn nhanh nhẹn bay ra một đạo thân ảnh màu trắng, không phải tiểu long nữ là ai? Chỉ thấy nàng cổ tay trắng nhẹ rung, Bạch Lăng trong nháy mắt bay ra, dường như linh động ngân xạ. Khâm Sai đám người thất kinh, bọn thị vệ vung đao bổ về phía Bạch Lăng, tiểu long nữ ngọc thủ nhẹ dẫn, Bạch Lăng xảo diệu tránh đi lưỡi đao, thuận thế một quyền, nhẹ nhõm đoạt lấy binh khí, tiện tay hất lên, binh khí cắm sâu vào mặt đất. Những thị vệ kia trong lòng sợ hãi, nhưng này Khâm Sai còn tại kia hô lớn, bên trên, giết bọn hắn. Bất đắc dĩ, những thị vệ kia chỉ có thể kiên trì thẳng hướng tiểu long nữ. Mà kia Khâm Sai thì là quay người muốn trốn. Tiểu long nữ thấy những thị vệ kia đánh tới, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Nàng thân hình như quỷ mị giống như chớp động, Bạch Lăng trên không trung múa ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Bọn thị vệ công kích nhau nhau thất bại, mà tiểu long nữ Bạch Lăng lại như linh xà giống như quấn lên cổ tay của bọn hắn, mắt cá chân, hơi vừa dùng lực, liền đem bọn hắn vung ngã xuống đất. Thấy kia Khâm Sai muốn trốn, Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, đừng để hắn chạy. Cao Đạt lập tức hiểu ý, bay người về phía Khâm Sai đuổi theo. Khâm Sai thất kinh, liều mạng quật ngựa. Nhưng Cao Đạt tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền đuổi tới Khâm Sai sau lưng, đưa tay chộp một cái, nắm chặt Khâm Sai sau cổ áo, đem hắn mạnh mẽ từ trên ngựa lôi xuống. Khâm Sai dọa đến mặt như màu đất, co quắp ngã xuống đất. Cao Đạt xách theo Khâm Sai trở lại Linh Viễn bên người, đem hắn ném xuống đất. Linh Viễn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khâm Sai, âm thanh lạnh lùng nói, "Khâm Sai đại nhân, còn muốn chạy sao?" Khâm Sai hai cố run run, đột nhiên một cố mùi khai truyền đến, đúng là dọa đến tiểu trong quần. Hắn há miệng run rẩy nói rằng, "Hai quân giao chiến, không chém sứ. Linh Viễn, ngươi không có thể giết ta." Linh Viễn chán ghét nhíu mày, chỉ vào những thị vệ kia đối Cao Đạt nói, "Đem bọn hắn khôi giáp lột." Cao Đạt lĩnh mệnh. Rất nhanh, liền có mấy vị binh sĩ tiến lên, đem bọn hắn khôi giáp rút, lại đem ngựa dắt đi. Linh Viễn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này Khâm Sai, cười lạnh nói, "Trở về nói cho các ngươi biết vậy hoàng đế, ta Linh Viễn ngay ở chỗ này, muốn giết ta, cứ tới chính là." Linh Viễn nói xong, liền phất phất tay, "Đi thôi, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh." Cao Viên Viên tại Linh Viễn sau lưng cười nói, "Công tử đem ngựa của bọn hắn dắt, bọn hắn dựa vào hai cái đuổi phải đi tới khi nào? Nếu là trên đường xảy ra chuyện, cái này nổi còn phải chụp tới trên đầu chúng ta. Không bằng đem bọn hắn lưu lại, thật tốt chiêu đãi, nhường đại tống đến lĩnh người a." Cao Đạt mắt nhìn Trần Viên Viên, Trần Viên Viên nhìn như tiểu thư khuê các, lại không nghĩ rằng cũng là tâm hắc người. Linh Viễn hai mắt tỏa sáng, ôm Trần Viên Viên một chút, biện pháp tốt. Bất quá còn cần một người trở về báo tin. Một tay bước ẩm, đông nhiên vỗ tay một cái, "Có, Cao Đạt, để cho người ta dẫn đầu con lửa đến." Cao Đạt vội vàng tập trung ý chí, đáp ứng. Khâm Sai nhìn lên trước mặt con lửa, kém chút tức giận đến ngất đi, tay chỉ Linh Viễn, "Linh Viễn, ngươi đây là tại vũ nhục mệnh quan triều đình." Linh Viễn nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, "Vũ nhục? Khâm Sai đại nhân nói quá lời. Ta nhìn những cái kia ngựa đều yếu, lưu lại giúp các ngươi trị. Mà cái này đường xá xa xôi, có đầu con lửa cưỡi dù sao cũng so đi tới nhanh." Chương 440, tâm ý chương 440, tâm ý Khâm Sai sắc mặt xanh xám, lại không thể làm gì, đành phải nuốt giận vào bụng bò lên trên lưng lửa. "Linh Viễn, ngươi hôm nay như vậy nhục nhã tại ta, ngày khác triều đình đại quân áp cảnh, sẽ làm cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong." Khâm Sai một bên cưỡi con lửa, một bên cắn răng nghiến lợi nói dọa. "A." Linh Viễn ánh mắt lạnh xuống, "Bằng không ngươi cũng lưu lại đi." Còn không đợi Linh Viễn ra tay, kia Khâm Sai vỗ con lửa cái mông, chạy nhanh chóng. Chờ Khâm Sai sau khi đi, Cao Đạt thở dài. Mặc dù sớm biết sẽ có như thế một ngày, nhưng nghĩ đến đại tống triều đình không đi đối phó Mông Cổ người, ngược lại đem chủ ý đánh vào Tương Dương thành, trong lòng vẫn là thất vọng vô cùng. Linh Viễn vô Cao Đạt bả vai, an ủi, "Cao Đạt, không cần như thế thất vọng. Đại tống triều đình sớm đã mục nát không chịu nổi, bọn hắn việc đã làm cũng không ngoài dự liệu. Bây giờ ngươi đã làm ra lựa chọn, liền không cần lại vì bọn họ hao tổn tinh thần. Chúng ta chỉ cần chuyên chú vào bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, định có thể khai sáng ra một vùng trời mới." Cao Đạt nghe vậy, trong mắt vẻ thất vọng dần dần biến mất, thay vào đó là kiên định quan mang. "Công tử nói đúng, chúng ta không thể lại vì kia ngu ngốc triều đình mà đau lòng. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ vì Tương Dương thành mà chiến. Về sau, Linh Viễn đưa tiễn giả phu nhân, nhường nàng an tâm chuẩn bị, mặc kệ đòi tiền vẫn là phải người, hắn đều đại lực duy trì." Sau đó, Linh Viễn cùng Tiểu Long Nữ cùng Trần Viên Viên trở lại Hoàng Dung chỗ. Hoàng Dung đã theo Thiện Thiện miệng bên trong biết được phòng trước xảy ra sự tình, mang theo lo lắng ánh mắt rơi vào Linh Viễn trên thân, "Triều đình Khâm Sai tới." "Không có sao chứ?" Linh Viễn kéo nàng ngồi xuống, lắc đầu cười nói, "Có thể có chuyện gì? Dung Nhi không cần lo lắng." Thấy Linh Viễn nói như thế, Hoàng Dung cũng an tâm. Thấy Trần Viên Viên cùng Tiểu Long Nữ còn đứng ở một bên, liền chào hỏi hai người ngồi xuống. Linh Viễn cầm lấy trong giỏ sách dệt hơn phân nửa quần áo, khoa tay hai lần, liền phải vãng thân thượng bộ. Hoàng Dung đưa tay bật lấy, trừng mắt liếc hắn một cái, "Đây là đưa cho người sao?" "Liền vãng thân thượng bộ." "Không phải sao?" Linh Viễn giả bộ như thất lạc, "Không phải cho ta kia là cho ai? Hẳn là trong lòng phu nhân có người khác không thành." Hoàng Dung lườm hắn một cái, không nói gì. Tiểu Long Nữ cùng Trần Viên Viên nhìn xem hai người như vậy chơi bừa, không khỏi lộ ra Thiện Thiện nụ cười. Trần Viên Viên trêu ghẹo nói, "Phu quân, đại phu nhân cái này tự nhiên là cho tức sắp ra đời tiểu bảo bối chuẩn bị, ngại nhưng chớ có ăn bậy bày giấm." Linh Viễn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Ai, xem ra ta địa vị này là ngày càng lụ bại. Chờ tiểu gia hỏa này xuất sinh, ta sợ là phải bị hoàn toàn vắng vẻ đi." Hoàng Dung nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, sang giọng, "Nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi nha, liền sẽ ba hoa." Linh Viễn cười hắc hắc, đưa tay kéo qua Hoàng Dung bả vai, "Phu nhân chớ trách, ta đây không phải đùa ngươi vui vẻ đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tiểu y phục làm được có thể thật là tinh xảo, phu nhân tay nghề càng phát ra tốt. Chính là, lúc nào thời điểm có thể cho ta làm một cái?" Hoàng Dung khỏe miệng có chút dương lên, không có phần của ngươi. Linh Viễn vỗ chán thở dài, đến, tiểu gia hỏa còn chưa ra đời đâu, liền bị lạnh nhạt. Một bên một mực không lên tiếng tiểu long nữ bỗng nhiên mở miệng nói, ta cho công tử làm kiện quần áo, chính là không biết công tử mặc vào phải trang vừa người. Nói xong, mặt mình cũng là trước đỏ lên. Linh Viễn nghe xong, trong mắt tràn đầy vui mừng, đắc ý đối Hoàng Dung Dương lên cái cằm, cười nói, vẫn là Long Nhi yêu ta nhất. Nói, kéo qua tiểu long nữ bà bay, tại trên mặt nàng hôn một cái. Tiểu long nữ mặc dù muốn phải thân cận Linh Viễn, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn là có chút xấu hổ, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ, như là ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ giống như kiểu diễm động nhân. Nàng khẽ rũ con mắt xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, hai tay không tự giác rảo lấy góc áo, bộ dáng kia đã ngượng ngùng lại làm người chịu mến. Linh Viễn nhìn xem tiểu long nữ bộ dáng như vậy, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng càng là lửa nóng, không kịp chờ đợi lôi kéo tiểu long nữ tay, vô cùng lo lắng nói, "Long Nhi, đi, chúng ta đi thử xem quần áo." Tiểu long nữ bị Linh Viễn bất thình lình cử động làm cho càng thêm ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, mắt nhìn Hoàng Dung cùng Trần Biên Biên. Hai nữ khoát tay cười nói, "Đi thôi." Tiểu long nữ lúc này mới đi theo Linh Viễn rời đi. Hoàng Dung cùng Trần Biên Biên nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ý nhạo báng. Phu quân thật sự là, một khắc đều đã đợi không kịp. Tiểu long nữ sân nhỏ liền giống như nàng người này giống như, thanh nhũ lịch sự tao nhã. Màu trắng màn tơ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, vài quặng thanh nhã hoa lan lặng lặng nở rộ, tản ra trận trận mùi thơm. Tiểu long nữ đem Linh Viễn đè xuống ngồi xuống, quay người từ trong tủ quần áo xuất ra một cái trường bào màu xanh, đưa tới Linh Viễn trước mặt. "Ê, thử một chút." Linh Viễn lại là không tiếp, mà là ôm chặt lấy tiểu long nữ, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đưa nàng đặt vào trên giường. Linh Viễn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tiểu long nữ mặt đỏ bừng, muốn ta không có. Ánh mắt của hắn sáng rực, tiểu long nữ chịu đựng không được, quay đầu đi. Linh Viễn lại không cho nàng như ý, hai tay dâng mặt của nàng, nhường nàng và mình đối mặt, muốn ta không có. Tiểu long nữ khẽ gắt một tiếng, không có, không có. Linh Viễn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệ cười xấu xa, vậy ta có thể phải hào hào kiểm tra một chút, nhìn xem Long Nhi tâm có phải hay không thay đổi. Nói, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại tiểu long nữ chỗ cổ rơi xuống một hôn. Tiểu long nữ toàn thân run lên, muốn đẩy ra Linh Viễn, nhưng lại không còn chút sức nào. Linh Viễn tiếp tục hôn tiểu long nữ, theo cái cổ tới bên hai, lại đến gương mặt. Tiểu long nữ mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. "Công tử, ngươi, ngươi đừng." Tiểu long nữ thanh âm khẽ run. Linh Viễn lại không để ý tới nàng kháng nghị, hỏi lần nữa, "Muốn ta không có?" Tiểu long nữ cắn môi, trong ánh mắt đã có ngượng ngùng lại có hay không nhịn, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, "Muốn. Vậy liền để ta đến hảo hảo thương yêu ngươi." Một phen vuốt ve an ủi qua đi, tiểu long nữ tựa ở Linh Viễn trong ngực, trên mặt còn mang theo đã lui đỏ ửng. Đột nhiên nhớ tới Linh Viễn còn chưa có thử nàng làm quần áo mới, chân trần bò người lên, nhặt lên món kia trường bào màu xanh, nhẹ nhàng tung ra, nhanh thử một chút cái này y phục. Linh Viễn nhìn xem tiểu long nữ kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng tràn đầy yêu thương, thuận theo đứng dậy, tùy ý tiểu long nữ vì hắn mặc vào trường bào. Tiểu long nữ vòng quanh Linh Viễn dạo qua một vòng, trường bào mười phần vừa người, công tử mặc bộ này y phục thật là dễ nhìn. Linh Viễn đưa tay kéo qua tiểu long nữ, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ý y phục này làm bao lâu? Hôm qua mới làm tốt. Linh Viễn nắm lên tay của nàng, quả nhiên tại trên ngón tay của nàng nhìn thấy mấy chỗ vết thương. Vừa nghĩ tới nàng muốn tuần thành, luyện công, còn muốn gạt ra thời gian tới làm quần áo, đau lòng nói, có đau hay không? Có mệt hay không? Tiểu long nữ lắc đầu, không đau, không mệt. Linh Viễn cầm thật chặt tiểu long nữ tay, Long Nhi, ngươi thật sự là, ta chắc chắn thật tốt đợi ngươi. Chương 441, Như Đối Tương Dương. Chương 441, Như Đối Tương Dương. Mấy ngày sau, kia Khâm Sai cưới con lửa, một thân chật vật trở lại Trường An. Thủ thành tướng lĩnh thấy như thế, ngồi xuống còn cưỡi đầu con lửa, vội vàng lên tiếp, đại nhân, ngươi không phải đi Tương Dương không? Đợi hắn nói cho hết lời, kia Khâm Sai liền một trường phiến tại đầu hắn bên trên, ngậm miệng, chúng ta muốn tắm rửa đi gặp bệ hạ. Vậy sẽ Linh ánh mắt phát lạnh, bất quá vẫn là điễn nghiêm mặt cười nói, đại nhân mời tới bên này. Khâm Sai đột nhiên dừng bước, không được, ta muốn như vậy đi gặp bệ hạ. Nói xong, liền vội vã vào hoàng cung, vội vàng cầu kiến đại tống hoàng đế Tống Lý Tông Triệu Quân. Lúc này đang theo sau, Triệu Quân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thấy Khâm Sai sắc mặt sợ hãi, một thân chật vật, khẽ tao mày nói, làm sao làm thành dạng này? Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Khâm Sai phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, bệ hạ, ngươi muốn vì thần làm chủ a? Triệu Quân không vui nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói, chấm sẽ thay ngươi làm chủ. Có người làm chỗ dựa, kia Khâm Sai đau nhức tố nói, bệ hạ, kia Tương Dương thành Linh Viễn quả thật đại nghịch bất đạo chi đồ. Thần phụng bệ hạ ý chỉ tiến về Tương Dương thành, vốn muốn phong thưởng Linh Viễn, nào có thể đoán được hắn dám xé bỏ thánh chỉ, còn cướp đoạt chúng thần ngựa cùng khôi giáp, đối thần đủ kiểu nhục nhã, còn chụp xuống bệ hạ cho thần hộ vệ, nhường bệ hạ lấy tiền chuộc người. Hắn còn lớn tiếng, bệ hạ như muốn giết hắn, cứ tới chính là. Như thế cùng đồ, nếu không tiến hành trừng trị, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tống Lý Tông Triệu Quân nghe vậy, giận tím mặt. Hắn chợt bố long ỷ lan can, phẫn nộ quát, lớn mật Linh Viễn, lại dám như thế xem thường triều đình. Chấm đại hắn không tệ, hắn lại lấy oán trả ơn. Chấm nhất định phải phát binh Tương Dương, đem này nghịch tặc chém thành muôn mảnh. Người tới. Trên triều đình, một đám đại thần nghe nói việc này, cũng là một mảnh xôn xao. Có đại thần vội vàng khuyên can nói, bệ hạ, không thể xúc động. Tiên Linh Viễn tại Tương Dương thành vốn có hy vọng, lại Tương Dương thành dễ thủ khó công. Như tùy tiện phát binh, sợ khó thủ thắng, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Nhưng Tống Lý Tông giờ phút này lên cơn giận dữ, chỗ nào nghe lọt khuyên can. Hắn nghiêm nghị nói, chấm ý đã quyết, lập tức triệu tập đại quân, vây quét Tương Dương thành. Chấm ngược lại muốn xem cái này Ninh Viễn lớn bao nhiêu năng lực, dám cùng triều đình đối nghịch. Lời nói này nghe được đương triều ngự sử tê cả da đầu, kia Ninh Viễn bản sự người khác hoặc là không biết rõ, hắn lại quá là rõ ràng. Ngông cổ người mấy chục vạn đại quân trong tay hắn đều không chiếm được tiện nghi, huống chi bọn hắn. Mà bây giờ đại tống, khốn thủ Trường An, đừng nói mấy chục vạn đại quân, trừ bỏ bảo vệ hoàng thành cần thiết quân coi giữ, còn lại kiếm ra một vạn đại quân đều quá sức. Người kiểu này đi tìm Ninh Viễn phiền toái, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá. Thấy triệu quân bị tức bất tình đầu, chỉ có thể kiên trì khuyên đủ, vậy hạ, kia Ninh Viễn xác thực không thể khinh thường, a ngông cổ người mấy chục vạn đại quân trong tay hắn đều không chiếm được tiện nghi, đủ thấy chỗ lợi hại. Bây giờ ta đại tống khốn thủ Trường An, quốc lực có hạn, như thủy tiện cùng Ninh Viễn là địch, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Bệ hạ lại muốn, ngông cổ người còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể lại lần nữa xâm phạm. Lúc này chúng ta càng ứng liên hợp Ninh Viễn, cộng đồng chống cự mông cổ người, mà không phải tự giết lẫn nhau, nhường mông cổ người ngồi thu ngư ông thủ lợi à. Kia Khâm Sai thấy triệu quân ánh mắt do dự, sợ là bị ngự sử thuyết phục, liền vội mở miệng nói, bệ hạ, nhất định không thể bị cái loại này hèn nhát chi ngôn lừa dối, a kia Ninh Viễn công nhiên kháng chỉ, đây là đại bất kính chi tội, như không thêm vào nghiêm trị, lấy hậu nhân người bắt trước, triều đình như thế nào quản lý thiên hạ? Bệ hạ quyền uy lại đem đưa ở chỗ nào? Còn nữa, như lúc này buông tha Ninh Viễn, ngày sau hắn như cùng mông cổ người cấu kết, vậy ta đại tống giang sơn chẳng phải là nguy cơ sớm tối? Bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu luận a. Ngự sử thấy Khâm Sai không khuyên giải bệ hạ tỉnh táo, phản tại cái này châm ngòi thổi gió, giận tím mặt, đưa tay phiến tại trên mặt, ngươi cái loại này gian định tiểu nhân, chỉ biết một mặt xúi dục bệ hạ, không để ý quốc gia an nguy. Kia Ninh Viễn mặc dù kháng chỉ, không sai tại tương dương chống cự mông cổ người, quả thật là ta đại tống gìn giữ đất đai chi công thần. Bây giờ bệ hạ như bởi vì nhất thời chi khí phát binh tương dương, chẳng phải là tự hủy trưởng thành? Mông cổ người như thừa cơ đến công, ta đại tống lại nên làm như thế nào tự xử? Khâm Sai bị ngự sử một tát này đánh cho ngộng, một lát sau kịp phản ứng, bụng mặt tức giận nói, ngươi lại dám đánh ta? Bệ hạ, nô tài bị đánh không tính là gì, nhưng ngự sử trên triều đình công nhiên động thủ, quả thật đại bất kính chi tội. Hắn như thế giữ gìn kia Ninh Viễn, nói không chừng sớm đã cùng Ninh Viễn cấu kết, ý đồ mưu phản. Triệu quân vốn là tâm phiền ý loạn, thấy tình cảnh này càng là giận không kìm được. Đủ, các ngươi cả đám đều không đem chấm để vào mắt. Ngự sử, ngươi dám tại trên triều đình động thủ, quả thực vô pháp vô thiên. Ngươi tới, đem ngự sử cách thôi chức vụ, lôi ra đại điện. Bọn thị vệ lập tức tiến lên, dựng lên ngự sử liền ra bên ngoài kéo. Ngự sử bi phẫn đan sen, lớn tiếng la lên, bệ hạ, thần một lòng vì đại tống giang sơn, tuyệt không một chút tư tâm, a bệ hạ không thể trùng cái này gian định tiểu nhân kế quần thần chấn kinh, nhao nhao quỳ xuống cầu tình. Mời bệ hạ nghĩ lại. Triệu quân mắt lạnh nhìn phía dưới, các ngươi ai như lại thay ngự sử cầu tình, cùng nhau trị tội. Trên triều đình lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đám đại thần hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng đối ngự sử tao ngộ cảm thấy bất công, nhưng ở hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, không người lại dám mở miệng cầu tình. Triệu quân thấy không có người còn dám ngôn ngữ, trong lòng nộ khí hơi chậm, ngược lại hỏi, kia bây giờ chấm quyết ý muốn đối phó Ninh Viễn, các ngươi nhưng có thượng sách? Có ngự sử vết xe đổ, quần thần hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hiên kế. Cái gì hạ độc, mỹ nhân kế, kế ly gián, các loại âm độc như kế, đều bị từng cái sách ra. Có người đề nghị, vậy hạ, có thể cân nhắc thu mua tương dương tướng lĩnh, nhất là Cao Đạt, hắn trước kia từng là ta đại tống tướng lĩnh, đối triều đình có lẽ vẫn còn tồn tại tình cũ. Như lấy phong phú ban thưởng, quan to lộc hậu tương dụ, có lẽ có thể khiến cho hắn phản chiến. Đồng thời, lại điều động thích khách tiến đến ám sát Ninh Viễn, hoặc là cầm chắc lấy hắn nữ nhân. Một khi Ninh Viễn bỏ mình, Tương Dương thành tất nhiên rắn mất đầu, khi đó chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, một lần hành động cầm xuống Tương Dương. Trên triều đình, đám người nghe xong, nghị luận ầm ĩ, có đại thần phụ hòa nói, kế này thật có thể thực hiện chỗ. Cao Đạt từng vì ta đại tống hiệu lực, trong lòng có lẽ vẫn có mang đối triều đình một tia trung thành. Chỉ cần hứa lấy đầy đủ lợi ích, rất có thể nhường hắn hồi tâm chuyển ý mà Ninh Viễn vừa chết, Tương Dương thành nhất định đại loạn, quân ta liền có thể thừa cơ xuất kích, phần thắng tăng nhiều. Triệu quân nghe đám đại thần nghị luận, khẽ bước cằm, đồng ý kế sách này. Liên nay kế làm việc, nhanh chóng phái người chuẩn bị, cần phải cẩn thận chu toàn, không được có mất. Quân thân cùng chúc, chỉ có quốc trưởng đứng ở phía sau, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn này ngu xuẩn lại còn muốn ám hại chủ nhân, thật sự là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tự tìm đường chết. Bất quá, việc này nhất định phải nhanh bẩm báo chủ nhân. Đợi cho triều hội kết thúc, quốc trưởng đội vàng trở lại trong phủ, lui tả hữu, viết xuống một phong mật tín, sau đó gọi thi cát, đem mật tín cột vào trên đùi. Chương 442, ngân phiếu, mật tín chương 442, ngân phiếu, mật tín. Linh Viễn nghiêng dựa vào trên quầy trà, một bên nghe quách phủ, tiểu chiêu cùng Nhạc Linh San ở bên thai liễu díu. Giả phu nhân xuất ra một chồng ngân phiếu cẩn thận đi tới. Công tử, ngươi nhìn một cái. Linh Viễn đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, tử tế suy nghĩ. Ngân phiếu giấy chất tinh lương, phía trên đồ án cùng chữ viết rõ ràng tinh tế, tản ra nhàn nhạt mùi mực. Linh Viễn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, quách phủ lại gần, một tay lấy ngân phiếu đoạt mất, giơ lên mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, nhìn cùng đại tống ngân phiếu không có gì khác biệt à, tại sao phải tự mình làm? Nhạc Linh San nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, vẻ mặt vẻ tò mò. Nàng tại biết Linh Viễn trở lại Tương Dương sau, liền từ Hoa Sơn chuyển tới, đã ở chỗ này chờ rất nhiều ngày. Linh Viễn nhìn xem Quách Phủ cùng Nhạc Linh San vẻ hiếu kỳ, khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không đồng dạng, đại tống ngân phiếu mặc dù có thể sử dụng, nhưng chúng ta Tương Dương thành bây giờ thế cục đặc thù, có chính mình ngân phiếu khả năng tốt hơn trưởng không kinh tế, khả năng tốt hơn làm ăn. Giả phu nhân cũng ở bên cười nói, công tử nói đúng đâu, có chính chúng ta ngân phiếu, cũng không cần khắp nơi bị quản chế tại triều đình. Quách phủ cái hiểu cái không gật đầu, đem ngân phiếu cất vào ngực mình, một bên nói lẩm bẩm, đợi lát nữa ta giúp ngươi nhìn một cái, xem bọn hắn có mua hay không ngươi Ninh công tử sổ sách. Linh viện trong nháy mắt gậy Quách phủ cái chán một chút, cười mắng, ngươi bây giờ xuất ra đi dùng, bảo đảm đợi chút nữa liền phải bị người bắt đưa quan. Nói xong, hướng Quách phủ buông tay, lấy ra. Quách phủ sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem ngân phiếu che tại ngực, tại trong ngực chính là ta. Linh viện bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng, đành phải nhắc nhở, nhớ, tạm thời trước đừng xuất ra đi dùng, không phải bị trộm tới đưa quan, ta có thể lười đi với ngươi. Biết rồi biết rồi. Linh Viễn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Linh San cùng Tiểu Chiêu sáng lấp lánh ánh mắt, cười cười, rút ra hai tấm ngân phiếu nhét vào các nàng trong ngực, "Ây, giữ lại làm kỷ niệm." Đúng lúc này, trên bệ cửa sổ truyền đến lạch cạch một tiếng. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thi cắp vẫy cánh rơi vào bệ cửa sổ, đang cắt tỉa cánh. "Thi cắp?" "Ai?" Tiểu Chiêu hiếu kỳ đi qua, ôm lấy thi cắp, vỡ xuống nó trên đùi thư tín, đưa cho Linh Viễn. Linh Viễn tiếp nhận, mở ra xem, trong miệng phát ra khinh thường tiếng cười. Nhạc Linh San tiến đến Linh Viễn bên người, nhìn thoáng qua, giống nhau nhướng mày. "Viết cái gì?" Quách phủ cùng Tiểu Chiêu hiếu kỳ hỏi. Tam nữ cùng tiến tới, Nhạc Linh San cười nhỏ giọng nói, "Là quốc trượng gửi thư. Trong thư nói cùng kia Tống Lý Tông muốn đối Tương Dương phát binh, còn bị giáng chức ngự sử. Bây giờ, thích khách đang chạy đến Tương Dương, nhường công tử cẩn thận." Tiểu Chiêu đôi mi thanh tú cao lại, "Triều đình này không đi đánh mông cổ người, sao đến nhằm vào chúng ta? Sao không chịu được như thế?" Giả phu nhân than nhẹ một tiếng, "Công tử, bây giờ thế cục này, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Linh Viễn sủi cười một tiếng, nhấc giơ tay lên, kia giấy viết thư như hoa tuyết giống như bay lả tả bay xuống. "Vô sự, ta sớm đoán được lần này kết quả. Ngày đó thả kia Khâm Sai trở về, liền biết hắn chắc chắn lúc Tống Lý Tông trước mặt bàn lộng thị phi." Quách phủ lông mày đứng đấy, nổi giận nói, "Triều đình này cũng quá không giảng đạo lý, công tử đối bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không phải là chúng ta tại Tương Dương kềm chế mông cổ người, Trường An sợ không phải sớm đã luân hãm bọn hắn." "Khinh người quá đáng." Nhạc Linh San cũng ở bên nghĩa phẫn điền đứng nói, "Triều đình này quả nhiên là hoa mắt ù tai đến cực điểm, không biết công tử cùng Tương Dương thành chúng tướng sĩ một mảnh khổ chi tâm. Bất quá đám người đối đến đây thích khách, cũng là không có để ở trong lòng. Không nói Linh Viễn, chỉ nói Hoàng Dung chờ nữ, sau khi ăn xong Trường Sinh đan sau công lực đại trướng, người bình thường đã không phải là các nàng đối thủ. Huống chi trong phủ đệ còn có tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu bọn người tỏa chấn." Linh Viễn thấy Quách phủ giống hoàn toàn chưa đem việc này để ở trong lòng, nhắc nhở, "Bất quá vẫn là không cần phất lờ. Vì đối phó ta, bọn hắn sợ là thủ đoạn gì đều dùng được đi ra." "Biết." "Tốt." Linh Viễn vô vô tay, đứng dậy, nhìn về phía giả phu nhân, "Cái này ngân phiếu sự tình, phu nhân phí sức, có thể có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm." Giả phu nhân nao nao, vừa muốn gật đầu, đã thấy giả viên ngoại nâng cao bụng nên ngang đi đến. Vừa tiến đến, liền nhìn thấy đứng ở một bên Linh Viễn, vội vàng nhỏ chạy tới, định ngập nói, "Ân công, ngươi thế nào cũng tại." Lúc nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn một bên Quách phủ tam nữ, nuốt ngụm nước miếng. Linh Viễn khẽ nhíu mày, nhìn xem giả viên ngoại bộ dáng kia, trong lòng hơi có không vui. Quách phủ càng là lông mày đứng đấy, trừng giả viên ngoại một cái, thử lạnh nói, "Nhìn cái gì vậy?" Giả viên ngoại vội vàng thu hồi ánh mắt, cười xấu hổ cười, "Hắc hắc, cô nương chớ trách, tại hạ đường đột." Quách phủ liếc mắt, xem ở giả phu nhân trên mặt mũi, lười nhắc cùng hắn so đo. Linh Viễn trong tay vuốt vuốt một khối ngọc bội, nhìn xem giả viên ngoại cười hỏi, "Giả viên ngoại, ngươi đến cần làm chuyện gì?" Giả viên ngoại lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, "Ân công, ta nghe nói chúng ta ngươi muốn phát hành chính mình ngân phiếu. Đây chính là chuyện tốt ta. Ta đến chính là muốn hỏi một chút, có cái gì ta có thể giúp được một tay không?" Linh Viễn nhìn giả viên ngoại một cái, thản nhiên nói, "Việc này đã có sắp xếp, giả viên ngoại liền không cần quan tâm." Giả viên ngoại lại không cam tâm, tiếp tục nói, "Ân công, ngài cũng đừng xem nhẹ ta. Mặc dù gia tộc chuyện làm ăn đều là ta phúc phu nhân ở quản, nhưng ta cũng là có chút phương pháp, ngài có phải hay không muốn mở rộng ngân phiếu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ chút bận điệu." Linh Viễn hơi suy nghĩ một chút, "Vậy sao? Vậy ta có cần thời điểm định đi tìm ngươi?" Giả viên ngoại nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp, "Được rồi, ân công có việc chỉ cần phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa đều cho ân công làm." Quách phủ ở bên nhịn không được liếc mắt. Giả phu nhân nhìn xem giả viên ngoại, nhíu mày nổi giận nói, "Ta không phải đã nói với ngươi, đừng tới bên này tìm ta sao?" Ở trước mặt người ngoài bị nhà mình phu nhân làm mất mặt, giả viên ngoại mặt mũi có chút nhịn không được rồi, bất quá có Ninh Viễn ở bên, vẫn là cố nén hòa khí, "Ta đi dạo tới phụ cận, đây không phải nhìn thấy ân công ở chỗ này, nghĩ đến có thể hay không giúp điểm bận điệu sao?" Giả phu nhân thở sâu, "Vậy ngươi bây giờ có thể đi hay không?" Giả viên ngoại mặt lập tức đen, chỉ vào giả phu nhân, "Ngươi bất quá trung quy là cố kỵ Ninh Viễn mấy người ở bên," lạnh hư một tiếng, vẫn không quên cùng Ninh Viễn xin lỗi một tiếng, mới phẩy tay áo bỏ đi. Tại giả viên ngoại rời đi về sau, giả phu nhân cảm xúc có chút xa xút. Linh Viễn thấy này, đối Quách phủ tam nữ nói, "Các ngươi đi đem tình báo cáo chi một chút cao đạt tướng quân cùng Viên Viên, để bọn hắn có chút chuẩn bị." Quách phủ ánh mắt tại trên thân hai người xoay một vòng, bất quá trung quy là không nói gì thêm, lôi kéo Nhạc Linh San cùng Tiểu Chiêu rời đi. Chờ tam nữ vừa đi, giả phu nhân liền đỏ cả bên mắt, "Công tử, hắn không phải ta gọi tới, ta lời mới vừa ra miệng, liền trước đỏ cả bên mắt." Ngay sau đó, nước mắt liền chảy xuống. Chương 443, uy hiếp. Chương 443, uy hiếp. Linh Viễn thấy giả phu nhân rơi lệ, nhẹ lời an ủi, "Phu nhân chớ khóc, ta cũng không nghi ngươi. Nói đến việc này trách ta, nếu không phải phu nhân là ta sự tình quan tâm, cũng sẽ không cùng giả viên ngoại nổi tranh chấp." Giả phu nhân có chút nức nở, "Việc này có thể nào quái công tử? Là lao ra nhà ta làm việc không biết nằm nhẹ." công tử là Tương Dương Thành lo lắng hết lòng, thiếp thân làm những này chính là hẳn là. Linh Viễn khen, phu nhân quả thật đại nghĩa. Giả phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm như vậy, toàn là vì công tử. Nói xong, giả phu nhân vội vàng cúi đầu, trong lòng thất kinh, trời ạ, ta đang nói cái gì? Công tử có thể hay không cho là ta là phóng đãng người? Nhìn thấy giả phu nhân bộ dáng như vậy, Linh Viễn lại nhớ lại đêm đó tại Cam Giá Địa sự tình, lập tức tâm đầu hỏa nóng. Hắn chặn ngang đem giả phu nhân ôm lấy, đá văng ra vì nàng dự bị nghỉ ngơi gian phòng chi môn, sau đó bang một tiếng cài cửa lại. Giả viên ngoại bước nhanh theo bên ngoài đi tới, vừa thấy cảnh này, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Hắn sau khi rời đi, càng nghĩ, cũng thấy chính mình lúc trước cử chỉ không ổn, phu người tức giận việc nhỏ, đắc tội Linh Viễn coi như chuyện lớn. Lại không ngờ, hắn vừa về đến, liền nhìn thấy tình cảnh như thế. Ngày xưa như tử một đầu giường như nữ nhân, lại Linh Viễn trong ngực lộ ra bộ kia thẹn thùng bộ dáng. Trong phòng nguyện chuyển tiếng rên rỉ truyền loạn vào trong tai, giả viên ngoại tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đang muốn xông lên phía trước, có thể vừa phóng ra một bước, lại do dự dừng bước. Linh Viễn tại Tương Dương Thành địa vị hết sức quan trọng, chính mình như tùy tiện làm việc, hậu quả khó mà lường được. Giả viên ngoại đứng tại chỗ, nắm đấm nắm chặt lại bùng ra, lặp đi lặp lại mấy lần sau, chung quy là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tại giả viên ngoại sau khi rời đi, Linh Viễn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Linh Viễn thần sắc thỏa mãn nằm ở trên giường, giả phu nhân mặc quần áo tử tế, liền nhìn mắt Linh Viễn cũng không dám, đối Linh Viễn nói câu ta ra ngoài nhìn một cái, liền muốn vội vàng rời đi phòng. Linh Viễn nhấc tay nắm lấy thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem giả phu nhân kéo lại. Giả phu nhân kinh hô một tiếng, che ngực trừng mắt Linh Viễn. Cái nhìn kia, như thu thủy chứa giận, trong mắt hình như có liễm diễm ba quang lấp lóe. Lại thêm trên gương mặt lưu lại đỏ ửng chưa rút đi, tăng thêm một vẻ động nhân vũ mị, nhìn qua phong tình và trùng, nhường Linh Viễn tâm lại lần nữa vì đó rung động. Linh Viễn nhếch miệng lên một vẻ cười xấu xa, nhẹ nhàng đem giả phu nhân ôm vào lòng. "Phu nhân, như vậy sốt ruột làm gì?" Giả phu nhân vùng vẫy một hồi, lại bị Linh Viễn ôm chặt lấy, không thể động đậy. "Công tử, chớ có như thế, để cho người ta trông thấy có thể như thế nào cho phải." Linh Viễn khẽ cười một tiếng, "Sợ cái gì? Có ta ở đây, ai dám loạn nói với Viên? Nhưng nếu là bị lão gia nhà ta biết được vừa bạn, ngươi có thể mượn cơ hội này cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn." Thật là Linh Viễn nắm nuốt giả phu nhân hai gò má, có chút dùng sức, "Thế nào? Không bằng lòng cùng ta?" Giả phu nhân liền vội vàng lắc đầu, "Không phải, kia không liền thành." Thật là giả phu nhân vẫn như cũ sắc mặt do dự, thiếp thân dù sao cũng là phụ nữ có chồng, ta sợ chuyển đi, có hại công tử bị danh. Linh Viễn cười lớn một tiếng, khinh thường nói, phu nhân quá lo lắng, ta Linh Viễn làm việc, khi nào để ý qua người khác ngôn luận. Giả phu nhân trong lòng khẽ nhúc đích, dựa vào Linh Viễn trong ngực, nhắm mắt không nói. Linh Viễn do dự một chút, vẫn là đem chuyện lúc trước nói cho nàng, đưa nàng đường lui hoàn toàn chặt đứt. Giả phu nhân nghe xong, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, công tử nói, đều là thật. Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, tự nhiên. Giả viên ngoại nhìn ta ôm ngươi vào phòng, còn ở bên ngoài vừa nghe hồi lâu, không nói những cái khác, thanh âm của phu nhân thật sự là huyền chuyển dễ nghe. Giả phu nhân hoàn toàn tuyệt vọng, ta, ngươi thế nào trước đó không nói cho ta? Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Linh Viễn buông nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, trấn an nói, phu nhân chớ sợ, bây giờ ngươi đã cùng ta có như vậy quan hệ, liền an tâm đi theo ta. Kia giả viên ngoại nếu dám có bất cứ ý kiến gì, ta tự sẽ cho hắn biết lợi hại. Giả phu nhân trong lòng bối rối như tê dại, nhưng nàng biết mình bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể dựa vào Linh Viễn. Công tử, thiếp thân về sau nên làm thế nào cho phải? Linh Viễn nhẹ vỗ về nàng cười nói, ngươi chỉ cần làm tốt ta bàn giao sự tình, còn lại không cần lo lắng. Có ta ở đây, trên đời liền không người dám động tới ngươi. Giả phu nhân nhẹ gật đầu, tốt. Nhưng Linh Viễn ngoại ý muốn chính là, không đợi hắn đi tìm giả viên ngoại đã trước một bước tìm tới hắn. Hai người tại trong trà lâu ngồi đối diện nhau, Linh Viễn bỉnh lên chân bắt chéo, giơ lên cái cằm, giả viên ngoại tìm ta chuyện gì? Giả viên ngoại sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt lửa giận như muốn dâng lên mà ra, nhưng lại không thể không cưỡng ép đè xuống. Linh công tử, ngươi ta cũng không cần vòng vo. Ta biết ngươi cùng ta phu nhân kia sự tình. Hừ, tiện phụ kia lại làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình. Linh Viễn giả bộ như có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cao mày nói, ngươi đều thấy được. Giả viên ngoại cười lạnh một tiếng, hai vợ chồng ta một mực đem ngươi coi là ân công, vì ngươi, chúng ta thậm chí từ bỏ việc buôn bán của mình tới giúp ngươi, có thể nhưng ngươi không để ý tình nghĩa, cùng tiện phụ kia làm đến cùng một chỗ. Giả viên ngoại càng nói càng tức, không dám mắng Linh Viễn, trong miệng không ngừng phun ra ô uế ngôn ngữ mang lấy giả phu nhân. Linh Viễn sầm mặt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ngươi muốn thế nào? Giả viên ngoại nghe được Linh Viễn tra hỏi, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn lấy lại bình tĩnh, nói rằng, Linh công tử, việc này như truyền đi, với ngươi thanh danh cũng không tốt. Ngươi cũng không muốn ngươi góp nhặt hy vọng, bị hủy bởi loại chuyện này lên đi. Bất quá chỉ cần ngươi cho ta một khoản tiền tài, ta liền có thể giả bộ như không biết, từ đây không còn nói. Thậm chí, ngươi về sau nếu là tìm đến phu nhân nhà ta còn có thể cho các ngươi đánh nhiệm trợ. Linh Viễn nheo mắt lại, đánh giá giả viên ngoại, trong lòng cười lạnh không thôi, cái này giả viên ngoại cũng là thấy tiền sáng mắt chủ. Bất quá cũng là không có phát tác, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng là hảo tâm. Giả viên ngoại nghe được Linh Viễn cái này mang theo giễu cợt, trong lòng căng thẳng, nhưng nghĩ tới khả năng này tiền tới tay tài, lại tráng lấy can đảm nói, Linh công tử, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tiền tài, tất cả đều dễ nói chuyện. Linh Viễn trầm mặc một lát, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giả viên ngoại, ngươi cũng đã biết, tại cái này Tương Dương Thành, dám uy hiếp ta người cũng không có mấy cái kết cục tốt. Giả Viên Ngoại sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy. Linh công tử, phu nhân ta lớn nhỏ cũng coi như mỹ nhân, bán nhập Thanh lâu cũng có thể có cái giá tốt đâu. Linh Viễn lập tức mặt lộ vẻ màu lạnh, Thanh lâu. Giả Viên Ngoại một cái giật mình, biết mình nói sai, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy. Linh công tử, chỉ cần không đợi hắn nói cho hết lời, Linh Viễn đống nhiên ra tay, bóp lấy Giả Viên Ngoại cổ nâng hắn lên. Giả Viên Ngoại hai chân cách mặt đất, hai tay liều mạng bạch lên Linh Viễn tay, sắc mặt đỏ bừng lên, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Linh công tử tha mạng. Tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Như là công tử ưa thích, phu nhân nhà ta liền đưa cho công tử. Công tử muốn làm sao? Chương 444, tuần sát. Chương 444, tuần sát đưa ta. Linh Viễn cười âm thanh, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như, lực đạo trên tay tăng thêm. Ngươi đem Giả phu nhân làm cái gì? Giả Viên Ngoại khó khăn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Linh công tử, ta biết sai rồi, cầu ngài tha ta lần này. A, ta cam đoan về sau tuyệt không nhắc lại việc này, cũng sẽ không lại can thiệp ngài cùng phu nhân ta sự tình. Linh Viễn sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, đem Giả Viên Ngoại nặng nề mà ném xuống đất. Giả Viên Ngoại ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Giả Viên Ngoại, ngươi nhớ kỹ lời nói, như nếu có lần sau nữa, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Linh Viễn ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Giả Viên Ngoại liên tục gật đầu, đúng, Linh công tử yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Linh Viễn đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Giả Viên Ngoại, chuyện hôm nay, ta không hy vọng có người thứ ba biết, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là tin tưởng. Giả Viên Ngoại vội vàng đáp, Linh công tử yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình. Lan. Giả Viên Ngoại như được đại xá, lộn nào rời đi trả lâu. Linh Viễn đứng ở cửa sổ, mắt lạnh nhìn Giả Viên Ngoại bóng lưng. Chủ nhân. Lâm Bình Chi lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Linh Viễn sau lưng. Linh Viễn quay người lại, phái một người nhìn chằm chằm hắn. Lâm Bình Chi, là, chủ nhân. Sau đó có chút dừng lại, không hiểu hỏi, công tử vì sao không trực tiếp giết hắn. Linh Viễn trong tay cầm chén trà trên bàn thưởng thức, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi lập tức trong lòng căng thẳng, không người nói, chủ nhân, thuộc hạ biết sai. Linh Viễn khoát khoát tay, đi thôi. Lâm Bình Chi như gặp đại xá, con người rời đi. Linh Viễn một mình tại trong quán trà lại ngồi chỉ chốc lát, mới về đến trong nhà. Trước đi xem Hoàng Dung, cùng nàng trò chuyện chỉ chốc lát, sau đó liền nghe phía bên ngoài chuyển đến bánh xe âm thanh. Hoàng Dung theo Linh Viễn trong ngực đứng dậy, đẩy hắn một thanh, đi xem một chút Viên Viên à, những ngày này nàng vất vả. Linh Viễn nhẹ gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh vừa vặn xuống xe ngựa, nhìn thấy Linh Viễn, hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Phu quân, công tử. Linh Viễn lôi kéo Trần Viên Viên tới trong phòng ngồi xuống, đứng ở sau lưng nàng giúp nàng xoa huyệt thái dương. Những ngày này vất vả ngươi. Trần Viên Viên không có cự tuyệt, hơi hơi híp mắt hưởng thụ lấy Linh Viễn khó được phục vụ. Thẳng đến Linh Viễn tay càng ngày càng hướng xuống, mới giận hắn một cái, đem hắn tắc quái tay cho đẩy ra, mệt chết rồi, đừng làm rộn. Theo Linh Viễn kế hoạch thúc đẩy, Tương Dương chung quanh mở Ninh Thị tiền trang, đồng thời các nơi ruộng muối, sát giá cũng đều tại Linh Viễn không chế hạn. Lại thêm Linh Thị thương hội, Linh Viễn thương nghiệp kế hoạch lớn đã tại Tương Dương thành trung quanh chậm chậm triển khai. Mà Trần Viên Viên làm vị phụ trách người một trong, muốn tuần sát các nơi, mấy ngày nay có thể nói là bận rộn nàng chân không dính đất. Ngày mai ta cùng đi với ngươi a. Linh Viễn một bên giúp Trần Viên Viên xoa, vừa nói. Trần Viên Viên ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn một chút, thế nào? Là ta Linh Viễn phiền nhất những chuyện này, không phải trọng trách này cũng rơi không đến trên người nàng đến, thế nào còn không có mấy ngày, liền lật lọng. Linh Viễn nhất chỉ đặt tại môi nàng, lắc đầu nói, không có, ngươi làm rất tốt, chỉ là nhìn xem các ngươi đều ở đằng kia bận rộn, ngay cả phù nhi đều có việc có thể làm, liền ta ở đằng kia ngồi mát ăn mát vàng, có chút lương tâm bất an. Trần Viên Viên ôm lấy Linh Viễn, đầu tựa ở cái hông của hắn, nhẹ nói, phu quân, trước đó ngươi bên ngoài buôn ba bận rộn, chúng ta đều ngóng trông ngươi có thể an ổn nghỉ một chút đâu. Bây giờ thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, những sự tình này ta có thể xử lý tốt, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngay tại nhà thật tốt bồi bồi chư vị tỉ muội, không tốt sao? Linh Viễn trong lòng hơi ấm, một bên sờ lấy tóc của nàng, liền ngày mai một ngày, về sau ngươi muốn ta cùng ngươi, cũng không thể. Trần Viên Viên trong lòng hơi vui, nhẹ gật đầu. Sau đó Linh Viễn đem quốc trượng gửi thư nội dung cùng Trần Viên Viên nói một phen. Trước đó nhường Quách Phủ đi tìm Trần Viên Viên, lại quên nàng sáng sớm liền ra khỏi thành đi. Trần Viên Viên nghe xong, nhịn không được cau mày nói, những người này thế nào âm hồn bất tán? Không có việc gì, đều giao cho ta. Linh Viễn cười nói, hơn nữa, về sau ngươi đi ra ngoài, bên người mang nhiều chút ảnh vệ. Ân. Trần Viên Viên gật gật đầu, biết, phu quân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Linh Viễn liền dẫn Trần Viên Viên cùng Tiện Tiện ra khỏi thành đi. Hôm nay hành trình kế hoạch là cách đó không xa một chỗ sắt ra cùng chúng quanh mấy chỗ thành trấn cửa hàng. Trên đường đi, Linh Viễn cùng Trần Viên Viên cũng Tiện Tiện thừa ngồi xe ngựa, đi chậm rãi. Ngoài xe phong cảnh như vẽ, Linh Viễn lại không sai đóng chặt màn xe. Liên tưởng tới hôm qua Linh Viễn nói tới sự tình, Trần Viên Viên trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ là đêm qua quá mức mệt nhọc, Trần Viên Viên một đường tựa ở Linh Viễn trên thân nghỉ ngơi. Xe ngựa chậm chậm tiến lên, cuối cùng chống đỡ kia sắt giá chỗ. Sắt giá bên ngoài ồn ào náo động thanh âm mơ hồ truyền đến, Linh Viễn vỗ nhẹ Trần Viên Viên bay. "Tới, các ngươi đi, ta trong xe chờ ngươi." Trần Viên Viên khẽ bước cằm, sửa sang lại quần áo, không có hỏi nhiều, mang theo Thiện Thiện xuống xe ngựa. Sắt giá quản sự người thấy Trần Viên Viên đến, đội vàng bước nhanh về phía trước nên đón, vẻ mặt cung kính có thừa. Trần Viên Viên hỏi thăm sắt giá sản xuất tình trạng, đám thợ thủ công tình hình cùng gần đây có thể có dị thường sự tình. Quản sự người từng cái đáp lại, Trần Viên Viên vừa nghe vừa nghĩ, thỉnh thoảng đưa ra một chút cải tiến kế sách. Chờ Trần Viên Viên thị sát xong sát dã, lại tiến về chúng quanh mấy chỗ thành trấn cửa hàng, mỗi tới một chỗ cửa hàng, trưởng quỹ đều cùng kính đón lấy, Trần Viên Viên tra xong sổ sách, lại điểm trưởng quỹ vài câu, liền rời đi. Trở lại trong xe, Trần Viên Viên thở phào một hơi, có thể mệt mỏi. Linh Viễn rót chén trà nước cho nàng. Trần Viên Viên khẽ lắc đầu, có phu quân bồi tiếp, cũng không mệt mỏi. Sau khi, Thanh Thanh hùng hùng hổ hổ rèm xe vén lên tiến vào xe ngựa, sau đó đối ngoại bên cạnh phân phó một tiếng, đi thôi. Thanh Thanh trong tay xách theo cái hộp đựng thức ăn, vừa mở ra, trận trận mùi thơm của thức ăn đập vào mặt. Phu nhân, ta mua cho ngươi chút bánh ngọt, mau nếm thử. Trần Viên Viên tiếp nhận bữa, kẹp lên một khối, khẽ gật đầu, mùi vị không tệ. Đúng không? Thiện Thiện điềm điềm cười một tiếng, ta trước kia lớn nhất tâm nguyện chính là mở một gian bánh ngọt cửa hàng. Trần Viên Viên đưa tay tại nàng cái trán bên trên điểm một cái, dạng này ngươi liền có ăn không hết bánh ngọt đúng không? Mới không phải đâu. Thanh Thanh thẻ lưỡi. Linh Viễn ở bên cười nói, như là ưa thích, trở về ngươi cũng có thể mở một nhà. Thật? Lừa ngươi làm cái gì? Thiện Thiện bưng lên một đĩa bánh ngọt đặt vào Linh Viễn trước mặt, công tử mau ăn. Trần Viên Viên tức giận đập nàng một chút, thế nào, nhanh như vậy liền quên ta đi? Hắc hắc, sao có thể a? Thanh Thanh ôm lấy Trần Viên Viên cánh tay, cười đến không tim không phổi, trở về đi ta liền cùng Thiện Thiện nói, nhường nàng hâm mộ chết. Ngươi nha. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt lắc động một cái, Thanh Thanh kinh hô một tiếng, rút ra trường kiếm bảo hộ ở Trần Viên Viên trước người. Đồng thời, bên ngoài truyền đến một tiếng gào to, địch tập, phu người cẩn thận. Chương 445, địch tập chương 445, địch tập Linh Viễn biến sắc, bất quá khỏe miệng lại là treo một tia cười lạnh, rốt cục nhịn không được. Sau đó đối cầm trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Thanh nói, đợi ở trong xe, bảo vệ tốt phu nhân. Là, công tử. Trần Viên Viên nắm chặt lại Linh Viễn rủ xuống ở một bên tay, một câu không nói. Linh Viễn xốc lên xe trướng đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước con đường bên trên, một gốc cây khổng lồ cây cối vắt ngang trong đó, ngăn cản đường đi. Còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được hai bên trên sườn núi truyền đến trận trận ồn ào thanh âm, như là sấm rền cuộn cuộn. Trong chốc lát, vô số đá rơi như mưa rơi theo trên sườn núi lăn xuống đến, nện đến mặt đất bụi đất tung bay. Bọn hộ vệ nhao nhao tránh né, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Ngay sau đó, mấy trăm tặc phỉ theo trên sườn núi mãnh liệt mà xuống. Giết! Tặc phỉ nhóm một bên lao xuống, một bên dương cung lắp tên, mũi tên như châu chấu giống như bắn xuống. Vũ tiến tiếng xe gió bén nhọn chói tai, làm cho người sợ hãi. Bọn hộ vệ vội vàng nâng đao vung cản, nhưng vẫn có không ít người trúng tên tụ thương. Linh Viễn vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia màu lạnh. Ta muốn người sống. Có tặc phỉ quát to. Ha ha, kia tiểu nương tử dung mạo như thiên tiên, ta hôm nay tại phiên chợ bên trên gặp mặt một lần, sách bắt lấy sau nhất định phải để cho ta sung sướng. Ha ha, đại ca ăn thịt, cũng đừng quên cho các huynh đệ hút miếng canh a. Linh Viễn nhìn xem những cái kia tặc phỉ kỷ luật nghiêm minh, phối hợp chặt chẽ, ở đâu là tặc phỉ, căn bản chính là quan binh giả trang. Bất quá Linh Viễn cho Trần Viên Viên chọn lựa hộ vệ tự nhiên không phải ăn chay, bọn hắn đại đa số đều trải qua tương dương đại chiến, là gặp qua máu, đã giết người lao binh. Trải qua bắt đầu bối rối sau, rất nhanh liền ổn lại, vây dựa chung một chỗ, đem xe ngựa hộ ở trung ương. Mặc dù nhân số ở thế yếu, nhưng từng cái dũng manh vô song, trong lúc nhất thời ngược giết đến khó phân thắng bại. Ngay tại bất phân thắng bại thời điểm, nơi xa tiếng vó ngựa như sấm, dơ lên đầy trời bụi đất. Đúng là một chi tinh nhuệ kỵ binh. Bọn hộ vệ sắc mặt đại biến, những kỵ binh kia nhìn trang phục, rõ ràng là đại tống kỵ binh, bọn hắn cũng không cho rằng những kỵ binh kia sẽ là đến giúp đỡ chính mình. Mà những cái kia tặc phỉ nhìn thấy kỵ binh xuất hiện, lập tức sĩ khí đại trấn. Ha ha, hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát. Cầm đầu tặc phỉ tùy tiện cười to, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng hung ác. Cái khác tặc phỉ cũng nhao nhao kêu lên. Xem bọn hắn còn có thể chống đỡ đến khi nào, đợi lát nữa bắt lấy kia tiểu nữ tử, định phải thật tốt khoái hoạt khoái hoạt. Bọn giá hỏa này lập tức liền muốn trở thành dưới đao của chúng ta vong hồn. Trong nháy mắt, chi kia kỵ binh như gió lốc chém giết tới, khí thế hùng hổ. Ngay tại kỵ binh sắp xông vào chiến đoàn thời điểm, Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ, thân hình tựa như tia chớp lướt đi. Đưa tay một chỉ, vài đạo kiếm khí theo đầu ngón tay hắn bay ra, xông vào trước nhất những kỵ binh kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị lục mạch thần kiếm kiếm khí rào sát. Kỵ binh phía sau thấy thế, đều là giật mình, nhưng bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền ổn định trận cước, tiếp tục công kích. Loại trang diện này Linh Viễn thấy cũng nhiều, một bước đã lui, cường đại trưởng lực như cuồng phong giống như quét sạch, đem địch nhân cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Khi thì đá ra một cước, sắc bén tối phong như roi thép giống như là qua, đem địch nhân binh khí bị đá nát ấy. Những kỵ binh kia cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cơ binh khí hướng Linh Viễn công tới. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Linh Viễn lại ung dung không đổi, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một cái tặc phỉ đánh cho thổ huyết bay ngược. Sau đó phản tay vồ một cái, đoạt lấy một gã kỵ binh trưởng thường, thuận thế vẩy một cái, đem một tên khác kỵ binh chọn xuống dưới ngựa. Kỵ binh giống như thủy triều đem Linh Viễn bao phủ, nhưng hắn lại như một tòa không có thể dung chuyển sân phong, vững vàng thủ ở nơi đó. Không đến một lát, những kỵ binh kia liền chết sạch sẽ. Trên chiến trường một mảnh huyết tinh, chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Ngựa tê minh thanh dần dần yếu ớt, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ. Những cái kia tặc phỉ nhóm nhìn xem cái này thảm thiết cảnh tượng, nguyên một đám sợ đến trắng bệch cả mặt, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có người hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, binh khí trong tay lặng yên trượt xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cầm đầu cường đạo nhìn qua đứng ở cách đó không xa thân ảnh, trên chiến trường huyết vụ tràn ngập, nhưng trên người hắn lại kia máu chưa thấm. Nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát, rốt cục đem trước mặt đạo thân ảnh này cùng trong trí nhớ trên bức họa bóng người trùng hợp, nuốt ngụm nước miếng, ngươi là Linh Viễn. Linh Viễn trong tay xách theo một thanh đoạn thương, chậm rãi đến gần. Ngươi không phải tại Tương Dương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đi tới trước mặt bọn hắn, Linh Viễn mới có chút ngẩng đầu lên, nói ra, lại làm cho những cái kia tặc phỉ như rơi vào hầm băng, đều giết ta. Tặc phỉ nhóm bạn phần hoảng sợ, trước đó điểm này huyết tính sớm tại Linh Viễn đổ sắt những kỵ binh kia lúc liền biến mất hầu như không còn. Bọn hắn có xoay người muốn trốn, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà Linh Viễn lại không hề lay động. Bọn hộ vệ như lang như hổ giống như nhào về phía tặc phỉ, đao quang lấp lóe, huyết quang tái hiện. Sau một lát, tặc phỉ nhóm liền bị tàn sát hầu như không còn. Trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Linh Viễn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến trong xe Trần Viên Viên nghe được bên ngoài không có tiếng vang, chuẩn bị đi ra lúc, Linh Viễn mới mở miệng nói, các ngươi ngay tại trong xe đợi, đừng đi ra. Trần Viên Viên chuẩn bị xốc lên xe chướng tay dừng lại, ngoan ngoãn ngồi trở lại. Linh Viễn xoay người lên xe ngựa, nắm chặt dây cương, vứt xuống mấy bình kim xăng dược, nói, người bị thương tự hành xử lý, sau đó giữ lại một số người đem cái này quét sạch sẽ. Sau đó, dương lên roi ngựa. Đợi đến lái rời mảnh đất kia, thanh thanh xốc lên xe chướng, thăm dò mắt nhìn Linh Viễn, công tử. Linh Viễn ân một tiếng, nói với nàng, Viên Viên đi ra. Trần Viên Viên đi tới, ngồi vào Linh Viễn bên người, quan sát toàn thể Linh Viễn một phen, thấy trên người hắn không có vết thương, lập tức thở phào một hơi. Gặp nàng như thế, Linh Viễn cười nói, một chút công phu nhỏ ba chân đều không có người, phu nhân yên tâm, bọn hắn không đả thương được ta. Ân. Trần Viên Viên gật gật đầu, một lát sau, cẩn thận hỏi, là đại tống quan phủ phải tới. 89/10. Linh Viễn cười nói, coi như không phải bọn hắn, cái này phân thùng ta cũng chụp bọn hắn trên đầu. Trần Viên Viên che miệng cười âm thanh, thật là một đám ngu xuẩn, mông cổ người tạm thời cũng không dám đến trêu chọc phu quân, ai cho dũng khí của bọn hắn. Linh Viễn nhún nhún vai, ai biết được. Sau đó một đường, ba người cười cười nói nói, không giống như là vừa gặp phải một trận tập sát, mà là ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Xe ngựa dần dần tới gần Tương Dương thành, Thanh Thanh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Công tử, phu nhân, các ngươi mau nhìn." Vui cười hai người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa cảnh tượng lập tức nhường hai người biến sắc. Chỉ thấy Tương Dương thành thành cửa đóng kín, thành nội ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trần Viên Viên nhìn thấy cái này màn, tố thủ che miệng, hoảng sợ nói, "Thiên, thành nội xảy ra chuyện gì?" Linh Viễn nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán vô tung, thay vào đó là vô tận sương lạnh. Trên đầu thành quân coi giữ thấy được xe ngựa, đồng thời một đạo lệnh bài bay lên, cắm vào phía sau bọn họ trong vách tường. Rút ra xem xét, không kịp sợ hãi thán phục, hét lớn, "Là công tử trở về, nhanh mở cửa thành." Chương 446, máu chương 446, máu Ninh phủ bên trong, trời chiều dư huy chiếu xuống đình viện, một mảnh tĩnh mịch tường hòa. Thiện Thiện bồi tiếp Hoàng Dung, chậm rãi ở trong phủ tản bộ. Hoàng Dung đã có 8 tháng mang thai, bụng dưới cao cao nổi lên, hành động chậm chạp lại cẩn thận từng ly từng tí, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên bụng, khắp khuôn mặt là sắp làm mẹ người vẻ ôn nhu. Thiện Thiện đi theo Hoàng Dung bên cạnh thân, ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người nàng, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Đi chỉ chốc lát, Thiện Thiện chợt nhớ lại là Hoàng Dung hầm canh xác nhận tốt, liền nói khẽ, "Phu nhân, là ngài hầm canh tốt, chúng ta trở về đi." Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ lắc đầu, cười yếu ớt mà nói, "Ta lại đi một chút, cả ngày buồn bực trong phòng, quả thực khó chịu." Thiện Thiện mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói, "Phu nhân, có thể ngài bây giờ như vậy thân thể, một mình ở đây ta không yên lòng." Hoàng Dung khép cười một tiếng, nói, "Yên tâm, cái này trong phủ há sẽ có người hại ta không thành. Ngươi lại đi đem lửa ta." "Thật là đi thôi." Hoàng Dung mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, ngươi đi nhanh về nhanh liền tốt." Thiện Thiện trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Phu nhân, như ngài đi mệt, liền ở một bên nghỉ ngơi, ta rất mau trở lại đến." "Biết được, nhanh đi." Hoàng Dung khoát khoát tay. Thiện Thiện sau khi rời đi, Hoàng Dung ôm bụng lại đi trong chốc lát, cảm giác hơi mệt chút, liền muốn ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, đã thấy nơi xa trong thành đột nhiên giấy lên đại hỏa, trong lòng giật mình. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung đang muốn đi tìm người tìm hỏi, lại nghe ngoài tường truyền đến một chút động tĩnh, chưa kịp nàng kịp phản ứng, mấy tên người áo đen đã leo tường mà vào. Những người kia liếc thấy Hoàng Dung, trong lòng giật mình, hỏng bét, bại lộ. Hoàng Dung ngưng lông mày lui lại mấy bước, nàng bây giờ đang có mang, không có thể tùy tiện cùng người động thủ, chỉ có kéo dài thời gian. Lông mày dựng lên, ra vẻ trấn định quát, "Các ngươi người nào? Có biết đây là nơi nào? Dám xung loạn, như nhanh chóng rời đi, ta nhưng khi làm không chuyện phát sinh." Kia mấy tên người áo đen trên dưới dò xét nàng một phen, ánh mắt rơi vào nàng hở ra trên bụng. Nàng mang bầu, là Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe này, chấn động trong lòng, những người này lại là hướng về phía nàng mà đến. Nghe được Hoàng Dung hai chữ, nhưng hắc ý nhân kia hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại không nửa phần khách khí. "Hoàng Dung, thật sự là đi ra ngoài liền đụng đại vận, cho ta bắt sống. Người phụ nữ có thai, vẫn là Ninh Viễn nữ nhân, không biết chơi ra sao tư vị." "Ha ha." Hoàng Dung nghe những này khó nghe ngữ điệu, trong lòng tức giận tỏa ra, không sai nàng cũng biết giờ phút này không thể xúc động. Nàng một bên chậm rãi lui lại, một bên ý đồ tìm có thể phòng thân chi vật. Mà những hắc y nhân kia đã ma quyền sát trưởng hướng Hoàng Dung bước tới. "Các ngươi như dám đụng đến ta, Linh Viễn định sẽ không bỏ qua các ngươi." Hoàng Dung nghiêm nghị quát. Các người áo đen lại không chút nào sợ, cười gần nói, "Chờ chúng ta chơi qua ngươi, nhìn xem Linh Viễn lại có thể làm gì được ta." Hoàng Dung trong lòng vừa thẹn vừa giận, cố tự chấn định, suy tư phương pháp thoát thân. Làm người áo đen cách nàng vẹn vẹn mấy bước xa lúc, nàng mũi chân vẩy một cái, đá lên một cục đá, đánh về phía người áo đen kia. Đồng thời la lớn, "Người tới, có thích khách!" Người áo đen không ngờ tới Hoàng Dung có cử động này, nhất thời né tránh không kịp, bị cục đá đập trúng bả vai. Hắn bị đau kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. "Sú nữ môn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Cùng tiến lên. Người áo đen giận quát một tiếng, đứng dậy liền hướng Hoàng Dung đánh tới. Mấy tên người áo đen lập tức vây lên. Hoàng Dung thấy người áo đen vây tới, trong lòng căng thẳng, nhưng nàng dù sao cũng là một đời nữ hiệp, lại phải Ninh Viễn truyền công, mặc dù người mang lục giáp, nhưng cũng lâm nguy không sợ. Nàng thân hình lóe lên, tránh đi trước hết nhất vọt tới một gã người áo đen công kích, trở tay một trường vô ra, trường phong sắc bén. Người áo đen kia chưa muốn Hoàng Dung lúc này lại có thân thủ như thế, trong lúc đội vã nâng cánh tay đó đỡ, lại bị Hoàng Dung trưởng lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một tên khác người áo đen thừa cơ theo khía cạnh công tới, huy kiếm đâm thẳng Hoàng Dung phần bụng. Hoàng Dung ánh mắt run lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bật lên, tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một cái nhánh cây, thuận thế hướng phía người áo đen kia cổ tay được tới. Người áo đen chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Mấy hiệp xuống tới, các người áo đen trong lòng hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới một cái người phụ nữ có thai càng như thế khó có thể đối phó. Nhưng mà, Hoàng Dung cũng biết mình không thể đánh lâu, trên trán đã toát ra tinh mịn mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu có chút phí sức. Càng làm cho Hoàng Dung lo lắng chính là, bụng dưới truyền đến trận trận rơi đau nhức. Ngay tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, một đạo hắc ảnh hiện lên, Tiến Tinh dẫn đầu đổ tới, lấy nục thân ngăn khuất Hoàng Dung trước người. Những hắc y nhân kia kinh ngạc không thôi, chỉ thấy đao kiếm rơi vào Yến Tinh trên thân, chém ra từng đạo vết thương, có thể kia vết thương thoáng qua liền khép lại. Yến Tinh ngăn khuất Hoàng Dung trước người, vội vàng hỏi: "Phu nhân, ngài nhưng có việc gì?" Hoàng Dung khẽ lắc đầu, dáng chống đỡ lấy nói: "Ta vô sự." Nhưng mà, Yến Tinh thấy Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, trong lòng tức giận tỏa ra, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Các ngươi muốn chết?" Yến Tinh trợn mắt nhìn những hắc y nhân kia, thân bên trên tán phát ra lạnh thấu xương sát khí. Các người áo đen bị Yến Tinh khí thế trấn nhiếp, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Đúng lúc này, cái khác ảnh vệ cũng nhao nhao đổi tới, đem người áo đen bao bọc vây quanh. Tiễn Tinh quay đầu nhìn về phía ảnh vệ nhóm, hạ lệnh, đem những này người toàn bộ cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ảnh vệ nhóm cùng kêu lên đáp, cấp tốc hướng người áo đen tới gần. Các người áo đen thấy đại thế đã mất, muốn trốn chạy cũng đã không kịp. Bất quá một lát, liền bị toàn bộ cầm xuống. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài lại chuyển tới một hồi rối loạn, binh khí tiếng va chạm, tiếng hô hoán bên tai không dứt. Mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, Tiểu Long nữ cùng Quách phủ chạy tới, thấy Hoàng Dung vô sự, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Nương, ngài không có sao chứ?" Quách phủ bổ nhào vào Hoàng Dung trước người. Hoàng Dung lắc đầu, nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không biết nơi nào người tới, trong thành phóng hỏa, sau đó thẳng hướng tới bên này. Quách phủ mở miệng nói ra. Hoàng Dung gật đầu, vỗ vỗ Quách phủ, nói, các người đi hỗ trợ a, không cần cố ta. Thiện Thiện bưng canh chạy tới, thấy nhiều người như vậy vây ở chỗ này, trong lòng lập tức hoảng hốt. Quách phủ thấy Thiện Thiện lúc này mới đến, sắc mặt lạnh lẽo, nói, người đi đâu vậy? Thiện Thiện thả chậm bước chân, nói, ta cho phu nhân nấu canh, thế nào? Sợ bóng sợ gió một trận. Hoàng Dung hướng các nàng cười cười. 3. Thiện Thiện trong tay canh trung bỗng nhiên ngã xuống đất, tay chỉ Hoàng Dung, thân thể run rẩy, "Phu nhân, máu." Máu mọi người đều là giật mình, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hoàng Dung dưới làn váy có máu tươi chảy xuống. Quách phù giật nảy mình, ôm lấy Hoàng Dung, nương Hoàng Dung cảm thụ được bụng dưới truyền đến trận trận rơi đau nhức, khóe miệng giật giật, "Ta không có lời còn chưa dứt, liền ngã tại Quách phù trong ngực, hôn mê bất tỉnh." "Nương, phu nhân, Dung tỷ tỷ." Mà lúc này Ninh Viễn vừa mới lái xe vào thành. Chương 447, hai tử chương 447. Hai tử Ninh Viễn giá ngựa vào thành, một bên Trần Viên Viên cùng Thiện Thiện nhìn qua thành nội chi cảnh, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Tự Tương Dương đại chiến sau, Tương Dương thành hồi lâu chưa như vậy hỗn loạn. Các nơi phòng ốc bị thiêu hủy, trên đường đều là chạy trốn tứ phía dân chúng. Thấy Ninh Viễn vào thành, thủ thành tướng lĩnh lập tức theo trên tường thành xuống tới, đem lệnh bài trả lại tại Ninh Viễn. "Xảy ra chuyện gì?" Ninh Viễn trầm giọng hỏi. Thủ tướng có người nói, không biết nơi nào người tới, đầu tiên là trong thành bốn phía phóng hỏa, sau đó thừa dịp thành nội lớn lúc rối loạn, đột nhiên tập kết một nhóm người áo đen, thẳng hướng Ninh phủ thủ tướng nói. Một bên ngó nhìn Linh Viễn sắc mặt, gặp hắn sắc mặt tâm trầm, đội vàng nói bổ sung, cũng may cao tướng quân phát giác bọn hắn mục đích, sớm đã dẫn người tiến về Linh phủ canh chừng. Linh Viễn sắc mặt lúc này mới hơi chậm, đối với hắn khẽ gật đầu, cưỡi ngựa xe hướng Linh phủ mau chóng đuổi theo. Ngồi Linh Viễn bên cạnh Trần Viên Viên cũng là sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới, những người kia không chỉ có nhằm vào nàng, còn đánh lên Linh phủ chủ ý bọn hắn muốn như thế nào, không cần nói cũng biết, là người của triều đình. "Ân." Linh Viễn lạnh lùng lên tiếng. Trần Viên Viên hoàn toàn trầm mặc, đối với đại tống triều đình, nàng đã thất vọng đau khổ. Linh Viễn đuổi tới Ninh phủ lúc, bên này đánh nhau đã gần đến hồi cuối. Chỉ thấy Quách phủ cầm trong tay bản kiếm, thân hình linh động, như phi yến giống như qua lại người áo đen ở giữa, kiếm ảnh lấp lóe, chiêu chiêu chí mạng, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Tiểu Long nữ Bạch Y tung bay, trong tay dây lụa bay múa, mỗi một lần vung lên dây lụa, đều có thể đem mấy tên người áo đen đánh lui đến Quách phủ kiếm trước, dường như tại nhường nàng xuất khí. Ân Tố Tố thì đứng ở một bên, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mà Cao Đạt xuất lĩnh đám binh sĩ đem Linh phủ bao bọc vây quanh, còn đem những hắc ý nhân kia vây khốn ở trung ương. Linh Viễn nhảy xuống xe ngựa, liếc nhìn một vòng chiến trường, thấy Quách phủ, Tiểu Long nữ cùng Ân Tố Tố bọn người đều bình yên vô sự, trong lòng an tâm một chút. "Công tử." Thấy Linh Viễn trở về, tất cả mọi người trên mặt đều là vui mừng. "Linh ca ca." Quách phủ thấy Linh Viễn trở về, liền đâm bốn kiếm đem trước người người áo đen đâm ngã xuống đất, mà lùi về sau trở lại bên cạnh hắn. Thấy Linh Viễn, Quách Phù miệng một xẹp, mắt đỏ vành mắt nói, Linh ca ca, ngươi rốt cục trở về. Linh Viễn thấy Quách Phù lã chã trực khóc chi bộ dáng, trong lòng căng thẳng, hỏi vội, xảy ra chuyện gì? Quách Phù hốc mắt đỏ bừng, nước nở nói, là nương, Linh ca ca, nương xảy ra chuyện. Linh Viễn cau mày, nói, Dung Nhi, nàng thế nào? Quách Phù liên tục gật đầu, gấp giọng nói, nương đang tản bộ lúc, những người áo đen này bỗng nhiên lật nhập trong phủ, nương liền cùng bọn hắn giao thủ. Mặc dù đánh lùi những người kia, nhưng là nương về sau liền đau bụng, còn ra thật là nhiều máu. Nói xong, Quách Phù rốt cục nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên, gắt gao nắm lấy Linh Viễn cánh tay nói, làm sao bây giờ à, Linh ca ca. Linh Viễn nghe vậy, sắc mặt đổi biến, một phát bắt được Quách Phù cánh tay, đội bằng hỏi, Dung Nhi hiện ở nơi nào? Quách Phù nói, nương bị Thiện Thiện dịu vào trong phòng đi. Linh Viễn mặt lạnh lấy, quét một vòng trên đất những hắc ý nhân kia, liều giết. Đám người áo đen kia trong lòng giật mình, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cao Đạt cũng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, muốn hay không lưu một người sống? Không cần. Linh Viễn cười lạnh nói, cất bước hướng trong phủ đi đến. Tới cùng lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, trở lại đối với Cao Đạt nói, để bọn hắn chết dường như tiện nghi bọn hắn, đều lăng chỉ đi. Linh Viễn bước nhanh đi vào Hoàng Dung chỗ sân nhỏ, liền nhìn thấy bên ngoài viện vây quanh một vòng ảnh vệ. Nhìn thấy Linh Viễn tới, bọn hắn nhao nhao quỳ tới đất bên trên. Tiến Tinh quỳ gối trước nhất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, đầu đầy đại hắn nói, thuộc hạ chưa thể bảo vệ tốt phu nhân, còn xin chủ nhân trách phạt. Linh Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, Trần Viên Viên cũng là bước chân dừng lại, thở dài một tiếng, đi theo đi vào trong viện. Tiến vào trong phòng, chỉ thấy Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi mịn, Thiện Thiện ở một bên lo lắng trông coi. Linh Viễn vội vàng tiến lên, nắm chặt Hoàng Dung tay, nhẹ giọng hỏi, Dung Nhi, ngươi thế nào? Hoàng Dung miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, suy yếu nói, ta không sao, chỉ là động thai khí. Sau đó mắt đỏ vành mắt nhẹ vỗ về bụng nói, ta sợ. Hải tử, con của chúng ta. Linh Viễn trong lòng đau xót, hốc mắt thửng đỏ nói, Dung Nhi, chớ nói nhảm, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có chuyện gì. Sau đó nhìn quanh một vòng, cau mày nói, đại phu đâu? Đại phu tới. Nhạc Linh San bước nhanh chạy vào, phía sau còn đi theo con cái hòm thuốc nữ tử, đúng là Trình Linh Tố. Trình Linh Tố đang trên đường tới đã nghe Nhạc Linh San nói chuyện đã xảy ra, chưa cùng Linh Viễn hàn huyên, bước nhanh đi đến Hoàng Dung bên người, đưa tay bắt mạch, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, nàng đứng dậy, đối Linh Viễn nói rằng, phu nhân động thai khí, tình huống nguy cấp, cần lập tức dùng thuốc can thai. Ta trước mở mấy bộ thuốc, để cho người ta nhanh chóng đi sắp đến. Linh Viễn gật đầu, lập tức phân phó Thiện Thiện đi an bài sắc thuốc công việc. Trình Linh Tố lại từ trong hòm thuốc lấy ra một chút ngân châm, bắt đầu là Hoàng Dung thi châm. Tay nàng pháp thành thạo, một châm chuẩn xác đâm vào huyệt vị bên trên. Đám người khẩn trương nhìn xem Trình Linh Tố thi châm, thở mạnh cũng không dám. Linh Viễn chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, không biết qua bao lâu, Trình Linh Tố thu kim châm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tạm thời ổn định thai khí, nhưng phu nhân cần tuyệt đối tĩnh dưỡng, không thể lại chịu bất kỳ kích thích. Linh Viễn cầm thật chặt Hoàng Dung tay, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy. Dung Nhi, ngươi nhất định phải thật tốt, vì ta, cũng vì con của chúng ta. Hoàng Dung suy yếu cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Quách Phù nhịn không được hỏi, Trình cô nương, mẹ ta cùng hài tử thật sẽ không có chuyện gì sao? Trình Linh Tố khẽ gật đầu, chỉ phải thật tốt điều dưỡng, sẽ không có trở ngại. Nhưng trong khoảng thời gian này nhất định phải phá lệ cẩn thận. Linh Viễn gật gật đầu, đối Trình Linh Tố nói, làm phiền Trình cô nương, sau này Trình cô nương nếu có sự tình, cứ mở miệng, tại hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Linh công tử nói quá lời. Trình Linh Tố lắc đầu nói, lời nói nói đến, công tử tặng ta vạn cổ độc kinh khiến cho ta được ích lợi không nhỏ, ta còn không hảo hảo cảm ơn Linh công tử đâu. Linh Viễn có chút khoát tay, nói, Trình cô nương khách khí, kia vạn cổ độc kinh tại ta mà nói bất quá là ngẫu nhiên đoạt được, có thể đối Trình cô nương có chỗ trợ giúp, cũng là giá trị của nó chỗ. Trình Linh Tố Thiện Thiện cười một tiếng, nói, cho nên Linh công tử cũng không cần cảm ơn ta. Đang nói, Thiện Thiện bưng sắc tốt thuốc vội vàng mà đến. Ta tới đi. Linh Viễn vội vàng tiếp nhận chén thuốc, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Hoàng Dung bên miệng, không nóng. Hoàng Dung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là phối hợp với đem thuốc uống vào. Cho ăn xong thuốc, Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn quay đầu đối Trình Linh Tố nói, "Trình cô nương, Dung Nhi tình huống còn cần ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Ta muốn mời Trình cô nương tại phủ thượng ở lại, để tùy thời chiếu ứng." Trình Linh Tố khẽ bước cằm, nói, "Công tử yên tâm, phu nhân tình huống xác thực cần phải có người tùy thời quan sát. Ta liền tại phủ thượng ở lại, ổn thỏa hết sức chiếu cố tốt phu nhân." Chương 448, cán chương 448, cán an bài tốt Hoàng Dung, Linh Viễn mặt đen lên đi vào bên ngoài. Trong viện, một đám ảnh vệ đen nghịt quỳ xuống một mảnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai vị thống lĩnh Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi quỳ gối trước nhất, nhìn thấy Linh Viễn đi ra, thấp giọng nói, thuộc hạ đáng chết, nhường phu nhân thụ thường, còn xin chủ nhân trách phạt. Linh Viễn không nói gì, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người. Hắn nhắc nhở qua, những ngày này để bọn hắn thật tốt thủ vệ, lại không nghĩ rằng còn bị những người kia chui chỗ trống. Vừa nghĩ tới Hoàng Dung hoặc là hài tử nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn liền một hồi tim đập nhanh. Lớn quả mồ hôi theo Lâm Bình Chi trên trán chảy xuống, sau một lúc lâu sau, hắn thấp giọng nói, chủ nhân, lần này tập kích, thuộc hạ đã điều tra rõ, là đại tống phái người ra tay. Ta muốn chờ lệnh tiến về Trường An, định đem kia cầu hoàng đế đầu cho sách trở về, vì phu nhân báo thù. Linh Viễn nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, thân bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương hàn ý. Một lát sau, Thiện Thiện từ trong nhà đi ra, vì tới Linh Viễn trước mặt, không nói, công tử, ngươi muốn trách thì trách ta đi, nếu không phải ta đi ra, phu nhân cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Linh Viễn lôi kéo tay của nàng cho nhấc lên, sau đó đối Yến Tinh bọn người nói, các ngươi cũng đứng lên đi. Ảnh vệ không nhúc nhích, nguyên một đám quỳ trên mặt đất, liền lớn tiếng cũng không dám thở. Linh Viễn cười lạnh, thế nào? Liền ta đều không nghe. Không dám. Những cái kia ảnh vệ cái này mới chậm rãi đứng dậy. Linh Viễn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi nói rằng, lần này phu nhân cùng hài tử vô sự, liền tạm thời buông tha bọn hắn. Nhưng các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chuyện như vậy ta không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Như nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Tiến Tinh cùng Lâm Bình Chi bọn người liền đội túi lâu đáp, là chủ nhân. Chúng thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo hộ phu nhân an toàn. Thiện Thiện đứng ở một bên, mặt đầy nước mắt. Linh Viễn nhìn nàng một cái, ôn thanh nói, Thiện Thiện, việc này ngươi cũng ghi nhớ thật lâu, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Thiện Thiện nghẹn ngào nói, công tử, ta về sau nhất định một tấc cũng không rời trông coi phu nhân. Linh Viễn khẽ gật đầu, lại đối Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi nói rằng, kể từ hôm nay, tăng cường trong phủ thủ vệ, đồng thời nói cho cao tướng quân, đối thành nội khả nghi nhân viên phải nghiêm khắc loại bỏ, nhiều như vậy thích khách tiến vào trong thành, luôn có người liên hệ. Thuộc hạ tuân mệnh. Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi cùng kêu lên đáp. Nói xong, Linh Viễn trở lại Hoàng Dung gian phòng. Uống xong thuốc sau, Hoàng Dung sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lo lắng hai hùng nửa ngày đã ngủ thiếp đi. Linh Viễn ngồi Hoàng Dung bên giường, nhìn qua nàng kia mặt mũi tái nhợt, trong lòng tràn đầy đau lòng. Chậm rãi vươn tay, êm ái vuốt ve Hoàng Dung gương mặt. Hoàng Dung trong giấc mộng dường như có cảm giác, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra một vẻ bình yên cười yếu ớt. Linh Viễn lặng lặng canh giữ ở Hoàng Dung bên cạnh, không nhúc nhích, thời gian dường như đứng im. Không biết qua bao lâu, Hoàng Dung đôi mi thanh tú đột nhiên có chút nhíu lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Đột nhiên, Hoàng Dung đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đầu đầy đại hãn, dường như còn đắm chìm trong cơn ác mộng, thân thể khẽ run. Linh Viễn thấy thế, trong lòng căng thẳng, liền vội vươn tay đem Hoàng Dung nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, "Dung Nhi, thấy ác mộng, đừng sợ, có ta ở đây." Hoàng Dung chăm chú giúp vào Linh Viễn trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp cùng kiên cố lồng ngực, mới dần dần trấn định lại. Nàng chậm chậm thần, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Phu quân, ta vừa mới mộng thấy con của chúng ta." Linh Viễn nhẹ vỗ về Hoàng Dung phía sau lưng, ôn thanh nói, "Không sao, Dung Nhi, trong mộng đều là tương phản, chúng ta hải tử rất tốt, ngươi bây giờ rất an toàn, ta sẽ một mực tại cái này trông coi ngươi." Hoàng Dung tại Linh Viễn trong ngực khẽ gật đầu một cái, cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Đột nhiên tại Linh Viễn trong ngực ngẩng đầu lên, "Ngươi sẽ không trừng phạt bọn hắn a?" Linh Viễn sửng sốt một chút, mới hiểu được Hoàng Dung nói là Yến Tinh bọn người, điểm một cái mũi của nàng, khí cười, "Ta tại trong lòng ngươi là ưa thích giận chó đánh mèo người sao?" Hoàng Dung lập tức thở phào một hơi, "Không có liền tốt, bọn hắn cũng không phải cố ý." Linh Viễn trầm mặt, "Ngươi còn vì bọn họ cầu tình. Ngươi có biết hay không, nếu là chậm một chút nữa vừa nghĩ tới này," Linh Viễn liền một trận hoảng sợ, cầm chặt Hoàng Dung cổ tay, "Dung Nhi, yên tâm, chờ ngươi rất nhiều, ta liền đi Trường An, đem kia cầu hoàng đế trên cổ đầu người cho sách trở về báo thủ cho ngươi." Hoàng Dung không có khuyên Linh Viễn, nàng tự thân cũng ưa thích Hoài Y Ân Cửu, chỉ lúc trước đi theo Quách Tĩnh bên người, mới thu chút tính tình. Khoe miệng khẽ nhếch dựa vào Linh Viễn trong ngực, một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng, "Phu quân định phải chú ý an toàn, nếu là có nguy hiểm, không muốn báo thù cũng được, ta chỉ cần ngươi bình an trở về." Linh Viễn cười nhìn hướng nàng, "Tốt, dám xem nhẹ ta." Hoàng Dung nhẹ khẽ đẩy Linh Viễn một chút, sáng giọng, "Ta nào có xem nhẹ ngươi, chỉ là lo lắng ngươi đi. Kia dù sao cũng là hoàng đế, bên người nhất định có chúng hơn cao thủ tương hộ, lại là địa bàn của người ta, ngươi cũng không thể phớt lờ." Linh Viễn nắm chặt Hoàng Dung tay, trịnh trọng nói, "Dung Nhi yên tâm, vì ngươi cùng hải tử, ta tự sẽ hành sự cẩn thận. Những cái kia dám làm tổn thương các ngươi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Hoàng Dung khẽ gật đầu, tựa ở Linh Viễn trong ngực chậm rãi thiết đi. Qua mấy ngày, Hoàng Dung khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, mà Đại Tống an bài tại Tương Dương thành bên trong quân cờ cũng bị nguyên một đám tìm được. Linh Viễn không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, nhường Lâm Bình Chi toàn bộ lăng trì, mà thương hội sự tình cũng tại giả phu nhân cùng Trần Viên Viên phối hợp xuống, dần dần tiến vào quỹ đạo. Ngay cả mới ngân phiếu tại Tương Dương cùng xung quanh thành trấn phát hành sau cũng là một mảnh gọi tốt. Ngay hôm đó, Linh Viễn ở trong viện buổi tiếp Hoàng Dung, tại Trình Linh Tố điều trị hạ, sắc mặt nàng đã dễ nhìn rất nhiều, lại ăn mấy tề thuốc, phu nhân liền tốt đến liền không sai biệt lắm. Trình Linh Tố cho Hoàng Dung đem tốt mạch, lại thi xong kim châm, liền ở một bên dọn dẹp cái hòm thuốc. "Đa tạ Trình cô nương." Hoàng Dung cùng Trình Linh Tố cười nói. "Phu nhân khách khí." Trình Linh Tố ngẩng đầu cười, "Ta còn có việc, liền xin cáo từ trước." Linh Viễn đứng dậy, "Ta đưa tiễn ngươi." Trình Linh Tố không có chối từ, hai người sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này nhờ có Trình cô nương, Dung Nhi khả năng biến nguy thành an. Linh Viễn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Trình Linh Tố khẽ lắc đầu, "Linh công tử nói quá lời, trị bệnh cứu người vốn là thầy thuốc bản phận." Đi một đoạn đường sau, Linh Viễn dừng bước lại, trịnh trọng nhìn xem Trình Linh Tố nói rằng, "Mặc dù ngươi nói không cần, nhưng ta vẫn còn muốn nói, Trình cô nương, ngày sau như có cần, cứ mở miệng, Linh muội ổn thỏa toàn lực ứng phó." Lời này Linh Viễn những ngày này đã nói qua tốt nhiều lần, Trình Linh Tố lần này không có cự tuyệt, thiện thiện cười một tiếng, kia liền đa tạ Linh công tử. Đúng lúc này, Quách Phu bước nhanh đến, nhìn thấy Linh Viễn, có chút kích động chạy tới, "Linh ca ca, ta đang tìm ngươi, ta bắt được giả viên ngoại cán. Đợt, thẳng đến một cái đại lao ném cho ta hai đại thần chứng nhận, ta mới phát hiện chính mình không biết nữa rồi, a ha ha, chỉ là quên đi định thời gian nhiệm vụ." "Ân, cảm tạ người bù nhìn 1024 khen thưởng nhắc nhở ha 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 chương 449, công tử tha mạng chương 449, công tử tha mạng." Linh Viễn bấm tay tại Quách Phù trên trán gậy một cái, "Chậm một chút, nôn nôn nóng nóng." Quách Phù thè lưỡi, vẻ mặt xinh xắn nói, "Ta thật bắt được kia giả viên ngoại nhược điểm." Trình Linh Tố thấy thế, nói khẽ, "Linh công tử, ngươi trước bật điệu, ta đi trước." Ninh Viễn gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trình Linh Tố đi xa. Mấy ngày nay Trình Linh Tố một mực ở tại Ninh phủ, cũng không mấy bước đường. Còn nhìn đâu, người đều không thấy. Quách Phù nâng lên cổ tay tại Ninh Viễn trước mắt lung lay, không quá tình nguyện mân mê miệng. Ninh Viễn cái này thu hồi cái nhìn, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói đi, ngươi phát hiện gì rồi cắn? Như thế hấp tấp. Quách Phù hất cằm lên, đầy mặt đắc ý, ta nói cho ngươi à, Ninh ca ca, ta hôm nay tuần tra lúc, nhìn thấy kia giả viên ngoại lén lén lút lút cùng một người tại trong hẻm nhỏ gặp mặt, hai người trâu đầu ghé thai, xem xét liền không có làm chuyện tốt. Nói, Quách Phù vẫn còn so sánh vẽ lên đến, phản phất tại tái hiện cảnh tượng lúc đó. Ta lúc ấy có thể cơ trí, tránh ở một bên lặng lẽ nhìn xem, bọn hắn khẳng định không có phát hiện ta. Linh Viễn khẽ nhíu mày, có thể nghe được bọn hắn nói cái gì. Quách Phù mân mê miệng, có chút áo nào nói, ai nha, bọn hắn thanh âm quá nhỏ, ta lại cách khá xa, không nghe rõ, chỉ nhìn thấy giả viên ngoại thu người kia rất lớn một khoản ngân phiếu. Bất quá ta đã đem cùng hắn liên hệ người cho bắt trở lại. Linh Viễn chênh lệch chút khí cười, ngươi bắt về tới làm cái gì? Liền không sợ đánh cỏ động rắn sao? Quách Phù sững sờ, ngơ ngác nói, ta không nghĩ tới. Vậy làm sao bây giờ? Ta đi thả hắn. Linh Viễn nuốt nuốt đầu của nàng, không có việc gì, mang ta đi nhìn một cái. Quách Phù nhu thuận gật đầu, mang theo Ninh Viễn đi vào giam giữ người kia địa phương. Kia bị bắt người bị ngũ hoa lớn cột, vẻ mặt bối rối, nhìn thấy Ninh Viễn cùng Quách Phù tiến đến, hắn càng là hoảng sợ không thôi. Các ngươi là ai? Nhanh thả ta, còn có vương pháp hay không? Ninh Viễn chậm rãi đi đến người kia trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi là ai? Vì sao cùng giả viên ngoại gặp mặt? Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giả viên ngoại? Giả viên ngoại là ai? Ta không biết hắn. Ngươi là không nhận lầm người. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, xuất ra trường kiếm, không nói đúng không? Không sao cả, ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Quách Phù thấy Ninh Viễn kiếm kia, vội vàng nói, người này kiên cường rất, ta vừa mới đều cầm kiếm gác ở trên cổ hắn, hắn đều không có mở miệng. Ninh Viễn nghe vậy, vừa định buông kiếm, người kia lại đột nhiên mở miệng, đừng, ta nói, ta nói. Quách Phù, Ninh ca ca, ngươi đáng sợ như thế sao? Ninh Viễn cũng là chẹn họ một chút, chừng Quách Phù một cái, lúc này mới nhìn về phía người kia, nói, ta. Lúc trước chúng ta là trang phục thành giả viên ngoại thương đội hộ vệ vào thành, không đợi hắn nói xong, Ninh Viễn liền không có nghe hứng thú, quay người rời đi. Quách Phù chạy chậm đến đuổi theo Ninh Viễn, người kia xử trí như thế nào? Giết a. Giả phu nhân bận bịu cả ngày, vừa muốn ngủ lại, liền nghe được có người truyền tin, nói giả viên ngoại nhường nàng về khách sạn một chuyến. Từ ngày đó sau, nàng không biết như thế nào đối mặt giả viên ngoại, liền một mực ở tại thương hội bên này, không có trở về qua. Mặc dù không muốn trở về, bất quá dù sao cũng là vợ chồng một trận, giả phu nhân nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị trở về nhìn một chút. Vừa trở lại trong khách sạn, liền nhìn thấy giả viên ngoại lén lén lút lút chào đón. Phu nhân, chúng ta rời đi nơi này a. Giả phu nhân hơi sững sờ, vì cái gì? Giả viên ngoại lôi kéo nàng đi vào trước giường, giả phu nhân nhíu mày, nàng đống nhiên chán ghét giả viên ngoại đụng vào chính mình. Đưa tay rút ra, không nhịn được nói, ngươi muốn làm gì? Giả viên ngoại không hề hay biết, vén chăn lên, ngươi nhìn. Một đống ngân phiếu còn có châu báu trải đầy giường, giả phu nhân sau khi thấy, lông mày chực nhảy. Nộ trừng lấy giả viên ngoại, những này, ngươi ở đâu ra? Ta kiếm a. Giả viên ngoại nói, ta cho quan phủ làm việc đâu, bất quá bọn hắn để chúng ta mau rời khỏi Tương Dương. Không phải liền không còn kịp rồi. Giả phu nhân nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, ngươi cùng người của triều đình cấu kết cùng một chỗ. Ngươi có biết hay không, nếu là bị Ninh công tử biết giả viên ngoại gấp đội vàng cắt đứt giả phu nhân lời nói, phu nhân, ngươi sợ cái gì? Bây giờ có triều đình chỗ dựa, chúng ta cầm số tiền này tài rời đi Tương Dương đi tới Trường An, bọn hắn lại có thể làm gì được ta? Ngươi ưa thích làm ăn, chúng ta có thể dùng số tiền này đông sơn tái khởi a. Giả phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, ngươi hồ đồ. Ninh công tử bọn hắn tuyệt không phải loại lương thiện, người của triều đình cũng chưa chắc đáng tin. Ngươi làm như vậy, quả thực đang tìm cái chết. Giả viên ngoại lại xem thường, phu nhân, ngươi cũng đừng lại do dự. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đêm nay liền đi. Không được. Giả phu nhân lắc đầu nói, ngươi đi với ta cùng Ninh công tử giải thích rõ, có lẽ hắn có thể nể tình ta, tha cho ngươi một mạng. Giả phu nhân vừa mới dứt lời, lại nhìn thấy giả viên ngoại diện mục dữ tợn, ngơ ngác một chút, liền nhìn thấy hắn giơ lên bàn tay phiến tại trên mặt mình. Ninh công tử, Ninh công tử. Thế nào, ngươi muốn đi cùng hắn ngủ một giấc, cho ta cầu tình không thành? Giả phu nhân nằm dạp trên mặt đất, bị nẹn đến cứng miệng không trả lời được. Tiện nhân, ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi cùng tiên Linh Viễn chuyện đâu? Giả phu nhân bụm mặt, không nghĩ tới giả viên ngoại sẽ nhắc lên chuyện này đến, thẹn đến đầu cũng không ngẩng lên được. Giả viên ngoại đã tiếp cận điên cuồng, nắm lấy giả phu nhân đô đầu phát, đưa nàng kéo tới trước giường, ngươi dễ dàng thay đổi nữ nhân, thu dọn đồ đạc, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đi, nếu không, ta liền đem chuyện của các ngươi tung ra ngoài, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn trong miệng Linh công tử là như thế nào xuất sinh không bằng đồ vật. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai thân ảnh chẳng biết lúc nào tiến vào trong phòng. Linh Viễn một tay nắm lấy Quách Phù cổ tay, một tay đem giả phu nhân ôm, mới lúc này mới nhìn về phía giả viên ngoại, "A, giả viên ngoại vừa mới là đang mang ta." Quách Phù tức giận trừng mắt giả viên ngoại, nếu không phải Linh Viễn ngăn đón, nàng đã sớm xông đi lên đem người này đầu lưỡi cho cắt. Giả viên ngoại nhìn thấy Linh Viễn trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. "Tha, Linh công tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a." Giả viên ngoại lắp bắp nói, hắn cúi đầu, cười đến lấy lòng, không dám cùng Ninh Viễn đối mặt, bộ kia nô thái hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Hiểu lầm. Linh Viễn nhìn thấy giả phu nhân cao sưng mặt, trong mắt hàn ý càng lớn, đây cũng là hiểu lầm sao? Giả viên ngoại trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn một bên lau sạch lấy mồ hôi, một bên bối rối giải thích nói, Linh công tử, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, không lựa lời nói. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý tứ kia a, tiểu nhân chỉ là giả viên ngoại vắt hết óc nghĩ đến lấy cớ, làm thế nào cũng nghĩ không ra được một cái giải thích hợp lý. Chỉ là cái gì? Giả viên ngoại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, Linh công tử tha mạng à, tiểu nhân biết sai. Chương 450, thế nào, không chơi nổi. Chương 450, thế nào, không chơi nổi. Linh Viễn hắn nhẹ nhàng đem giả phu nhân buông xuống, giao cho Quách phủ. Quách phủ mạnh mẽ trừng giả viên ngoại một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí viện giả phu nhân đi đến một bên. Giả phu nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng hoảng sợ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Linh Viễn vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm giả viên ngoại, ta theo không khoan dung người phản bội ta, xem ở giả phu nhân trên mặt mũi, nói đi, ngươi mong muốn kiểu chết gì? Giả viên ngoại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, leo đến giả phu nhân dưới chân, phu nhân, mau cứu ta, ngươi cầu cứu Ninh công tử. Tay hắn vừa chạm đến giả phu nhân ấy, liền bị Quách phủ một cước đá bay ra ngoài. Giả viên ngoại nằm dạp trên mặt đất, bàn tay hướng giả phu nhân, cứu ta, về sau ngươi cùng Ninh công tử chuyện, ta cũng không tiếp tục quản. Giả phu nhân nghiêng đầu đi, Ninh công tử, ngươi cho hắn thống khoái a. Giả viên ngoại trừng lớn mắt, dường như không thể tin được lời này là theo giả phu nhân trong miệng nói ra được, tức hồn hển, ngươi tiện nhân. Linh Viễn mắt nhìn Quách phủ, mang giả phu nhân đi trước. Tốt. Quách phủ lên tiếng, ôm lấy giả phu nhân theo cửa sổ nhảy ra. Giả phu nhân vừa đi, giả viên ngoại nhìn xem trước người Linh Viễn, rốt cuộc không kèm được, co quắp ngồi dưới đất, một cỗ tanh hôi tràn ngập ra. Đúng là trực tiếp bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Linh Viễn có chút nhíu mày, bấm tay. Phúc. Một đạo kiếm khí không có vào giả viên ngoại mi tâm, giả viên ngoại còn trên mặt còn duy trì lấy vẻ mặt sợ hãi, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Linh Viễn mắt nhìn giả viên ngoại thi thể, đi đến bên giường đem trên giường ngân phiếu châu báu thu sạch lên, vừa định theo cửa sổ rời đi, lại nghe được một tiếng cười nhạo. Linh Viễn rời đi thân hình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sát vách trên bệ cửa sổ, nằm sấp một cái da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, thân mang sắc thái lộng lẫy phục sức, đầu đội ngân sức nữ tử. Nàng có chút ngẩng đầu, nhìn xem Linh Viễn, một đôi mắt to bên trong tràn đầy trêu tức ý cười. Linh công tử, đã lâu không gặp. Ngươi là? Linh Nguyệt Giao. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn. Linh Nguyệt Giao trừng mắt nhìn, không nghĩ tới công tử còn nhớ rõ ta. Nói, trực tiếp ngồi vào trên bệ cửa sổ, trắng non chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa, mắt cá chân chỗ linh đang tùy tiện động tác của nàng phát ra thanh thúy thanh vang. Linh Viễn ánh mắt trì trệ, đục ngầu ánh mắt rơi vào nàng không vớ dậy chân nhỏ bên trên. Một lát sau, Linh Viễn bên trong hiện lên một đạo tinh quang, ánh mắt khôi phục thanh minh. Linh Nguyệt Giao có chút ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên một lát bối rối, đứng dậy, váy che khuất mắt cá chân, liền phải về đến phòng. Linh Viễn động tác lại là nhanh hơn nàng, thân hình khẽ động, đi vào trước người nàng, một phát bắt được mắt cá chân nàng. A! Linh Nguyệt Giao kinh hô một tiếng, mong muốn rút về chân, lại bị Linh Viễn cầm thật chặt. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên một vệt tường đỏ, vừa thẹn lại giận trừng mắt Linh Viễn. Linh công tử, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra! Linh Viễn lại phỏng như không nghe thấy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia khéo léo đẹp đẽ chân ngọc, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve tinh tế tỉ mỉ da thịt. Linh Nguyệt Giao chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị theo mắt cá chân trôi truyền khắp toàn thân, nhường nàng tim đập rộn lên. Linh công tử, ngươi quá mức! Linh Nguyệt Giao cắn môi, cố gắng để nén nội tâm bối rối. Linh Viễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi vừa mới không phải là muốn câu dẫn ta sao? Thế nào? Không chơi nổi? Mau buông ra, ai muốn cùng ngươi chơi? Linh Nguyệt Giao có chút thẹn quá hóa giận. Linh Viễn cũng không nghe thấy dường như, ngón tay vuốt ve sừng của nàng rơi, một bên cười nói, vừa mới đối ta thi triển chính là cái gì? Cổ thuật. Linh Nguyệt Giao mu bàn chân căng cứng, ngươi trước thả ta ra. Ngươi nói trước đi. Linh Viễn nói, trong tay động tác lại càng thêm quá mức, lại theo mắt cá chân chậm rãi đi lên. Linh Nguyệt Giao hiện lên xấu hổ chi sắc, một cái khác chân ngọc nhẹ giơ lên, đang hướng Linh Viễn ngực. Linh Viễn không chút hoang mang, cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhõm ngăn lại một cước này. Nhưng mà Linh Nguyệt Giao cũng không đến đây dừng tay, thân hình nhất chuyển, váy bay lên, hai tay như linh xả giống như dò ra, thẳng đến Linh Viễn cổ họng. Linh Viễn có chút meo mắt lại, dưới chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước, tránh đi Linh Nguyệt Giao công kích. Linh Nguyệt Giao đắc thế không tha người, từng bước ép sát, hai tay múa ở giữa, mang theo trận trận kinh phong. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Trong phòng khách đồ dùng trong nhà tại hai người trong lúc giao thủ bị đánh đến nát bét. Bất quá Linh Viễn sợ làm bị thương Linh Nguyệt Giao, từ đầu đến cuối đều thu lực. Trưởng quỹ dưới lầu nghe trên lầu tiếng đánh nhau, cùng Điếm Tiểu Nhị liếc nhau, có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hai người càng đánh càng nhanh, Linh Nguyệt Giao đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một cước đá hướng Linh Viễn giữa hai chân. Linh Viễn hai chân kẹp lấy chân của nàng, sau đó bắt lấy nàng cổ tay trắng, chợt kéo một phát. Hai người thân hình trong nháy mắt nằm cạnh rất gần, cơ hồ là mặt dán mặt. Hô hấp cuốn dao, Linh Nguyệt Giao trên mặt hiện hiện một tia xấu hổ chi sắc. Linh Viễn, là ngươi để cho ta tới từng giường, cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải ngươi như vậy không khách khí khách nhân. Linh Viễn chế giễu lại nói, bất quá lực đạo trên tay lại là nối lỏng, đem Linh Nguyệt Giao buông ra. Linh Nguyệt Giao lúc này mới thở dài ra một hơi, vội vàng lui lại mấy bước, cùng Linh Viễn kéo dài khoảng cách, nói lầm bầm, thật sự là, vừa đến từng giường, liền nhìn thấy ngươi chiếm lấy người ta thê tử, còn giết người ta trợ phu. Ân. Linh Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện. Lời vừa ra khỏi miệng, Linh Nguyệt Giao liền biết mình nói sai, lui lại mấy bước, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Linh Viễn, "Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?" Linh Viễn đi theo sửng sốt một chút, sau đó cười to lên, "Giết người diệt khẩu? Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này?" Linh Nguyệt Giao cười ha hả, "Không còn đề cập này việc này." Linh Viễn ngưng cười, có chút meo mắt lại nhìn xem Linh Nguyệt Giao, tốt xấu quen biết một trận, ta trong mắt ngươi chính là người như vậy. "Tự nhiên không phải." Linh Nguyệt Giao trả lời không chút do dự, đồng thời giải thích nói, "Ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi, không có ác ý." Linh Viễn gật gật đầu, biết, nếu không, ngươi cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Linh Nguyệt Giao cười cười, không nghĩ tới ta ngày đầu tiên đến Tương Dương, liền chứng kiến như thế đặc sắc một màn, Linh công tử quả nhiên không phụ nghe đồn. "Ân." Linh Viễn hơi sững sờ, "Tin đồn gì?" "Phong lưu." "Ha ha." Linh Viễn cười to âm thanh, đến gần Linh Nguyệt Giao, bước lên cằm của nàng, "Kia, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Linh Nguyệt Giao mở to hai mắt nhìn, vừa thẹn vừa giận đẩy ra Linh Viễn tay. "Linh công tử, xin tự trọng." Linh Viễn lại cũng không tức giận, khoe miệng như cũ treo một vẻ không bị trói buộc nụ cười. "Thế nào? Sợ?" Linh Nguyệt Giao quay đầu đi chỗ khác, lạnh hừ một tiếng. "Linh công tử chớ có lại đùa kiểu này, ta cũng không phải những cái kia tùy tiện nữ tử." Linh Viễn thu hồi bộ kia phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ, "Tốt tốt, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói." "Đứng đắn gì?" Linh Viễn hướng Linh Nguyệt Giao vươn tay, hoan nên đi vào Tương Dương. Chương 451, ta cảnh cáo ngươi à, đây là nói xấu. Chương 451, ta cảnh cáo ngươi à, đây là nói xấu hử. Linh Nguyệt Giao kiều hừ một tiếng, ai mà thèm. Mặc dù nói như vậy, không trải qua Dương khỏe miệng, vẫn là đưa nàng bán. Linh Viễn cười cười, mắt nhìn xốc xếp gian phòng, nơi này đã không thể ở người, đi ta phủ thượng ngồi một chút. Cũng cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Linh Nguyệt Giao nghe vậy vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, nàng có lý do có chứng cứ hoài nghi, Linh Phủ là 10 phần ổ sói, nàng tiến vào, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra không? Thế nào? Không nguyện ý. Linh Viễn thấy được nàng bộ này thân sắc, nhún nhún vai, không muốn đi coi như xong đi, ta cho ngươi lại tìm, chỗ này đã không thể ở. Linh Nguyệt Giao cắn răng một cái, ai nói ta không đi? Vậy thì thu dọn đồ đạc đi thôi. Đợi đến Linh Nguyệt Giao thu thập xong đồ vật xuống lầu, trưởng quỹ gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh Viễn lần kia khách đến thăm sạn có phải hay không đi cửa sổ? Hôm nay như thấy quỷ, vậy mà từ trên thang lầu xuống tới. Bất quá trưởng quỹ vẫn là rất nhanh tiến lên đón, "Linh công tử, thật là có gì cần?" Linh Viễn lấy ra một tờ ngân phiếu ném cho hắn, đập nát vài thứ, "Đây là đền bù ngươi. Còn có, trên lầu có gian phòng, cần ngươi dọn dẹp một chút." "Nhiều, thưởng các ngươi." Trưởng quỹ nhìn trong tay Linh thị ngân phiếu, cười gật đầu, "Được, Linh công tử đi thong thả." Linh Nguyệt Giao đứng ở bên cạnh, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Viễn, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất giảng đạo lý. Linh Viễn nhịn không được liếc mắt, "Thế nào? Tại trong lòng ngươi, ta chính là khi hành phách thị ác bá." "Không dám không dám." Quách Phù đem giả phu nhân mang về Linh phủ sắp xếp cẩn thận, kêu lên Tiểu Chiêu, vừa muốn trở về tìm Linh Viễn, liền nhìn thấy hắn mang theo một nữ tử trở về. Lập tức trừng lớn mắt, có chút không nói gì, "Linh ca ca, ngươi..." "Ta liền một lát không có nhìn chằm chằm, ngươi liền mang theo một nữ nhân trở về." Tiểu Chiêu cũng là vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng bị chùa, tự Linh Viễn sau khi trở về, bọn hắn còn không hào hào chung đụng. Linh Viễn đưa tay cho các nàng hai người một người thưởng một cái bạo lật, nói nhăng gì đấy. "Đây là ta tại Miêu Cương nhận biết Linh Nguyệt Giao Linh cô đường, nàng đến Tương Dương du lịch, vừa vặn đụng phải." Sau đó lại Linh Nguyệt Giao giới thiệu nói, "Đây là Tiểu Chiêu, đây là Quách Phù." Tiểu Chiêu đối với Linh Nguyệt Giao khẽ gật đầu, "Linh tỷ tỷ." Quách Phù liếc mắt, trực tiếp kéo qua Linh Nguyệt Giao, đi đến một bên, "Linh cô đường, ngươi tuyệt đối đừng bị Linh ca ca bề ngoài lừa gạt." Hắn người này liền sắp phôi Linh Viễn sạm mặt lại đứng ở một bên nghe Quách Phù nói mình nói xấu, cuối cùng thực sự nghe không vô, ho nhẹ một tiếng. Quách Phù lại giống như là không nghe thấy giống như, tiếp tục ở đằng kia cùng Linh Nguyệt Giao nói không ngừng. Cuối cùng, Linh Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, gõ một cái Quách Phù đầu, nói hiệu nói vừa nữa, "Ta giúp ngươi treo lên đánh." Quách Phù trừng lớn mắt, cùng Linh Nguyệt Giao nói, "Ta nói không sai chứ? Linh ca ca chơi đến rất biến thái." "Linh Viễn." Đưa tay tại thưởng Quách Phù một cái bạo lật, cười mắng, "Ta cảnh cáo ngươi à, ngươi đây là nói xấu." Quách Phù ôm đầu, cùng Linh Viễn làm cái mặt quỷ, "Thử, ta liền phải nói." Linh Nguyệt Giao ở một bên, cười nhìn lấy hai người đùa giỡn. Cuối cùng, vẫn là Ân Tố Tố tới, hai người mới ngừng lại được. Ân Tố Tố thấy Linh Nguyệt Giao, cũng là có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, "Vị cô nương này là?" Linh Viễn giới thiệu nói, "Vị này là Linh Nguyệt Giao, đến từ Miêu Cương. Nàng đến Tương Dương du lịch, đúng lúc bị ta gặp." Linh Nguyệt Giao khẽ không người, "Gặp qua phu nhân." Ân Tố Tố cười gật gật đầu, "Linh cô nương không cần đa lễ. Đã tới Tương Dương, liền coi là mình nhà như thế, đừng khách khí." "Đa tạ phu nhân." Quách Phù ở một bên nói lầm bầm, "Tố Tố tỷ, ngươi chớ để cho bề ngoài của nàng lừa, nàng cùng Linh ca ca nói không chừng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu." Linh Viễn chừng Quách Phù một cái, không giữ mồm giữ miệng, "Ngươi lại nói lung tung, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ân Tố Tố bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt, hai người các ngươi đừng làm loạn." Linh cô nương một đường buôn ba, chắc hẳn cũng mệt mỏi. "Tiểu Chiêu, ngươi mang Linh cô nương đi khách phòng nghỉ ngơi đi." Tiểu Chiêu lên tiếng, mang theo Linh Nguyệt Giao rời đi. Quách Phủ còn muốn nói điều gì, bị Ân Tố Tố một ánh mắt ngăn lại. Đợi cho Linh Nguyệt Giao rời đi, Ân Tố Tố nhìn về phía Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, "Nghe Dung tỷ tỷ nói, ngươi muốn đi Trường An?" "Cái này cũng không có gì tốt dầu giếm." Linh Viễn gật gật đầu, "Ân, bọn hắn dám đả thương Dung Nhi, ta tự nhiên cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Ta cũng nghĩ đi." "Ân." Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng mắt, "Vì cái gì?" "Đến sau này, Dung tỷ tỷ đối ta chiếu cố có thừa, ta tự nhiên cũng nghĩ báo thủ cho hắn. Ta cũng muốn đi. Quách phủ ở bên chen miệng nói. Không được, ta tự mình đi, ai cũng không mang theo. Linh Viễn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Quách phủ nhếch môi, mặt mũi tràn đầy không phục, vì cái gì không được? Ta võ công cũng không kém, khẳng định có thể rút một tay. Linh Viễn cao mày nói rằng, lần này đi Trường An nguy hiểm trùng điệp, không phải đi chơi bừa địa phương. Ngươi cùng Tố Tố cũng không thể đi, ngoan ngoan trở tại Tương Dương. Thật là ta thật muốn vì Dung tỷ tỷ báo thủ. Linh Viễn ngữ khí kiên định, chuyện báo thủ để ta làm liền tốt. Các ngươi lưu tại Tương Dương, chiếu cố tốt trong phủ. Nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không cách nào an tâm đi Trường An. Quách phủ còn muốn nói điều gì, Linh Viễn một cái ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đi, nàng lập tức không dám lên tiếng nữa. Ân Tố Tố trầm mặc một lát, sau đó nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền lưu tại Tương Dương. Nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận, bình an trở về. Linh Viễn nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta biết. Sát trời không còn sớm, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Nói xong, Linh Viễn quay người rời đi. Quách phù nhìn xem Linh Viễn bóng lưng, tức giận dậm chân. Kế tiếp mấy ngày, Linh Nguyệt Giao cũng tại Linh phủ an tâm ở lại, cùng Ân Tố Tố kết thành một khối, lại cùng Quách phù lẫn nhau không để vào mắt. Nếu không phải Linh Viễn từ đó điều đình, hai người còn muốn đánh nhau một trận. Linh Viễn một bên chiếu cố Hoàng Dung, một bên cùng giả phu nhân cùng Trần Viên Viên vội vàng thương hội chuyện. Dù sao vợ chồng một trận, giả phu nhân cảm xúc xa suốt một hồi lâu, bất quá tại Linh Viễn trấn an hạ, cũng chậm chậm điều chỉnh tốt cảm xúc. Mà Hoàng Dung, thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí sắc so trước đó còn muốn càng tốt hơn một chút. Trong lúc đó, Linh Viễn cũng đi Hoa Sơn, Quang Minh Đỉnh, Linh Thứ Cung, cũng phân biệt thật lâu chúng nữ kể ra tương tư. Thời gian ngày ngày đi qua, Tương Dương thành khôi phục ngày xưa yên tĩnh, lại thêm cổ vũ hành hương, so trước đó còn càng phồn vinh một chút. Mà Linh Viễn Trường An chi hành, cũng dần dần xếp lên trên nhật trình. Có thể nghe rõ. Tiến Tinh Quỷ một gối xuống tại Linh Viễn trước người, biết, chủ nhân. Linh Viễn lặng lẽ phất phất tay, nhường nàng xuống dưới. Tiến Tinh không người lui ra sau, Linh Viễn trên mặt lạnh lùng lập tức tiêu tán vô tung, cười đi đến Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung giận cười mà nhìn xem Linh Viễn, ngươi là ở chỗ này cùng ta biểu diễn trở mặt sao? Ta thì không muốn thấy sự tình lần trước, lần nữa đã xảy ra. Chương 452, ngươi không là ưa thích chân trần. Chương 452, ngươi không là ưa thích chân trần. Ngày mùa hè nắng gắt treo cao chân trời, nhiệt liệt quang mang tứ vô kỵ đang nghiêng rơi xuống dưới, đại địa như là bị đặt to lớn trong lò lửa, nóng bức không khí dường như đông lại đồng dạng. Linh Viễn cưỡi tuấn mã tại nóng hổi con đường bên trên phi nhanh, móng ngựa rơi lên trận trận bụi bặm. Trán của hắn che kín mồ hôi, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Không biết đuổi đến bao lâu đường, Linh Viễn rốt cục nhìn thấy một đầu sóng gợn lăn tăn tiểu hạ. Dùng ngựa đi vào bờ sông, ngồi xổm người xuống, hai tay vước lên thanh lương nước sông, nhẹ nhàng hất lên mặt. Nước sông ý lạnh trong nháy mắt xua tán đi nóng bức cùng mọi bệnh, rửa đi liên tục đi đường mọi bệnh. Dắt qua tại hạ du uống nước ngựa, vừa mới chuẩn bị trở mình lên ngựa, động tác đột nhiên có chút dừng lại, xoay người, nhìn qua sau lưng rừng rậm. "Ra đi a, đều cùng ta một đường, có mệnh hay không?" Nương theo lấy chuông bạc khẽ động, Linh Nguyệt Giao dẫn ngựa từ trong rừng rậm đi ra. Đường dài buôn ba, nàng sợi tóc có chút lộn xộn, mấy sợi toái phát bị mồ hôi dính tại trên gương mặt, quần áo cũng lây dính một chút cho bụi, không còn ngày xưa sạch sẽ. Mang trên mặt một chút vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đoạn đường này đuổi theo cũng không thoải mái. Linh Nguyệt Giao nhìn xem Linh Viễn, nhẹ hừ một tiếng, ngươi cũng là đi được tiêu sái, cũng mặc kệ người khác đuổi đến nhiều vất vả. Linh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Linh Nguyệt Giao bộ này phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nhưng như cũng cười khẩy nói, ai bảo ngươi nhất định phải theo tới, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Linh Nguyệt Giao lườm hắn một cái, đi thẳng tới bờ sông, cúc nâng nước rửa mặt, thư sướng quát to một tiếng. A, dễ chịu, mệt chết ta. Linh Viễn hai tay ôm ngực nhìn xem nàng cởi bỡ dày, nhướng nhướng mày nói, ú a, đi dày. Ta còn tưởng rằng ngươi dứt khoát ưa thích chân trần đâu. Linh Nguyệt Giao đem chân thấm vào trong nước, nghe vậy cầm lấy giày đánh tới hướng Linh Viễn, "Lan, lớn như thế ngày nóng, ngươi quang chân đạp đất bên trên thử một chút." Linh Viễn nghiêng người tránh thoát, vẻ mặt ghét bỏ, "Ngươi mau mau, còn muốn đi đường đâu, ngươi nếu là không muốn ngủ dã ngoại lời nói." Linh Nguyệt Giao hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Linh Viễn thúc giục, phối hợp đem hai chân ở trong nước nhẹ nhàng đông đưa, tạo nên từng vòng gợn sóng. Khi thì dùng chân chỉ khuấy động lấy trong nước các đá, khi thì nhẹ nhàng đá lên mặt nước, ngược lại tuyệt không sốt ruột. "Ngươi có thể hay không mau mau?" Linh Viễn không kiên nhẫn thúc giục nói. Linh Nguyệt Giao hưởng thụ lấy nước sông thanh lương, không đội chút nào, thử, gấp gáp như vậy làm cái gì? Trời nóng bức này, không thể để nhiều người nghỉ một lát. Ngươi cũng đi thử một chút nước sông này, có thể mát mẻ. Nói xong, lại nghịch ngậm dơ lên một chuỗi giọt nước, hướng phía Linh Viễn bẩy tới. Linh Viễn có chút bất đắc dĩ, đã nói xong cao lãnh đâu. Thế nào vừa đến Tương Dương, nha đầu này liền đổi một bộ tính tình. Chờ mình lên ngựa, chuẩn bị không để ý tới nàng nữa, ngươi không đi ta đi. Chờ một chút. Thấy Linh Viễn muốn đi, Linh Nguyệt Giao vội vàng giơ tay lên, giúp ta đem giày lấy tới. Linh Viễn giơ lên roi ngựa, cuốn lên giày hướng Linh Nguyệt Giao đập tới. Giày bất thiên bất ỉ rơi vào Linh Nguyệt Giao bên cạnh, tóe lên một mảnh nhỏ bọt nước. Ngươi Linh Nguyệt Giao quay đầu nhìn hằm hằm Linh Viễn, đều ước, ta mặc cái gì? Linh Viễn nhún nhún vai, ta không phải cố ý, đi chân trần a, ngược lại ngươi quen thuộc. Đi chết. Linh Nguyệt Giao liếc mắt, đành phải mở ra bao khỏa, xuất ra giày mới thay đổi. Sau đó đứng dậy, xuất ra duy mũ đeo lên, run lên trên váy giọt nước, chở mình lên ngựa. Trời nóng như vậy, liều mạng đi đường, ngươi cũng không sợ bị cảm nắng sao? Linh Viễn lườm nàng một cái, ta không muốn trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Linh Nguyệt Giao nhẹ hừ một tiếng, vậy ngươi cũng phải suy nghĩ một chút ta à, đoạn đường này truy ngươi, ta có thể vất vả. Ta cũng không để ngươi đến a. Linh Nguyệt Giao trừng mắt nhìn Linh Viễn, tốt tốt tốt, ta tự làm tự chịu, đuổi tới tìm ngươi, tốt đi. chẳng lẽ không đúng sao? Khu cụ Linh Nguyệt Giao trên lệnh chút khí nôn ra máu, thế nào cũng nghĩ không thông, cái này hỗn đản tại sao lại có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích? Hai người hai ngựa sóng vai phi nhanh, Linh Nguyệt Giao đông nhiên lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi thấy được ta, sẽ đem ta chạy trở về đâu? Ta đuổi ngươi, ngươi liền sẽ trở về. Không biết ta, ngươi cũng không phải ta ai. Cái này không phải. Hừ. Linh Nguyệt Giao cắn môi một cái, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Ninh Viễn sau lưng. Hai người chưa đi bao lâu, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến như sấm tiếng vó ngựa. Ninh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao liếc nhau, trong nháy mắt cảnh giác. Rất nhanh, một đội đại tống kỵ binh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, trùng trùng điệp điệp, đủ có mấy trăm người. Thân lấy trọng giáp, trang bị tinh lương, một người hai kỵ, cho dù đặt vào mông cổ nơi, đều được cho tinh nhuệ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Linh Viễn khẽ nhíu mày, mang theo Linh Nguyệt Giao lui đến bên đường, chuẩn bị nhìn xem rồi quyết định muốn đường xuất thủ. Đội kỵ binh ngũ trùng trùng điệp điệp chạy qua, dơ lên một mảnh bụi đất. Ngay tại đội ngũ sắp toàn bộ đi qua lúc, trong đội ngũ một gã tướng lĩnh trong lúc vô tình liếc về Linh Nguyệt Giao. Mặc dù Linh Nguyệt Giao đầu đội duy mũ thấy không rõ hình dạng, nhưng chỉ xem kia có lồi có lõm tư thái, cũng đủ làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Tướng lĩnh ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy, hắn gìm chặt ngựa, hét lớn một tiếng, dừng lại. Sau đó giơ roi ngựa, hướng phía Linh Nguyệt Giao hô, người, đem duy mũ lấy xuống, nhường ra nhìn một cái. Ha ha. Dừng lại kỵ binh ánh mắt làm càn đánh giá Linh Nguyệt Giao, dường như đối cảnh tượng này không cảm thấy kinh ngạc. Còn có người huýt sáo, tiểu nữ tử, bên cạnh ngươi người nam kia gầy bất lạc kỷ, không bằng theo tướng quân của chúng ta, bảo đảm ngươi hàng đêm dục tiên dục tử. Lại là đổi lấy một hồi cười bang. Linh Nguyệt Giao nhìn xem vậy sẽ linh phần bụng bụng lớn nạm, một người đều có thể đỉnh ba cái Linh Viễn, buồn nôn muốn nói, trong lòng thầm mắng một tiếng, vô ý thức hướng Linh Viễn bên người nhích lại gần. Linh Viễn sầm mặt lại, tiến lên một bước, ngăn khuất Linh Nguyệt Giao trước người, lạnh lùng nhìn xem cái kia tướng lĩnh, vị tướng quân này, không biết có gì muốn làm. Vậy sẽ linh nhướng mày, bản tướng quân nhường nàng đem duy mũ lấy xuống, thế nào? Người dám ngăn trở? Linh Viễn không sợ hãi chút nào, tướng quân, dưới ban ngày ban mặt, yêu cầu như thế sợ là không ổn. Ngươi có biết bản tướng quân là ai? Dám chống lại mệnh lệnh của ta? Mặc kệ tướng quân là ai, cũng không thể tùy ý khinh bạc nữ tử. Tốt, tốt một cái gan lớn người. Bản tướng quân chính là đại tống cấm quân thống lĩnh Phong Lăng, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, có biết hậu quả? Nói xong, ánh mắt khinh thường nhìn xem Linh Viễn. Nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem cô gái này dâng lên, lại cho vị quỷ xuống đập mấy cái khấu đầu, chờ ta cùng em ta huynh chơi chán, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Linh Viễn có chút nheo mắt lại. Tướng quân quyền cao chức trọng, thế nào? Là chuẩn bị lấy thế đại người, ép chính là các ngươi những này tiện nô tài. Ngươi tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Phong Lăng đã mất đi tính nhẫn nại, vung tay lên, lập tức mười mấy tên kỵ binh ra khỏi hàng, cưỡi ngựa nhào về phía Linh Viễn. Chương 453, cổ thuật chương 453, cổ thuật Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy tay phải hắn khẽ nâng, kiếm khí vô hình tại đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó ngón tay liền chút, từng đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Những kỵ binh kia còn chưa tới gần, liền nhao nhao từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến, kêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động. Người Phong Lăng chỉ vào Linh Viễn, đột nhiên có chút run chân, hắn giống như chọc phải người không nên chọc. Sau một khắc, tất cả mọi người không nhìn thấy thả là khi nào biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tới Phong Lăng trước người. Tướng quân, thống lĩnh. Phong Lăng kinh hãi, mong muốn rút kiếm phản kháng, nhưng Linh Viễn tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Linh Viễn một phát bắt được Phong Lăng cổ áo, đem hắn từ trên ngựa lôi xuống. Phong Lăng trên mặt đất lăn lộn hai vòng, vừa bò dậy, liền nhìn thấy Linh Viễn đứng tại trước người mình. Quỳ xuống. Linh Viễn khẽ quát một tiếng, nói xong, không đợi Phong Lăng phản ứng, đưa tay một đạo kiếm khí xuyên thấu đầu gối của hắn, Phong Lăng kêu thảm một tiếng, bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên. Hai mắt quất nhục mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, coi như tới lúc này, vẫn không quên uy hiếp nói, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ có người đem ngươi cầm ra đến. Vậy sao? Linh Viễn đột nhiên rút ra trường kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Kiếm khí dán ra đầu mà qua, Phong Lăng rụt cổ một cái, trong dự đoán cảnh tượng không có, ngơ ngác một chút, cười to nói, tiểu tử, sợ rồi sao? Nếu là ngoan ngoãn cho ta thả, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời còn chưa dứt, bị chém đứt sợi tóc bay là tả rơi xuống. Phong Lăng thanh âm im bặt mà dừng, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem bay xuống tóc, cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được da đầu mơ hồ có chút da đầu phát lạnh. Qua một hồi lâu, Phong Lăng mới phản ứng được, sắc mặt biến trắng bệnh, tay chỉ Linh Viễn, ngươi, ngươi hiện tại thế nào? Linh Viễn cười nói, cái gì? Ta hiện tại đem ngươi từng đầu phát đều cắt, sau đó thì sao? Linh Nguyệt Giao ở phía sau ôm tay nhìn xem cho hay, nhìn thấy cái này màn, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Phong Lăng không phải một chút không dám cười. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn thuyết phục hắn một sợi lông, liền muốn truy sát Linh Viễn sự tình, bây giờ người ta cho hắn cạo đầu trọng. Có thể lên làm cấm quân tướng lĩnh, Phong Lăng tự nhiên không phải nhìn qua như vậy khờ ngốc, tại sinh tử quan đầu, cũng biết trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Từ trong ngực móc ra ngân phiếu đưa tới Linh Viễn trước mặt, đây là cho ra giúp ta cạo đầu tiền công. Không biết có đủ hay không? Linh Viễn không chút khách khí đưa tay tiếp nhận, nhét vào trong tay áo, gật gật đầu, mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng khá. Phong Lăng quỷ đang cười gượng, kia ra có phải hay không có thể thả ta rời đi. Linh Viễn sủi cười một tiếng, chớ nóng nội. Còn không có dập đầu đâu. Phong Lăng sắc mặt tái xanh, oán hận trong lòng giống như thủy triều cuộn. Hắn đường đường cấm quân thống lĩnh, khi nào nhận qua như thế có đủ? Huống chi là tại thuộc hạ của mình trước mặt. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cắn răng, chậm rãi cúi đầu xuống, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất. Mỗi một lần dập đầu, trong lòng của hắn hận ý liền tăng thêm một phần. Mặc dù động tác tại giờ đầu, nhưng trong lòng lại đang tính toán lấy ngày sau như thế nào tìm tới Ninh Viễn, đem hôm nay chịu khuất nhục nghìn lần vạn lần còn trở về. Dập đầu xong sau, Phong Lăng chậm rãi đứng người lên, đau đớn trên người chống đỡ bất quá trong lòng khuất đủ. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi lúc, Ninh Viễn đột nhiên mở miệng nói, "Để ngươi đi rồi sao?" Phong Lăng bước chân hơi chậm lại, quay người nhìn về phía Ninh Viễn, không biết công tử còn có gì phân phó. Ninh Viễn cười nhìn lấy hắn, "Không biết các ngươi lần này muốn đi hướng nơi nào?" Phong Lăng sầm mặt lại, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Ninh Viễn có chút nheo mắt lại, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tại Phong Lăng bên chân xẹt qua, giơ lên một mảnh bụi đất. "Nói hay là không đâu?" Ninh Viễn thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Phong Lăng run lên trong lòng, nhưng vẫn như cũ quật cường không chịu mở miệng. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, vài đạo kiếm khí xuyên thấu bắp đùi của hắn, thậm chí có một đạo cách hắn giữa hai chân không đủ một chỉ. Ninh Viễn hình như có chút tiếc hận nói, "Đáng tiếc, kém một chút." Phong Lăng đau đến kêu thảm một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại phía sau hắn, không có Phong Lăng mệnh lệnh, mấy trăm đại tống kỵ binh động cũng không dám động một cái. "Bất quá, lần sau, ngươi liền không có tốt như vậy trở." Ninh Viễn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, có chút bấm tay. "Ta nói." Phong Lăng rốt cục chịu không nổi, lớn tiếng kêu lên, "Ta nhận được tin tức, có một nhóm sắt thép theo Ninh thị giã kim vận ra, ta thu được mệnh lệnh, dẫn người tiến đến chặn lại." Ninh Viễn trong lòng bi kinh, bọn hắn là như thế nào đạt được tin tức, còn đến mức như thế nhanh chóng. Nghĩ như vậy, Ninh Viễn cũng liền hỏi như thế. Phong Lăng vẻ mặt cầu xin, "Ta cũng không biết, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ta biết, đã toàn bộ nói cho công tử." Ninh Viễn gật gật đầu, "Như thế nói đến, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa." "A." Phong Lăng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng lên, Phong Lăng liền kêu thảm cũng không phát ra, đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Đến chết, ánh mắt hắn còn trợn trừng lên, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đầu lâu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Thống lĩnh, tướng quân." Đại tống kỵ binh lập tức một mảnh xôn xao, nguyên một đám nhìn hằm hằm Ninh Viễn. "Ngươi muốn chết?" Phó tướng chỉ vào Ninh Viễn, "Dám can đảm sát hại triều đình đại tướng, ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta." "Là." Một bọn kỵ binh quay đầu ngựa lại, bày ra công kích dáng vẻ, hướng Ninh Viễn bỏ tới. Ninh Viễn sủi cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe tới bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. "Công tử, vẫn là xem ta a." Linh Nguyệt Giao chậm rãi đi ra, trên đầu nàng duy mũ chẳng biết lúc nào lấy xuống, tinh xảo khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người. Dưới chân chuông bạc khẽ động, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, có thể nghe vào đại tống kỵ binh trong hai, lại như ma âm sâu thai. Linh Nguyệt Giao trong ánh mắt để lộ ra một tia lanh ý, có chút đưa tay. Đại tống kỵ binh công kích dáng vẻ rõ ràng dừng lại, ngựa nhao nhao chấn kinh, giơ lên móng trước, phát ra hoảng sợ tê minh, một chút kỵ binh thậm chí trực tiếp bị từ trên ngựa lật tung xuống tới. Trong nháy mắt, kỵ binh trận hình liền loạn cả một đoàn, lại không chương pháp. "Cái này, đây là cái gì yêu pháp?" Phó tướng hoảng sợ nhìn xem Linh Nguyệt Giao, âm thanh run rẩy lấy. Ngay cả Ninh Viễn cũng hơi ghé mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Nguyệt Giao. Nàng khi nào hạ cổ độc? Thậm chí ngay cả hắn cũng không phát giác, xuất kỳ bất ý phía dưới, cái này trên giang hồ 89 phần 10 cao thủ, sợ là đều muốn lấy nàng nói. Đã lâu không gặp, ngược là có chút xem nhẹ nàng. Linh Nguyệt Giao trên mặt vẫn như cũng là treo bộ kia cười nhạt ý, ngồi yên khẽ nâng, trong miệng đọc lấy Ninh Viễn nghe không hiểu miêu cương lời nói. Sau đó, từng cái con kiến lớn nhỏ côn trùng theo những cái kia đại tống kỵ binh trong miệng núi leo ra. Mấy tức về sau, mấy trăm kỵ binh, bao quát ngựa, toàn bộ ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. "Công tử, như thế nào?" Linh Nguyệt Giao tranh công dường như nhìn về phía Ninh Viễn, không che giấu chút nào vẻ đắc ý. Chương 454, tặng thuốc. Chương 454, tặng thuốc. Linh Nguyệt Giao mở ra cái nắp, từng cái màu đen côn trùng dọc theo nàng váy, bò vào nàng bên hông trong hồ lô. Linh Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, mạnh gạt ra ý cười, "Lợi hại, ở đâu ra?" Hắn trước kia có thể chưa thấy qua Linh Nguyệt Giao động tới đám côn trùng này. Đợi đến những cái kia côn trùng toàn bộ bò vào trong hồ lô, Linh Nguyệt Giao đem cái nắp đắp lên, nghe được Linh Viễn khích lệ, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, theo Miêu Cương rời đi về sau, ngẫu nhiên được đến. Nói, hơi có chút tiếc rẻ hít một tiếng, "Đáng tiếc, ta tạm thời chỉ có thể khống chế những này, còn có thể khống chế càng nhiều." Linh Viễn tâm niệm vừa động. "Ân." Linh Nguyệt Giao gật gật đầu, "Nếu là ta cổ thuật lại tinh tiến một chút, đáng tiếc, ta cảm thấy ta đã đến một cái bình cảnh, rất khó lại đột phá. Giao cho ta." "Ân." Linh Nguyệt Giao quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, khó hiểu nói, "Cái gì? Ta có biện pháp trợ giúp ngươi tinh tiến cổ thuật?" "Thật?" Linh Nguyệt Giao trừng lớn mắt. Linh Viễn gật gật đầu, "Bất quá chúng ta muốn tìm được trước một chỗ nghỉ." Linh Nguyệt Giao lập tức có chút cảnh giác nhìn qua Linh Viễn, "Ngươi sẽ không phải là muốn dùng cái gì công pháp tà môn a?" Tha gặp nàng vẻ mặt đề phòng, lập tức sinh lòng đùa tâm tư của nàng, cười nói, "Khả năng a, đêm nay chờ ta, đúng rồi, nhất chuẩn bị cẩn thận tốt nước tắm, dù sao, xong việc sau đẩy người đại hãn, toàn thân dính chặt, không thoải mái." "Ngưng ngưng đình chỉ." Linh Nguyệt Giao đỏ mặt, nội trừng lấy Linh Viễn, một tay đã sờ đến bên hông, "Ngươi lại nói lung tung, ta liền đem đám côn trùng này đều phóng xuất cả ngươi." "Thế nào? Ngươi không muốn?" Linh Viễn xích lại gần nàng trêu ghẹo nói, "Yên tâm đi, rất thoải mái." Linh Nguyệt Giao cắn răng một cái, một roi quăng về phía Linh Viễn, "Cách ta xa một chút, ta sẽ không để cho ngươi được như ý." Linh Viễn túi người tránh thoát, một bên cười nói, "Vì cái gì a?" Ta Linh Nguyệt Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, "Lưu manh, cách ta xa một chút." Thấy được nàng bộ dáng này, Linh Viễn cười to, "Nguyệt Giao, ngươi có phải hay không nghĩ lầm?" Linh Nguyệt Giao nao nao, ngừng động tác trong tay, nghi ngờ nói, nghĩ lầm. Ngươi có ý tứ gì? Linh Viễn cười nhìn lấy nàng, ngươi nói trước đi nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Linh Nguyệt Giao trong đầu hiện lên vừa mới suy nghĩ, làm sao có ý tứ mở miệng, có chút thẹn quá thành giận dơ lên rồi, hướng Linh Viễn rút đi, đi chết. Linh Viễn ngồi thẳng lên bắt lấy roi, thu hồi chơi đùa tâm tư, nghiêm túc nói, tốt, không đùa ngươi. Ta chỗ này có hai viên thuốc, một quả là chú nhan đan, còn có một quả đi, gọi trường sinh đan. Chú nhan đan, trường sinh đan. Linh Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái loại này thần vật, nàng chỉ ở trong sách gặp qua. Ân. Linh Viễn gật gật đầu, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra thuốc hộp, từ đó xuất ra hai viên thuốc tiện tay ném cho Linh Nguyệt Giao. Ấy, chính là cái này. Dược hiệu sao? Giống như tên gọi của nó, còn có chính là có thể gia tăng điểm công lực. Nhìn xem Linh Viễn giống như ném đồng nát sắt vụn giống như ném cho mình, Linh Nguyệt Giao vội vàng luôn cuống tay chân tiếp được, mở to hai mắt nhìn qua Linh Viễn, nét mặt đầy kinh ngạc cũng không thể tin được. Cái loại này thần dược, sao có thể tùy ý ném tới ném lui? Nói xong, Linh Nguyệt Giao nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Linh Viễn, ngay cả nàng đều có chút bội phục mình, vậy mà không có đem thuốc này một ngụm nuốt vào. Đây là cho ta. Linh Viễn nhìn xem nàng bộ dáng này, mỉm cười, không phải đưa cho ngươi, ta hẳn là lấy ra khoe khoang không thành. Vì cái gì? Linh Nguyệt Giao thần sắc có chút phức tạp. Ngươi ta thế nào cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, cái này hai viên thuốc tại ta mà nói, nếu có thể giúp ngươi đột phá cổ thuật bình cảnh, vậy liền phát huy lớn nhất giá trị. Linh Nguyệt Giao nắm thật chặt trong tay đan dược, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng chưa hề nghĩ tới Linh Viễn sẽ như thế hào phóng đem cái loại này chân quý thần dược đưa cho mình. Thật là, cái này quá quý giá, ta Linh Nguyệt Giao một đường du lịch, cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút nói năng lộn xộn. Linh Viễn khoát tay áo, cắt ngang nàng, không cần nhiều lời, chúng ta vẫn là trước tìm khách sạn ở lại, ngươi lại đem đan dược ăn. Linh Nguyệt Giao không tiểu cách nữa, đối Linh Viễn chắp tay nói, đa tạ công tử. Hai người một đường phi nhanh, rốt cục trước khi mặt trời lặn tìm được một nhà dịch trạm. Dịch trạm mặc dù không lớn, nhưng nhìn qua sạch sẽ gọn gàng. Có tiểu nhị chạy tới dẫn ngựa, cùng hai người cười nói, khách quan là hai vị, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ. Linh Viễn ném ra một thỏi bạc, đến hai gian thượng phòng, sau đó chuẩn bị chút thịt rượu cùng nước tắm đưa đến vị cô nương này gian phòng. Được, khách quan, xin mời đi theo ta. Đi đến đầu bậc thang, điếm tiểu nhị dừng một chút, con ngươi đảo một vòng, trở lại cùng Linh Viễn cười nói, công tử, cô nương, thật có lỗi, vừa mới ta nhớ lầm, trong tiệm này chỉ còn lại một gian phòng, nếu không các ngươi chấp nhận một chút. Linh Nguyệt Giao hơi sững sờ, mắt nhìn trống trải dịch trạm, liền cái bóng người đều không có. Ta nhìn các ngươi cái này rất trống không a. Tiểu nhị cười giải thích nói, ngươi đừng nhìn không có người nào, kia là còn lại khách quan nghỉ ngơi sớm. Linh Nguyệt Giao nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhìn xem sắp gấp ra đầy đầu đại hán tiểu nhị, thức thời không tiếp tục hỏi tiếp. Linh Viễn cười lắc đầu, vừa quay đầu, liền thấy được tiểu nhị ánh mắt. Hai người lướt nhau, lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nụ cười. Trưởng quỹ nhìn xem Linh Viễn hai người vội vàng đi trên lầu, một bộ khỉ gấp bộ dáng, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi a, khỉ gấp lên, một khắc đều đợi không được. Tiểu nhị xuống tới vừa vặn nghe nói như thế, tiến đến trưởng quỹ bên người, trưởng quỹ, ngươi cảm thấy vị công tử kia có hay không khá quen? Ân. Trưởng quỹ hơi sững sờ, sờ lên cái cằm, trải qua cái này một nhắc nhở, đống nhiên nhớ tới chuyện trước kia đến, vỗ bàn tay một cái, ngươi nói là tiểu nhị cười hắc hắc, đúng, lúc trước ngài còn lừa hắn, nói chỉ còn một gian phòng nữa nha. Nhớ lại chuyện trước kia, tiểu nhị thở dài một tiếng, có chút phiền muộn, sách, có người hàng đêm làm tân lang, có người hàng ngày làm công bận điệu, ai, không so được à, không so được. Trưởng quỹ một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, còn không mau đi, muốn để khách nhân chờ tới khi nào đi. Trên lầu gian phòng bên trong, Linh Nguyệt Giao nhìn xem chỉ có một cái giường gian phòng, cùng Linh Viễn hai mặt nhìn nhau. Linh Nguyệt Giao trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, có chút không được tự nhiên nói rằng, cái này, làm sao bây giờ? Linh Viễn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói, nhập gia tùy tục, đêm nay ngươi giường ngủ, ta tùy ý chịu được một chút. Linh Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trong lòng nhưng như cũ có chút không được tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đưa tới nước tắm. Linh Nguyệt Giao nhìn xem nóng hôi hổi nước tắm, đỏ mặt quay đầu đối Linh Viễn nói rằng, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Linh Viễn hiểu ý, quay người ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Linh Nguyệt Giao rút đi quần áo, chậm rãi đạp vào thùng tắm bên trong, xuất ra Linh Viễn đưa cho Trường Sinh Đan cùng chú Nhan Đan. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra Linh Viễn thân ảnh, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó không do dự nữa, ăn một miếng hạ. Chương 455, trở về giúp mẹ ngươi. Chương 455, trở về giúp mẹ ngươi. Vừa mới nuốt vào trong bụng, Linh Nguyệt Giao đông cảm giác một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Thân thể dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ cùng khô nóng xen lẫn. Nhưng rất nhanh, nhiệt lưu hóa thành từng tia thanh lương, lan tràn đến toàn thân. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng ưng, lập tức ý thức được Linh Viễn còn ở bên ngoài bên cạnh, cắn chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh. Linh Viễn tự nhiên nghe được kia âm thanh ưng, lập tức có chút tâm viên ý mã, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ghé vào trên lan can, nhìn xem dưới lầu điếm tiểu nhị bận rộn. Tại bọn hắn phía sau, dịch trạm còn tới một chút khách nhân, tiểu nhị bận tối mày tối mặt. Người tới đều là đại tống tướng lĩnh. Chờ tiểu nhị làm xong, Linh Viễn hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, khách quan, có việc xin phân phó. Linh Viễn lại ném cho hắn một chút bạc, lại đi đốt chút nước, chúng ta sẽ bảo ngươi lại để lên. Được. Điếm tiểu nhị đáp ứng. Linh Viễn hướng phía dưới những cái kia đại tống tướng lĩnh nô điếm môi, hỏi, lại muốn đánh trận. Điếm tiểu nhị theo Linh Viễn con mắt nhìn một cái, nhẹ giọng nói, khách quan, chuyện này tiểu nhân cũng nói không chính xác. Bất quá nơi này ba ngày hai đầu có đại quân đi ngang qua, nhìn địa bộ này, sợ là có cái gì động tĩnh. Linh Viễn có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mông Cổ đại quân không phải ở chỗ này, thế nào, đại tống là chuẩn bị vò đã mẹ không sợ rơi sao? Vẫn là nói cùng Mông Cổ người hợp tác.
Không có việc gì, ta đi trước.
Tiểu Nhị hỏi. Linh Viễn khoát khoát tay, bận điệu đi thôi. Linh Nguyệt Giao ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình da thịt, ngạc nhiên phát hiện nguyên bản liền tinh tế tỉ mỉ da thịt lúc này càng thêm bóng loáng như ngọc, dường như tản ra một tầng ánh sáng lưu hòa. Lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, Linh Nguyệt Giao có thể rõ ràng phát giác được công lực của mình đã đột phá bình cảnh, có rõ rệt tăng lên. Nhưng mà phần này thích thú cũng không duy trì liên tục quá lâu, một cô gây mùi hôi thối đông nhiên đập vào mặt. Linh Nguyệt Giao nhíu mày, cau mũi một cái, tìm kiếm khắp nơi mùi thối nơi phát ra. Nhưng nàng cảm thấy tuyệt vọng là, cỗ này hôi thối đúng là từ trên người chính mình phát ra. Nàng cúi đầu xem xét, trên người mình hiện đầy đen xì có bẩn, bộ dáng kia quả thực vô cùng thê thảm. Mà trong thùng tắm nước càng là đen thui. Mẹ. Linh Nguyệt Giao sắc mặt trắng nhợt, leo ra thùng tắm, trực tiếp phun ra. Gõ gõ. Cửa phòng bị gõ vang. Chớ bảo. Linh Nguyệt Giao sợ Linh Viễn tiến đến nhìn thấy chính mình bộ này bộ dáng chật vật, vội vàng lên tiếng nói. Ngoài cửa, Linh Viễn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên trong đến cỡ nào vô cùng thê thảm, khoe miệng gãy nứt. Ta chuẩn bị nước nóng, ngươi có muốn hay không tắm một cái? Đợi chút nữa. Linh Nguyệt Giao vừa thẹn lại giận, tùy ý khoác lên bộ y phục trên người mình. Tốt, ngươi vào đi. Linh Viễn nhìn xem Linh Nguyệt Giao mắt, giúp nàng đem nước đổi, gặp nàng đứng ở đằng kia một mực không động, cười hỏi, sao không động? Muốn ta giúp ngươi tẩy? Linh Nguyệt Giao nhìn hằm hằm Linh Viễn, ngươi đi ra ngoài trước. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, không còn trêu ghẹo nàng, ra ngoài cài cửa lại. Tiểu Nhị thấy Linh Viễn lại đi ra, có chút ngoài ý muốn, công tử, tại sao lại hiện ra? Hẳn là gây phu người tức giận. Đúng vậy a. Linh Viễn bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Nhị còn chưa lên tiếng, phía dưới những cái kia đại tống tướng lĩnh lại có người mở miệng trước, không phải ta nói, nữ nhân đi, liền như thế, trên giường dùng thêm chút sức, dễ chịu, cái gì khí đều tiêu tan. Linh Viễn hơi híp mắt lại, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái, không có nói tiếp. Thế nào, thật không tiện. Vẫn là hữu tâm vô lực. Muốn hay không nhường ca mấy ca giúp ngươi một chút? Người kia tiếp tục nói. Trung quanh những cái kia đại tống tướng lĩnh lập tức cười to. Tiểu Nhị đứng ở một bên, vô cùng ảo não, liều mạng cho Linh Viễn ngáy mắt. Linh Viễn lại dường như không nhìn thấy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi có cái này khí lực, không bằng trở về giúp mẹ ngươi. Vậy sẽ Linh đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Có loại lặp lại lần nữa. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao đứng dậy, khí thế hung hăng vây quanh. Tiểu Nhị đứng ở chính giữa, vẻ mặt lo lắng, trước bất giận, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lan đi. Vậy sẽ Linh đẩy, liền đem Tiểu Nhị đẩy qua một bên, đụng ngã lăn mấy bàn lớn. Đi lên thang lầu, đi vào Ninh Viễn trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn. Hừ, dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, ngươi là chán sống rồi hả? Có loại, lặp lại lần nữa. Ninh Viễn thần sắc chưa biến, nhàn nhạt mở miệng nói, có cái này khí lực, không bằng trở về giúp lao nương ngươi. Bá. Một tướng linh rút ra bên hông bội đao, hướng Ninh Viễn chém tới. Tiểu tử, muốn chết? A. Tiểu Nhị quát to một tiếng, gấp nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy bộ kia huyết tinh cảnh tượng. Mấy hơi đi qua, dịch trạm bên trong yên tĩnh ý mắng. Tiểu Nhị mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Linh Viễn hai ngón kẹp lấy lưỡi đao. Vậy sẽ Linh trong lòng giật mình, dùng sức mong muốn rút về bội đao, lại phát hiện bội đao như là bị sắt kẹp đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Linh Viễn sủi cười một tiếng, có chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, bội đao vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy sẽ Linh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Người không đợi hắn kịp phản ứng, Linh Viễn bung ngược tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, vậy sẽ Linh chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Phúc. Máu tươi tung tóe vẩy trên mặt đất. Đại tống tướng lĩnh cùng Tiểu Nhị đều bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Cho đến lúc này, những cái kia đại tống tướng lĩnh mới phản ứng được, nhao nhao rút đao chỉ vào Linh Viễn. Chính là ngươi giết Uy Vũ Doanh. Uy Vũ Doanh. Linh Viễn cười nhạo, khả năng a? Ngươi là? Linh Viễn. Có người đoán ra Linh Viễn thân phận, hô lớn. Linh Viễn cười, chúc mừng ngươi, đoán đúng, đáng tiếc, không có ban thưởng. Thấy Linh Viễn thừa nhận, một các tướng lĩnh đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một người trong đó muốn há miệng la lên, không sai thanh âm chưa phát ra, Linh Viễn trưởng kiếm vung lên, trong nháy mắt chạm phá cổ họng. Vậy sẽ Linh hai mắt trợn lên, trong miệng tuôn ra máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Còn lại tướng lĩnh không gặp lại trước đó ương ngạnh, lộn nào hướng ra phía ngoài chạy tới. Bọn hắn vừa chạy tới cửa, Linh Viễn cổ tay rung lên, trường kiếm như linh xà giống như bay ra, liên chạm mấy người. Linh Viễn đứng tại lầu 2, ở trên cao nhìn xuống, muốn đi. Trải qua ta đồng ý sao? Lúc này, dịch trạm bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, còn thừa các tướng lĩnh run lẩy bẩy, trong tay binh khí như muốn rơi xuống đất. Linh Nguyệt Giao rửa sạch sẽ thân thể, hất lên quần áo đi tới, nhìn đến phía dưới những cái kia Mông Cổ tướng lĩnh, ngoác mắt môi. Xử trí như thế nào? Giết a. Linh Viễn nhàn nhạt nói câu. Linh Nguyệt Giao cười âm thanh, tốt. Sau đó ghé vào trên lan can, hướng xuống mặt cười nói, ta không giống Linh công tử như vậy tàn nhẫn, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể chạy ra khách sạn, liền thả các ngươi, như thế nào? Có tướng lĩnh run rẩy quay đầu, thật. Tự nhiên. Linh Nguyệt Giao cười âm thanh, hơi híp mắt lại, trò chơi bắt đầu. Chương 456, tính sổ sách chương 456, tính sổ sách. Linh Nguyệt Giao vừa dứt lời, những cái kia đại tống tướng lĩnh liền như được đại xá, lập tức hướng phía cửa khách sạn chạy như điên. Nguyên một đám vẻ mặt kinh hoàng, hắn không thể mọc ra thêm hai cái đùi, chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà Bọn hắn vừa chạy ra không có mấy bước, Linh Nguyệt Giao liền nhẹ nhàng vung tay lên, mấy cái sắc thái lộc lẫy cổ trùng theo ống tay áo của nàng bên trong bay ra, cấp tốc hướng phía các tướng lĩnh bay đi. Cổ trùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp những tướng lĩnh kia. Các tướng lĩnh chỉ cảm thấy trên thân một ngứa, dường như có đồ vật gì chui vào thân thể của mình. Nhao nhao hoảng sợ dừng bước lại, ý đồ đập trên người cổ trùng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Linh Nguyệt Giao khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý cười, nếu như các ngươi không muốn chết đến quá khó nhìn, liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng động. Đại tông các tướng lĩnh mặt xám như tro, có người không tin tà, tiếp tục hướng ra ngoài chạy tới. Có thể vừa di chuyển bộ pháp, hắn liền che lấy cổ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Đồng thời, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, mấy tức về sau, liền hóa thành một cỗ thây khô. Những người còn lại thấy này, run rẩy quỳ xuống đến, nữ hiệp tha mạng a. Chúng ta biết sai, không nên mạo phạm ngài cùng Ninh công tử. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta a. Linh Nguyệt Giao cười lạnh một tiếng, hiện tại mới cầu xin tha thứ. Chậm. Nói, Linh Nguyệt Giao lần nữa phất phất tay, kia một các tướng lĩnh đều là hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, không bao lâu liền hóa thành thây khô. Linh Viện thật sâu mà liếc nhìn Linh Nguyệt Giao, cũng là không nói thêm gì. Mỗi người đều có bí mật, chỉ cần không nguy hại tới hắn liền thành. Mà thẳng đến lúc này, Tiểu Nhị mới hồi phục tinh thần lại, bất quá đã bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, thử mấy lần đều không thể đứng lên. Linh Viện đi qua, đem hắn kéo lên. Lại quay người nhìn về phía trưởng quỹ, đã thấy hắn ngồi trước quầy, đắm chìm thức tính sổ sách, dường như chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Linh Viễn đi qua, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt vào trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Linh Viễn một cái, có việc. Xin lỗi. Linh Viễn có chút xấu hổ nói, làm hư chỗ của ngươi, số tiền này coi như đưa cho ngươi bồi thường. Nếu là có thể lời nói, các ngươi tốt nhất rời xa nơi đây, miễn đến bọn hắn tới tìm ngươi phiền toái. Nghe xong, trưởng quỹ không chút do dự nhận lấy, vậy ta liền đa tạ công tử. Càng nhanh càng tốt ta. Linh Viễn tiếp tục nói, những cái kia đại tống tướng lĩnh vừa chết, còn sót lại những binh lính kia, tất nhiên sẽ tìm tới cửa, về sau các ngươi cũng tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Đa tạ công tử đề điểm, bất quá không phải cái đại sự gì, ngược lại chúng ta dọn nhà, đã chuyển quen thuộc. Linh Viễn gật gật đầu, ngược lại hắn đã nhắc nhở, không thẹn với lương tâm liền thành. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, dường như có thật nhiều người hướng bên này mà đến. Tiểu Nhị có chút khẩn trương nhích lại gần, có phải hay không Linh Nguyệt Giao nhìn hắn mắt, đi đến một bên chống đỡ cái cằm ngồi xuống. Linh Viễn thì là khoanh tay, tựa ở trên quầy, nhìn qua ngoài cửa. Tướng quân, có mấy cái đại tống binh sĩ vội vã chạy vào dịch trạm. Xảy ra chuyện lớn, tướng quân. Nhưng bọn hắn vừa tiến vào khách sạn, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nuốt ngang trên đất nằm những tướng lãnh kia thây khô, trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh khí vị, để cho người ta buồn nôn. Mấy người lính thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đem, các tướng quân đây là thế nào? Mấy người ánh mắt không tự chủ được rơi xuống dịch trạm bên trong mấy cái sống trên thân người, nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt đề phòng, rút dao ra, là các ngươi hại tướng quân. Ân. Linh Viễn gật gật đầu. Ngươi mấy người lính sắc mặt biến càng thêm khó coi, liếc nhau, cô càng hướng ra ngoài chạy tới. Chạy, ngươi tới vẫn là ta đến. Linh Nguyệt Giao nhìn về phía Linh Viễn, thả bọn hắn a. Linh Viễn không có chút nào ý xuất thủ, bọn hắn nhất định là để cho người đi a. Linh Nguyệt Giao nhắc nhở. Linh Viễn lắc đầu, từ bọn hắn đi. Thấy Linh Viễn đều nói như vậy, Linh Nguyệt Giao cũng mất ý xuất thủ, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đằng kia. Linh Viễn đi đến Linh Nguyệt Giao trước người, bấm tay gõ bàn một cái nói, đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Linh Nguyệt Giao đứng dậy theo trở lại lầu 2. Nhìn thấy Linh Viễn muốn đẩy cửa đi vào, vừa nghĩ tới bên trong hương vị, vội vàng ngăn lại, lắc đầu nói, đổi một gian a. Linh Viễn tự nhiên biết tâm tư của nàng, chủ động đẩy ra bên cạnh một gian phòng. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi bên cạnh. Linh Nguyệt Giao đứng tại cửa ra vào. Linh Viễn không đồng ý, tiến đến, theo ta tâm sự. Linh Nguyệt Giao nhíu nhíu mày, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, có việc. Nói, nâng lên trắng loáng cánh tay tại Linh Viễn trước mắt lung lay. Vẫn là nói, ngươi muốn kiểm tra một chút thành quả. Linh Viễn hướng trên giường khẽ dựa, nhìn xem nàng, tốt. Linh Nguyệt Giao đứng người lên, tay đệ tại bên hông, chậm rãi kéo ra đai lưng. Quần áo trên người trượt xuống, lộ ra trắng non bả vai, sau đó dừng lại. Thật muốn nhìn. Linh Viễn có nhiều thú vị mà nhìn xem nàng, gật gật đầu. Linh Nguyệt Giao rút mở đai lưng, quần áo chậm rãi trượt xuống, kia như tuyết da thịt cùng duyên dáng vai tuyến như ẩn như hiện, mắt thấy xuân quang sắp tiết ra ngoài. Đúng lúc này, Linh Nguyệt Giao đống nhiên cổ tay chuyển một cái, cầm quần áo đột nhiên hướng Linh Viễn trên đầu đóng đi. Linh Viễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô ý thức đưa tay giật ra. Đợi đến hắn lại thấy ánh mặt trời lúc, lại phát hiện Linh Nguyệt Giao quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại, đang cười mỉm mà nhìn mình. Linh công tử, cái này coi như không trách ta, là chính ngươi không có nhìn thấy. Linh Nguyệt Giao nhếch miệng lên, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, bộ dáng kia giống như một cái được như ý tiểu hồ ly. Linh Viễn đứng người lên, chậm rãi hướng Linh Nguyệt Giao đi đến. Ngươi dường như quên đi một sự kiện. Linh Nguyệt Giao nhìn xem đến gần Linh Viễn, trong lòng đống nhiên có chút bối rối. Chuyện gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Linh Nguyệt Giao trong lòng đống nhiên hiện lên dự cảm không tốt, cô càng hướng ra ngoài chạy trốn đi. Nhưng còn không đợi nàng mở cửa ra, Linh Viễn thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn khuất trước mặt của nàng. Linh Nguyệt Giao mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc. Linh Viễn, ngươi tránh ra. Linh Viễn lại khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, muốn chạy. Linh Nguyệt Giao cắn môi một cái, cố nén bối rối, ngươi muốn như thế nào? Linh Viễn chậm rãi tới gần Linh Nguyệt Giao, thẳng đến khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Vừa rồi sổ sách, chúng ta có phải hay không nên tính toán? Linh Nguyệt Giao gương mặt có chút phím hồng, nhịp tim cũng không tự chủ được tăng nhanh.
Cái gì sổ sách?
Ta không rõ. Linh Viễn đưa tay câu lên cằm của nàng, thanh âm trầm thấp, không rõ.
Vậy ta tới nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi vừa mới thật là trêu đùa ta, món nợ này cũng không thể cứ tính như vậy.
Linh Nguyệt Giao ánh mắt có chút lấp lóe, không dám nhìn thẳng Linh Viễn ánh mắt. Vậy ngươi muốn thế nào?
Tại Linh Nguyệt Giao tiếng kinh hô bên trong, Linh Viễn chặn ngang đưa nàng ôm lấy, đặt vào trên giường, lấn người đè xuống.
Chương 457, ta thả côn trùng cắn ngươi. Chương 457, ta thả côn trùng cắn ngươi. Ngươi Linh Nguyệt Giao hai tay đẩy tại Linh Viễn ngực, dùng ánh mắt cảnh cáo, ngươi đừng làm loạn.
Không phải, ta thả côn trùng cắn ngươi.
Linh Viễn nhìn xem Linh Nguyệt Giao khẩn trương bộ dáng, khoe miệng có chút dương lên, nhưng lại chưa đứng dậy. Ngươi cảm thấy hiện tại thả côn trùng còn kịp sao?
Linh Nguyệt Giao trong lòng bối rối không thôi, nhưng trên mặt cố gắng chấn định. Ngươi mau dậy đi, không phải ta thật không khách khí.
Linh Viễn lại không hề lay động, ngược lại cúi đầu xuống, hô hấp của hai người đan vào một chỗ. Ngay tại cái này mập mờ bầu không khí càng thêm nồng đậm thời điểm, dịch trạm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào động tĩnh.
Linh Nguyệt Giao dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội bằng nói, ngươi nghe, bên ngoài có động tĩnh, khẳng định là những binh lính kia để cho người trở về.
Bị mất hứng, Linh Viễn nhíu mày, ngồi dậy.
Linh Nguyệt Giao thở phào một hơi, mắt nhìn Linh Viễn, trong lòng lại hiện lên một chút mất mát.
Mà lúc này, Linh Viễn chạy tới phía trước cửa sổ, thăm dò nhìn ra ngoài đi. Ngoài khách sạn, hàng phía trước bộ binh cầm trong tay trường thương, như rừng mà đứng.
Phía sau, kỵ binh dạng chân tuấn mã, uy phong lấm lấm.
Mà tại bốn phía, cung tiễn thủ nhóm dương cung cài tên, ánh mắt lạnh lùng ngắm chuẩn lấy khách sạn, từng nhánh mũi tên tại trong ngọn lửa lóe ra hàn mang, mũi tên đồng loạt chỉ hướng khách sạn.
Linh Nguyệt Giao đi đến Linh Viễn bên người, nhìn xem dịch trạm bên ngoài đại quân, coi lại mắt Linh Viễn, thở dài một tiếng.
Tinh nhuệ như vậy đại quân, toàn bộ đại tống sợ là chỉ có một chi, bọn hắn không đi đối phó Mông Cổ người, lại đến vòng vây ngươi, thật là khiến người ta thổ thức.
Linh Viễn ánh mắt nặng nề, Linh Nguyệt Giao còn tưởng rằng hắn tâm tình không tốt, vừa mới chuẩn bị mở miệng sinh động hạ bầu không khí, lại nghe hắn nói, đem trên người bọn họ khôi giáp lột, nên tính là một phen phát tài à?
Khục. Khục Linh Nguyệt Giao sặc một cái, trừng lớn mắt nhìn xem Linh Viễn, ngươi
mới vừa ở muốn cái này?
Không phải.
Linh Nguyệt Giao lắc đầu, cảm thán nói, sách, ngươi ý nghĩ quả nhiên khác nhau.
Đúng lúc này, một trung khí mười phần thanh âm tại bên ngoài vang lên.
Dịch trạm bên trong người nghe, các ngươi đã bị bao vây, nếu là thức thời, nhanh chóng đi ra đầu hàng, nếu không, giết chết bất luận tội.
Linh Viễn nhìn về phía Linh Nguyệt Giao, giao cho ngươi.
Linh Nguyệt Giao lắc đầu, ngươi quá coi trọng ta, mấy ngàn người nữa nha.
Vậy thì giao cho ta.
Linh Viễn nói, ngươi đi tìm tới trưởng quỹ cùng tiểu nhị, bảo vệ tốt bọn hắn thật thú vị.
Chờ Linh Nguyệt Giao vừa đi, Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn gỡ giáp, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng.
Không phải, kết quả, liền như là người này.
Linh Viễn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, kia đương đầu tướng lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền đã đầu người rơi xuống đất.
Binh lính trung binh nhóm lập tức một mảnh xôn xao, vẻ hoảng sợ tại trên mặt bọn họ lan tràn ra.
Đừng hốt hoảng,
đừng hốt hoảng,
hắn chỉ có hai người, bắn tên, giết hắn,
giết.
Theo ra lệnh một tiếng, đầy trời mũi tên như mưa to hướng phía khách sạn phong tới.
Mũi tên vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít.
Linh Viễn ánh mắt run lên, vừa định vận khí thi triển càn khôn đại na di, sau một khắc lại tâm niệm vừa động. Nếu là có thể đem những người này mặt về Tương Dương đi, định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn.
Nghĩ đến đây, Linh Viễn một tay cầm kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, đem bắn về phía hắn tiễn nhau nhau ngăn hoặc chặt đứt.
Nhưng mà mưa tên quá thân thiết tập, vẫn có một ít tiễn bắn đến khách sạn vách tường cùng trên cửa sổ, phát ra đốt đốt tiếng vang.
Trong khách sạn vật phẩm bị bắn ra thất linh bất lạc, một mảnh hỗn độn.
Bất quá lại là không có một chi rơi xuống Linh Viễn trên thân.
Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Linh Nguyệt Giao đi đến, cùng Linh Viễn lắc đầu nói, bọn hắn không thấy.
Linh Viễn hơi sững sờ, ai?
Một lát sau kịp phản ứng, trưởng quỹ
bị bắt.
Không giống.
Linh Nguyệt Giao lắc đầu, thứ đáng giá đều không thấy, hẳn là có dự mưu đi.
Linh Viễn quẹt miệng giật một cái, sau đó trong lòng hiểu rõ,
nếu là không có chút bản lĩnh thật sự, trưởng quỹ lại sao có thể khai ra từng nhà khách sạn?
Bất quá, thậm chí ngay cả hắn đều chưa phát hiện.
Đống nhiên, một chi mang lên hỏa diễm tiên bắn về phía khách sạn, ngay sau đó, càng nhiều hỏa tiễn như là cỗ sao trổi bay tới.
Khách sạn trong nháy mắt bị nhen lửa, thế lửa cấp tốc lan tràn ra.
Linh Nguyệt Giao sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cháy rồi.
Linh Viễn ánh mắt run lên, cấp tốc huy kiếm chặt đứt một chút bắn về phía bọn hắn hỏa tiễn.
Nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, trong khách sạn rất nhanh tràn đầy khói đặc.
Hai người không biết làm sao, chỉ có thể theo cửa sổ liền xông ra ngoài.
Hai người mới từ cửa sổ lao ra, vừa mới ổn định thân hình, đại tướng binh sĩ đã giống như thủy triều mãnh liệt vây giết mà đến.
Linh Nguyệt Giao đôi mi thanh tú cao lại, đang suy tư muốn không nên dùng thủ đoạn kia.
Mà Linh Viễn lại vẻ mặt tự nhiên, trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, một cỗ hùng hồn chi khí từ hắn trên người lan ra.
Chỉ thấy những binh lính kia gầm rú lấy nhào đem lên đến, trường thương như rừng, mũi tên dường như mưa.
Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người.
Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại binh sĩ trong đám, trường kiếm trong tay múa, kiếm hoa lấp lóe, đúng như ngân long tung bay.
Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, tất có vài tên binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất.
Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ kiếm thế đi hướng.
Những binh lính kia chỉ cảm thấy hoa mắt, liền có đồng bạn ngã xuống, trong lòng bạn phần hoảng sợ.
Bọn hắn nhao nhao xua binh ngăn cản, lại chỗ nào chống đỡ được Linh Viễn kiếm chiêu.
Linh Viễn thân hình lơ lửng không cố định, kiếm thế như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt.
Chỗ đến, các binh sĩ nhao nhao bại lui, tử thương vô số. Linh Nguyệt Giao ở một bên kinh ngạc nhìn, trong lòng kinh thán không thôi. Mà lúc này, Linh Viễn ở trên cao nhìn xuống, ta lặp lại một lần, nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho ta gỡ giáp, lui sang một bên đi, không phải bọn hắn muốn cái gì, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Linh Viễn lời vừa nói ra, những binh lính kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng sau một lát, trong đám người một gã thiên tướng bộ dáng người kiên trì hô, Linh Viễn, chớ có tùy tiện. Chúng ta phụng quân lệnh mà đến, sao lại sợ ngươi? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết không tha. Các binh sĩ mặc dù trong lòng sợ hãi, không sai quân lệnh như núi, chỉ lại phải kêu gào xông lên phía trước. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay lắp một cái, một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, xông lên phía trước nhất một loạt binh sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Minh Ngoan bất linh. Linh Viễn giận quát một tiếng, thân hình lại lần nữa như quỷ mị giống như trong đám người xuyên thẳng qua. Kiếm ảnh lấp lóe ở giữa, lại có không ít binh sĩ kêu thảm lấy ngã xuống. Linh Nguyệt Giao ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Linh Viễn đi vào tiên tướng kia bên cạnh, một cước đem hắn bị đá quỳ xuống, sau đó một kiếm gác ở trên cổ của hắn, ném không ném. Phi, mơ tưởng. Kiếm quang lấp lóe, đầu người rơi xuống đất. Linh Viễn lại nắm qua một người, người mà nói. Kia bị bắt người vạn phần hoảng sợ, liên tục không ngừng nói, đại hiệp tha mạng, ta bá. Kiếm quang hành động, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Chương 458, Trường An, Trường An chương 458, Trường An, Trường An hắn vừa có phải hay không chuẩn bị mở miệng nói. Linh Nguyệt Giao dương mắt nhìn Linh Viễn, ho khan hai tiếng. Linh Viễn có chút lúng túng sờ lên cái mũi, thật có lỗi, ra tay nhanh một chút. Linh Nguyệt Giao, đám người cũng đều là trầm mặc. Ngay tại Linh Viễn chuẩn bị lại cầm ra một người tới lúc, có mấy người giống bị sợ vỡ mật, đội vàng cởi khôi giáp lùi sang một bên. Ta nguyện đi theo công tử. Có người dẫn đầu, liền có nhiều người hơn nhau nhau bắt trước. Trong lúc nhất thời, khôi giáp rơi xuống đất thanh âm liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều binh sĩ cởi khôi giáp đứng qua một bên, biểu thị bằng lòng đi theo Linh Viễn. Linh Viễn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, có chút dương lên quẹt miệng, quét mắt một vòng đám người, cất cao giọng nói, đã như vậy, các ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Trường An. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là một mảnh ồn ào, bất quá rất nhanh liền lần nữa lâm vào trầm mặc. Linh Viễn mắt nhìn liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nói rằng, yên tâm, ta không phải để các ngươi đi chịu chết, các ngươi chỉ cần giấu tại Trường An thành bên ngoài liền thành. Nghe xong Linh Viễn lời nói, trong lòng mọi người an tâm một chút. Có người hỏi, công tử, chúng ta đi Trường An làm cái gì? Linh Viễn nói, cụ thể công việc, về sau các ngươi tự sẽ biết được. Đám người mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng thấy Linh Viễn đã tính trước bộ dáng, cũng không hỏi thêm nữa. Linh Viễn bắt đầu trong đám người chọn lựa người thích hợp đảm nhiệm tướng quân chức vụ. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào mấy cái thân hình thẳng tắp binh sĩ trên thân. Linh Viễn chỉ vào một người trong đó nói rằng, "Ngươi, đi ra." Binh sĩ kia lập tức đứng ra đội ngũ, vẻ mặt khẩn trương lại dẫn vẻ mong đợi. Linh Viễn hỏi, "Người tên là gì?" Người kia cung kính trả lời, "Về công tử, tiểu nhân Triệu Dũng." Linh Viễn khẽ gật đầu, "Từ giờ trở đi, bọn hắn đều do ngươi đến chỉ huy." Triệu Dũng trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Tiếp lấy, Linh Viễn lại chọn lựa ra hai người, ra lệnh cho bọn họ làm phó đem. An bài tốt bọn hắn về sau, Linh Viễn nhường Triệu Dũng mang lấy bọn hắn tại phía sau hướng Trường An xuất phát, đồng thời nhường một bộ đem mang một số người áp giải khôi giáp về Tương Dương, chính mình thì là mang theo Linh Nguyệt Giao đi đầu một bước. Hai ngày sau, Trường An thành đã tại hai người trong tầm mắt. Lấy hai người võ công, đột phá Mông quân phong tỏa, lặng yên lặn vào trong thành, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Trường An. Linh Nguyệt Giao nhìn trước mắt Trường An, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng muốn cho rằng Tương Dương đã vô cùng phồn hoa, không nghĩ tới Trường An lại là càng lớn. Thấy Linh Nguyệt Giao trái sờ sờ, phải nhìn một cái, cùng đồ nhà quê vào thành dường như, Linh Viễn không khỏi lộ ra một vẻ mỉm cười. Linh Nguyệt Giao cầm lấy một trương mạng che mặt, quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, đẹp không? Linh Viễn nhìn xem Linh Nguyệt Giao, có một lát thất thần, gật đầu nói, vẫn được. Linh Nguyệt Giao hì hì cười âm thanh, tại sạp hàng bên trên tìm kiếm một phen, từng kiện đều yêu thích không buông tay. Kia chủ quán thấy Linh Viễn quần áo bất phàm, cười nói, tiểu nương tử ưa thích, nhường phu quân nhiều mua một chút chính là. Khu khu. Phu quân. Linh Nguyệt Giao dọa đến sặc một cái, ngẩng đầu chừng Linh Viễn một cái, buông xuống đồ vật, hắn không phải. Linh Viễn sờ lên cái mũi, cũng không phải ta nói, ngươi chừng ta làm gì? Chủ quán còn tại kia cười nói, ách, kia là ca ca. Linh Nguyệt Giao im lặng, trực tiếp đi ra. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy mấy thứ ly kỳ đồ vật, vừa định tiến lên trước, Linh Viễn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói, trước làm chính sự quan trọng. Linh Nguyệt Giao lưu luyến không rời thả ra trong tay đồ vật, quay đầu cùng Linh Viễn nói, chuyện kết thúc, ngươi tự mình theo ta dạo chơi. Linh Viễn gật gật đầu, tốt. Linh Nguyệt Giao hướng đi phía trước Linh Viễn hỏi, chúng ta đi cái nào? Tìm người quen. Điền Hoang Nội trở lại trong phủ, liền có mấy danh mỹ nhân tiến lên vì hắn thay quần áo, thưởng thụ lấy mỹ nhân hầu hạ. Điền Hoàng Nộ sắc mặt lại có chút âm trầm. Cuối cùng, thật sự là nhịn không được, một cước đạp lăn trước mặt cái bàn, một đám ngu xuẩn. A! Mỹ nhân hét lên một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, sợ hai quỷ trên mặt đất. Điền Hoàng Nộ nhìn xem run lẩy bẩy mỹ nhân bất đắc dĩ khoát qua tay, tính toán, các ngươi tất cả đi xuống, đừng tại đây vướng tay trốn mắt. Mỹ nhân không người lui ra. Ngay tại chúng mỹ nhân sắp lui ra thời điểm, Điền Hoàng Nộ đông nhiên gọi lại đi tại sau cùng mỹ nhân. Mỹ nhân kia nơm nớp lo sợ dừng bước lại, hoảng sợ nhìn xem Điền Hoàng Nộ. Điền Hoàng Nộ trên mặt lộ ra một vẻ cười tà, đi đến mỹ bên người thần, đưa tay câu lên cằm của nàng, trêu bừa, người, lưu lại, đêm nay bồi bổn đại nhân. Mỹ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể mặc cho Điền Hoàng Nộ khinh bạc. Nhìn xem mỹ nhân trong ngực giống như đợi làm thịt cừu non, Điền Hoàng nộ càng phát ra cấp sắc, một thanh ôm lấy mỹ nhân liền hướng trong phòng đi đến. Mỹ nhân thất kinh giãy rồi lấy, lại không làm nên chuyện gì. Điền Hoàng nộ một cước đạp mở cửa phòng, đang muốn đem mỹ nhân ném tới trên giường, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy trước bàn ngồi hai người. Điền Hoàng nộ trong lòng thoáng chốc giật mình, phẫn nộ quát, ai ở nơi đó? Cùng lúc đó, ô quốc mỹ nhân ngăn khuất trước người mình. Soạn. Ngọn đèn thắp sáng, hai người kia quay người trở lại. Linh Viễn nhìn vẻ mặt khủng hoảng Điền Hoàng nộ, cười nói, quốc trượng, đã lâu không gặp. Điền Hoàng nộ nhìn thấy Linh Viễn, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, dường như không thể tin được ánh mắt của mình, công tử. Ân. Linh Viễn gật gật đầu. Điền Hoàng nộ sững sờ chỉ chốc lát sau, đột nhiên loa một tiếng, đem trong ngực mỹ nhân hướng bên cạnh đẩy, mỹ nhân kia kèm chút té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điền Hoàng nộ thì lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới Linh Viễn trước mặt, ôm chặt lấy Linh Viễn đùi, khóc đến gọi là một cái kinh thiên động địa. Công tử a, ngài có thể tỉnh tới. Lao thần thời gian này trôi qua nơm nớp lo sợ a. Ngài nhìn xem ta cái này, bị những thứ ngu xuẩn kia tức giận đến, kém chút không có ngất đi. Điền Hoàng nộ một bên khóc một bên dùng tay áo lau căn bản không tồn tại nước mắt, nước mũi đều nhanh chạy tới Linh Viễn ống của lên. Dựa vào, Oscar vua màn ảnh. Linh Viễn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Điền Hoàng nộ, ý đồ đem chân rút ra, có thể Điền Hoàng nộ ôm đến xích sao, tựa như một khối thuốc cao da chó. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi. Điền Hoàng nộ nơi nào chịu nghe, gắt gao ôm Linh Viễn không chịu buông tay. Bên cạnh Linh Nguyệt Giao nhìn xem cái này buồn cười một màn, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Điền Hoàng nộ lúc này mới chú ý tới Linh Nguyệt Giao, nhịn không được hỏi, vị này là? Linh Nguyệt Giao. Hóa ra là Linh cô nương. Linh Nguyệt Giao liếc mắt, nhìn xem ngồi dưới đất run lẩy bẩy nữ tử, lại chừng Điền Hoàng nộ một cái. Thở dài một tiếng, đi lên trước, đem nữ tử kia đỡ dậy, ngồi vào một bên, nhẹ giọng an ủi vài câu. Điền Hoàng nộ thì là lúng túng ho khan một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra ôm Linh Viễn bắt đùi tay, đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo. Sau đó nhìn một chút Linh Nguyệt Giao cùng nữ tử kia, lại nhìn về phía Linh Viễn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử lần này đến đây, cần làm chuyện gì à? Có thể cần muốn giúp đỡ. Chương 459, hiện tại chúng ta là quan hệ như thế nào? Chương 459, hiện tại chúng ta là quan hệ như thế nào? Linh Viễn nhìn về phía vị kia mỹ nhân. Điền Hoàng nộ phất tay, nhường nàng lui ra. Sau đó nhìn về phía Linh Viễn, đợi một chút, gặp hắn vẫn không nói gì, ngơ ngác một chút, thử thăm dò, công tử có thể là vì lần trước trong thư viết sự tình mà đến. Linh Viễn gật gật đầu, có chút thù mới hận cũ, chuẩn bị cùng Tống Độ Tông tính toán. Điền Hoàng nộ nghe xong, lập tức nói rằng, công tử, ta nhận được tin tức sau, ta liền lập tức đem tin tức chuyển cho công tử. Không có ai thụ thương a? Linh Viễn sắc mặt trầm xuống, dung nhi trong bụng hải tử trên lệnh chút khó giữ được. Điền Hoàng nộ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chân mềm nhũn, trên lệnh chút quỳ trên mặt đất, Hoàng Dung, không có sao chứ? Hắn dường như nhìn thấy Trương An Thành bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Không có việc gì. Điền Hoàng nộ nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Dừng một chút, kia công tử đến Trường An, có thể là vì. Điền Hoàng nộ làm cắt cổ thủ thế. Linh Viễn có chút meo mắt lại, nhìn xem Điền Hoàng nộ, trầm mặc một lát sau nói rằng, không tệ, ta lần này tới Trường An, chính là vì lấy Tống Độ Tông tính mệnh. Hắn dám đôi Dung Nhi ra tay, liền tuyệt đối không thể tha thứ. Điền Hoàng nộ trong lòng căng thẳng, do dự nói rằng, công tử, việc này phong hiểm cực lớn. Hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, lại Tống Độ Tông bên người tất có cao thủ bảo hộ. Công tử không ngại hành sự cẩn thận. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, thì tính sao? Hắn kẻ dám động ta, nhất định phải trả giá đắt. Điền Hoàng nộ thấy Linh Viễn tâm ý đã quyết, cũng không còn thuyết phục, chỉ là hỏi, công tử có thể có chuyện gì là muốn ta đi làm? Linh Viễn suy tư một lát, nói rằng, ngươi đi trước thu thập hoàng cung tình báo, bao quát phòng vệ bố trí, hoàng cung địa đồ, hoàng đế ngủ cư, chuyện còn lại liền không cần ngươi quan tâm. Điền Hoàng nộ gật đầu đáp ứng, công tử nhưng còn có sự tình phân phó. Hành tung của ta không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Là, công tử. Ta đi sắp xếp người thu thập gian phòng đi ra. Tại Điền Hoàng nộ rời đi về sau, Linh Nguyệt Giao đi đến Linh Viễn bên người, ta đây. Có cái gì là ta có thể làm? Chờ tin tức đi, không nên kinh cử vọng động. Linh Nguyệt Giao kiều hừ một tiếng, ngồi vào một bên, trừng mắt nhìn qua Linh Viễn. Một lát sau, Điền Hoàng nộ trở về, công tử, Linh cô đường, mời tới bên này. Linh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao theo Điền Hoàng nộ đi vào một gian bố trí lịch sự tao nhã gian phòng. Điền Hoàng nộ cung kính nói rằng, công tử, Linh cô đường, các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, có bất kỳ cần phải tùy thời phân phó. Nói xong liền lui xuống. Gian phòng bên trong, Linh Nguyệt Giao nhìn xem Linh Viễn, bất mãn nói, cứ làm như vậy chờ lấy, cỡ nào nhảm chăn à? Linh Viễn phối hợp nấu nước pha trà, ngươi như chờ không được, liền về Tương Dương đi. Linh Nguyệt Giao bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, nàng lại nhịn không được mở miệng nói, tới ngươi động thủ thời điểm, ta có thể hay không tùy ngươi đi hoàng cung nhìn một cái? Linh Viễn nhìn nàng một cái, không thể. Linh Nguyệt Giao vỗ bàn một cái, đứng dậy, ngươi Linh Viễn có chút nhíu mày, việc này không phải trò đùa, dù sao cũng là đại tống hoàng cung, nói không chừng có cao thủ gì, ngươi không thể đi. Hắn mặc dù đối với mình võ công cực kỳ tự tin, tự nhận là thiên hạ không có ai có thể làm sao chính mình, nhưng lại sẽ không kinh địch, trong hoàng cung ai biết ẩn giấu đi cao thủ gì. Hắn tự vệ không ngại, nhưng Linh Nguyệt Giao coi như nói không chừng. Linh Nguyệt Giao tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, vì cái gì ta không thể đi? Ngươi liền như vậy xem nhẹ ta sao? Ta tự nhận võ công không kém, cũng có thể giúp một tay. Linh Viễn ngữ khí kiên định, chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi nếu có chuyện bất trắc, ta tại sao cùng? Bàn giao. Ừ, ta đã không có thân nhân, ta mạng của mình chính mình phụ trách. Hai người rằng co không xong, bầu không khí mười phần khẩn trương. Một lát sau, Linh Viễn nhìn xem Linh Nguyệt Giao quật cường lại bất ức bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, tốt, đừng nóng giận. Ta không là coi thường ngươi, chỉ là lo lắng an nguy của ngươi. Linh Nguyệt Giao vẫn như cũ tức giận, ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền tự mình hành động, ngược lại ngươi cũng không phải ta ai, không quản được ta. Linh Viễn bất đắc dĩ nói, không được, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào hoàng cung. Nhưng ta có thể để ngươi tại ngoài hoàng cung tiếp ứng ta. Linh Nguyệt Giao nghĩ nghĩ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết đây là Linh Viễn lớn nhất nội bộ, liền gật đầu, cũng được. Vừa cãi lộn xong, trong phòng bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Linh Viễn đứng người lên, đẩy cửa hướng ra ngoài vừa đi đi. Linh Nguyệt Giao vội vàng đứng dậy theo, ngươi đi đâu? Đi tiểu, ngươi muốn đi theo? Linh Viễn tức giận nói. Linh Nguyệt Giao thần sắc ngượng ngùng, khoát khoát tay, đi nhanh về nhanh. Linh Viễn ra gian phòng, cũng không muốn lập tức liền trở về đối mặt còn có chút không khí ngột ngạt, liền dứt khoát trong phủ tùy ý dạo chơi. Trong bất chi bất giác, đi tới một chỗ vườn hoa. Vừa đi vào vườn hoa, liền nghe tới một hồi nữ tử duyên dáng gọi to âm thanh. Linh Viễn nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn lên, quả nhiên lại nhìn thấy Điền Hoàng Ngộ và mấy vị mỹ nhân vui đùa ầm ĩ phản tay vồ một cái, đem một mỹ nhân ôm vào trong ngực, bắt được ngươi, mỹ nhân. Mỹ nhân kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tựa ở Điền Hoàng Ngộ trong ngực, nhưng lại không dám phản kháng. Điền Hoàng Ngộ mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, đang muốn đối mỹ nhân động thủ động cước, đột nhiên thấy được cách đó không xa Linh Viễn, lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Linh Viễn xa xa hướng hắn gật gật đầu, tính lên tiếng chào, quốc trượng thật sự là thật hăng hái. Điền Hoàng Ngộ đội vàng bông ra mỹ nhân, cười xấu hổ cười, nói rằng, nhường công tử chê cười. Nói, vỗ vỗ trong ngực mỹ nhân cái mông, đi, đều đi qua, nếu là có thể chiếm được công tử niềm vui, ta trùng điệp có thưởng. Linh Viễn nhìn xem chậm rãi đi tới các vị mỹ nhân, vuốt vuốt cái chán, quay người liền đi. Những cái kia mỹ nhân thấy Linh Viễn xoay người rời đi, đều sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Điền Hoàng Nộ cũng có chút xấu hổ, đội vàng vất tay để các nàng lui ra. Sau đó đội vàng đuổi kịp Linh Viễn, thử thăm dò, công tử có thể là tức giận. Không có. Linh Viễn lắc đầu, ngươi chơi ngươi, không liên quan gì đến ta, chỉ cần không hỏng việc của ta liền tốt. Điền Hoàng Nộ nhẹ nhàng thở ra, ở bên cười bồi nói, công tử yên tâm, ta đã an bài xong xuôi, trong hoàng cung khắp nơi đều là nhân thủ của ta, rất nhanh liền có thể tra rõ ràng. Linh Viễn gật gật đầu, làm phiền. Việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Linh Nguyệt Giao nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vội vàng mở cửa phòng, khi thấy Linh Viễn cùng Điền Hoàng Nộ cùng nhau khi đi tới, hơi sững sờ. Điền Hoàng Nộ mắt nhìn Linh Nguyệt Giao, hướng Linh Viễn cười hắc hắc cầm thành, xem ra phu nhân sốt ruột chờ, ta có việc phải bận rộn, sẽ không quấy rầy công tử. Linh Nguyệt Giao nhìn xem Điền Hoàng Nộ bóng lưng, hắn đi như thế nào? Linh Viễn cười âm thanh, khả năng hắn hiểu lầm ta quan hệ a. Ân. Linh Nguyệt Giao sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, đem Linh Viễn hướng ra ngoài đẩy đi, đúng nga, đây là gian phòng của ta, ngươi mau đi ra. Linh Viễn cười hắc hắc, chẳng ngang đem Linh Nguyệt Giao ôm lấy, đặt lên giường. Đến, hiện tại nói cho ta, chúng ta là quan hệ như thế nào?